Chương 290, Phong Vương kết thúc buổi lễ, Đại Ti Mã đại tướng quân chương 290, Phong Vương kết thúc buổi lễ, Đại Ti Mã đại tướng quân đội nghi trượng mang theo Tô Ứng chậm rãi đi vào hoàng cung, lớn như vậy hoàng cung, giờ khắc này yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Vô số cung nữ, thái giám, cấm quân, quy quy củ củ đứng vững, một cử động nhỏ cũng không dám. Việt Châu Vương, đến. Trương Trọng Lễ cười nói. Tô Ứng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước qua một đạo cầm vòm, chính là hai hàng cấm quân hình thành thông đạo thật dài. Việt Châu Vương, xin mời. Mấy tên người mặc vân văn đáy hoa phục, tóc xương bạch, diện mục hiền hòa lao thái giám, cầm trong tay phất trần, đứng ở phía trước. Công công, xin mời trên mặt đường. Một đoàn người lập tức hướng hoàng cung chỗ sâu bước đi. Tân tấn Việt Châu Vương Tô Ứng điện hạ đến, minh vui. Thanh âm cao vút, một tiếng tiếp theo một tiếng, như là tiếp sức bình thường, từ ngoài hoàng cung đây, một mực chuyển đến chỗ sâu. Tiếp lấy, một trận du dương trung khánh thanh âm, phản phất từ trên 9 tầng trời chuyển đến. Sau đó, toàn bộ hoàng cung quanh quẩn lên thượng cổ thánh nhạc cửu thiểu. Xuyên qua cuối cùng một tòa cung điện, trước mắt bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt. Chỉ thấy phía trước, một đầu bạch ngọc đan chỉ, từ dưới chân một mực kéo dài đến nơi xa, lại trải ra nơi xa, một tòa cao vút trong mây, rộng rãi trắng quan, phản phất đứng ở trong mây trên cung điện. Tòa cung điện này, như mặt trời chói chang ở trên cao, nguy nga trắng lệ, thông hướng cung điện chính là mấy ngàn cấp bậc thang bạch ngọc. Nơi đó, chính là Thái Hòa Điện, trung ương long đỉnh, quyền lực tập trung nhất chỗ. Đồng dạng cũng là Tô Ứng chính thức sắc phong Việt Châu Vương địa phương, mà ở chỗ này, cũng là đại hạ chí cao vô thượng nhân hoàng, ngồi ngay ngắn địa phương. Các triều đại đổi thay, dị tính vương sắc phong, đều là do đương đại nhân hoàng tự tay sắc phong. Nhìn qua xa xa Thái Hòa Điện, trong thoáng chốc, Tô Ứng sinh ra một loại cảm giác, cùng chơi đụng vào nhau Thái Hòa Điện bên trong, có một đôi quan sát thương sinh, cao quý, uy nghiêm con mắt, chính yên lặng nhìn chăm chú lên chính mình. Việt Châu Vương, mời đi. Phía trước lĩnh đường lao thái giám, quay đầu, kinh ngạc nhìn Tô Ứng một chút, thúc giục nói: "Công công, xin mời." Tô Ứng lấy lại tinh thần, mỉm cười, đem đoạn mấu chốt này bỏ qua. Sau đó cùng theo mấy tên ti lễ lao thái giám, dọc theo vân văn bạch ngọc đan chỉ, đi thẳng về phía trước. Bạch ngọc đan chỉ hai bên, văn võ bá quan tất tập, thánh kinh thành tất cả vương hầu, tướng quân, đại thần, vương công, toàn bộ mặc chính thức lễ phục, trận liệt tại đan chỉ hai bên. Quan văn ở bên trái, quan võ bên phải. Quan giai lớn nhỏ, từ thấp đến cao, từ cách Tô Ứng gần nhất chỗ, một mực hàng hướng tới gần Thái Hòa Điện địa phương. Tầng tầng lớp lớp, địa vị càng cao, đứng cũng càng cao. Tô Ứng long hổ đi bước, đi theo mấy tên lão thái giám, đi về phía trước. Tại một mảnh đầu rồng điêu lan trước, Tô Ứng ngừng lại, không lúc đích. Trong ngoài hoàng cung, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang yên lặng chờ đợi. Đại lễ phong hầu chương trình, cực kỳ nghiêm ngặt. Không có khả năng ra mảy may sai lầm. Quan phục, giải lụa, sắp xếp trật tự, toàn bộ không có khả năng phạm sai lầm. Không chỉ như vậy, đối với thời gian còn có nghiêm khắc khống chế. Giờ nào làm chuyện gì, đều có yêu cầu nghiêm khắc. Thời gian chậm trôi qua, sau một lát, một trận tiếng bước chân từ Thái Hòa Điện bên trong truyền đến, thanh âm như là ngọc rơi châu bản, cực kỳ thanh thúy. Cùng một thời gian, một cỗ bàng bạc thanh khí, như liên mây pháp phối, bắn ra tứ phương. Toàn bộ hoàng cung lập tức như là rơi vào một chỗ không có u, khắp nơi đều là khí tức thanh lương, bí người tim gan. Mọi người ở đây chú mục bên dưới, Tả Hữu Nhị tướng, Tô Nguyên Trung, Thái Nguyên Kinh hai người, Triêu Thiên Quan, Vân Long Mã Phục, Triêu Thiên Hòa, từ Thái Hòa Điện bên trong cùng nhau đi ra. Tuyên Tô Ứng, hai người âm thanh vang dội, như kim thạch vỡ toang, xa xa từ Thái Hòa Điện bên trong truyền ra. Tiếp lấy bốn phương tám hướng đều vang lên một trận hồi âm, Tuyên Tô Ứng, Tuyên Tô Ứng, Tuyên Tô Ứng, Tô Ứng lĩnh chỉ. Tiếng vang vừa rơi xuống, Tô Ứng long hổ đi bước, bay thẳng đến xa xa Thái Hòa Điện đi đến, lần này mấy tên ti lễ lớn dám không tiếp tục đi theo. Đắt, đắt, đắt. Thanh thúy tiếng bước chân triệt để vang tứ phương, Tô Ứng bước chân ầm vang hữu lực, mỗi một bước đều như kim thạch tấn công. Tô Ứng lúc này chính là dị tính vương, trên thân tự có một cô vô hình khí thế, như biển cả gào thét, dung chuyển tứ phương. Một bước, hai bước, ba bước. Tô Ứng không nhanh không chậm, dậm chân tiến lên, không ngừng lướt qua từng người cấp thấp còn lại, tướng lĩnh, vương công, đại thần, cho đến vương hầu. Từ đám người bên cạnh trải qua, dọc theo mấy ngàn cấp bậc thang, tại vô số đôi mắt chú mục bên dưới, từng bước một hướng phía sừng sững Thái Hòa Điện bước đi. Khoảng cách giờ ngọ, còn có một khắc thời khắc, Tô Ứng xuất hiện ở nhị tướng trước mặt. Gặp qua hai vị đại nhân, Tô Ứng có chút chắp tay. Tô Nguyên Trung nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, "Tô Ứng, chúc mừng. Lần này sắc phong đại điện qua đi, ngươi chính là đại hạ hướng từ trước tới nay vị thứ nhất dị tính vương. Triều đình lại nhiều cái giang sơn xã tắc chi tài, hy vọng ngươi có thể vì triều đình, vì thiên hạ bách tính hiệu lực." Tô Ứng tự nhiên miễn chi, muôn lần chết không chối từ. Tô Ứng chắp tay. Thái Nguyên Kinh nhẹ gật đầu, đột nhiên cầm trong tay một quyển kim quyển mở ra, trầm giọng nói, "Tô Ứng nghe tuyên, vi thần tại." Tô Ứng đội vàng quỳ một chân xuống đất, làm ra lắng nghe chi thế. Thiên địa phù hộ, liệt tổ thúy nghe Thái Nguyên Kinh chiếu vào trên thánh chỉ nội dung, từng cái tuyên đọc. Cái này phong hoàng thất sắc phong văn thư, là do Lễ Bộ sáng tác, mở đầu là một thiên hướng thiên địa quỷ thần, xã tác giang sơn, đại hạ liệt tổ cầu nguyện đạo văn. Cuối cùng mới là chính văn. Đặc biệt, sắc mệnh Tô Ứng là Việt Châu Vương, lấy đó hoàng ân. Khâm thử. Thái Nguyên Kinh tuyên xong kim quyển, hai tay hợp lại, chiếu theo đem kim quyển thu về, đưa về phía Tô Ứng. Tô Ứng, tiếp chỉ đi. Vi thần lĩnh chỉ. Tô Ứng đứng lên, nhận lấy kim quyển, hai vị đại nhân, vất vả. Sắc phong đại điện, chỉ còn một bước cuối cùng. Tô Ứng, ngươi đi đi. Một bên, thần sắc đạm mạc Thái Nguyên Kinh đạo. Nói đi, khoanh tay đứng ở một bên. Tô Nguyên Trung cũng lui hướng một bên, nhường ra một con đường đến. hôm nay Tô Ứng mới là nhân vật chính, nhị tướng cũng muốn nhường đường. Thái Hòa Điện gần trong gang tấc, Tô Ứng không cần phải nhiều lời nữa, từ trong hai người ở giữa lướt qua, nhanh chân hướng phía Thái Hòa Điện đi đến. Đi vào trước cửa điện, cửa lớn tả hữu mở ra. Thần Võ Đế không tại, Doanh Trụ mang theo một đám hoàng tử ra nên tiếp. Vi thần tham kiến Thái tử điện hạ. Ha ha, Việt Châu Vương miễn lễ, mau mau miễn lễ. Doanh Trụ là cái sắc mặt ôn hòa thanh niên, người mặc màu vàng hơi đỏ thái tử long bào, trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt. Tại phía sau hắn, bao quát tứ hoàng tử Doanh Thời ở bên trong rất nhiều hoàng tử đều toàn bộ đến. Rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy Tô Ứng, đều là một mặt ngạc nhiên theo dõi hắn. Dù sao, cái này bằng chứng ấy tuổi võ thánh, bọn hắn còn tưởng là thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy. Việt Châu Vương, chúc mừng. Tứ hoàng tử Doanh Thời cười nói. Đa tạ tứ hoàng tử điện hạ. Tô Ứng cười nhạt một tiếng, có chút chắp tay. Tốt. Việt Châu Vương Tô Ứng, bản cung hy vọng ngươi về sau làm việc có thể chân chính làm đến không thẹn lương tâm. Vi thần ghi nhớ. Thái tử Doanh Trụ nhẹ gật đầu. Sau một khắc, thái tử vang dội mà thanh âm uy nghiêm, vang vọng cả kinh thành. Nay, sắc phong Tô Ứng là Việt Châu Vương, kiêm nhiệm Đại Ti Mã Đại tướng quân, khâm thử. Chương 291, trở về Thanh Châu, xích tiết thụ thương. Chương 291, trở về Thanh Châu, xích tiết thụ thương. Trong hoàng cung, Doanh Thái Nguyệt có chút tựa ở Tô Ứng trong ngực, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mừng rỡ. Tốc độ phát triển của ngươi thật sự là quá nhanh, nhanh đến ta đã khó mà với tới trình độ. Đang khi nói chuyện, Doanh Thái Nguyệt đấy mắt hiện hiện một tia hồi ức chi sắc. Tại Lạc Hà Sơn Mạch, cùng Tô Ứng lần đầu gặp nhau, lại đến hắn từng bước một đạt tới lúc này cảnh giới. Đây hết thảy bây giờ nghĩ lại, đơn giản giống như mộng cảnh bình thường. Hiền thê dịu ta thanh vân trí, ta còn hiền thê vạn lượng kim. Tô Ứng nhẹ nhàng ép lấy Doanh Thái Nguyệt bên thai mái tóc, cười nói: ngươi bây giờ đã là võ thánh, ta còn không có đạt tới chính mình chỗ mong đợi cảnh giới. Võ thánh thì như thế nào? Võ thánh chỉ là điểm xuất phát, ta nhìn ngươi khí tức cũng đạt tới pháp tướng cảnh viên mãn đỉnh phong cảnh giới, đợi ngươi đột phá võ thánh, ta đến hộ pháp cho ngươi. Tốt. Doanh Thái Nguyệt nhẹ gật đầu, nhu thuận giúp vào Tô Ứng trong ngực. Vừa vặn, ta lại truyền cho ngươi một môn tuyệt học, mặc dù chỉ có một bộ phận, nhưng chỉ cần ngươi tốt nhất tu luyện, đột phá võ thánh không nói chơi. Đang khi nói chuyện, Tô Ứng đầu ngón tay một chút, nhẹ nhàng rơi vào Doanh Thái Nguyệt mi tâm. Lập tức đại chu thiên tinh đấu luyện thần thuật tâm pháp chạy vào nàng ngay trong thức hải. Đây là Doanh Thái Nguyệt có chút nhắm mắt, một lát sau, đôi mắt đẹp biến khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là bệ hạ truyền cho ta luyện thần thuật, bất quá tại ta pháp này trên cơ sở ưu hóa cải tiến một chút, hiện tại có thể cô đọng 80000 mai thần linh chi thiếu. Thần tượng trấn ngục kình chính là Tô Ứng bí mật lớn nhất một trong, tự nhiên không có khả năng truyền thụ. Nhưng có thần tượng trấn ngục kình làm cơ sở, Tô Ứng là được đem luyện thần thuật lần nữa ưu hóa. Kể từ đó, liền có thể yên tâm truyền cho Doanh Thái Nguyệt. Hắc hắc, các loại bệ hạ trở về, ta liền hướng hắn cầu hôn. Lời này vừa nói ra, Doanh Thái Nguyệt khi xương tái tuyết gương mặt hiện ra một tia ửng đỏ, ai muốn gả cho ngươi? Ngươi bây giờ thế nhưng là người của ta, chứ ta ai cũng không có khả năng gả. Đến, chúng ta đi ra phòng, ta tự mình dạy ngươi luyện thần thuật. Tô Ứng ánh mắt sáng rực. Nàng cực kỳ thông minh, trong nháy mắt minh bạch Tô Ứng muốn làm cái gì, bên tai đỏ lên, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Tốt. Sau 3 ngày, Tô Ứng đem luyện thần thuật đều chuyển cho Doanh Thái Nguyệt, thuận tiện so tài 300 cái hội hợp. Chờ hắn tỉnh lại, mỹ nhân đã rời đi. Ai nha, không nghĩ tới võ thánh thân thể, lại còn sẽ có chút đau lưng. Tô Ứng đứng dậy mặc quần áo tử tế, duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân lập tức vang lên giang đậu giống như thanh thúy tiếng vang. Khó trách mỹ nhân ở bên cạnh, quân vương không tào chiều. Tô Ứng cảm thán một tiếng, móc ra mấy bình đan dược, một mạch như ăn kẹo đậu một dạng toàn bộ nuốt vào. Sau đó, Tô Ứng tại Thánh Kinh lại chờ đợi thời gian nửa tháng, sau đó trực tiếp rời đi trở về Thanh Châu. Việt Châu mặc dù là hắn đất phong, nhưng trước mắt vẫn còn trùng kiến ở trong. Mà Giang Minh Nguyệt, Lý Thu Xương bọn người còn tại Thanh Châu, cho nên Tô Ứng chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ tiếp đến Việt Châu. Đến một lần Việt Châu về sau là chính mình đại bản doanh, còn nữa chính là thân ở Việt Châu, khoảng cách Thánh Kinh thêm gần, còn có thể dựa vào Phi Tiên Sơn cản trở Vĩ Châu. Thánh Kinh cấm chỉ bất kỳ võ giả nào phi hành, các loại sau khi ra khỏi cửa thành, Tô Ứng dưới chân một chút, cả người ầm vang mà lên, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Chỉ chốc lát, Thanh Châu liền đã đang nhìn. Tô Ứng thu liễm toàn thân khí tức, thần niệm giống như thủy triều phát ra mấy ngàn dặm, tra xét một vòng không có phát hiện cái gì dị dạng, lúc này mới trực tiếp rơi vào Thanh Châu trấn phủ Ti Nha Môn. Nhìn xem lui tới trấn phủ Ti bộ khoái, cảm giác quen thuộc lại lần nữa xông lên đầu. Đây là cảm giác về nhà. Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đến bắt ta à? Bắt được ta liền để ngươi hoa. Tô Ứng, ngươi chừng nào thì trở về? Doanh Bảo Bảo đang cùng Giang Minh Nguyệt nói giỡn, đột nhiên trước mắt xuất hiện Tô Ứng thân ảnh, lập tức bị kinh hãi cả người nhảy một cái. Là Tô đại nhân. Tô đại nhân trở về. Bái kiến Tô đại nhân. Cái gì đại nhân? Hiện tại phải gọi vương gia. Việt Châu Vương. Tô Ứng xuất hiện, lập tức làm cho cả yên tĩnh trấn phủ tin náo nhiệt lên, trên dọc đường từng cái bộ khoái đều là trên mặt sùng bái, tính sợ ánh mắt, tham viếng hành lễ. Thuộc hạ cao đắc phân tham kiến vương gia, nhiều ngày không thấy, vương gia anh tư càng thêm bừng bừng phân chấn, mặc dù thuộc hạ tại phía xa Thanh Châu, nhưng nghe đến vương gia sự tích, hận không thể làm bạn tại ngài tả hữu, vì vương gia đi theo làm tùy tùng. Thuộc hạ đối với vương gia kính ngưỡng, đơn giản như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như Tô Ứng đem trước mắt tâm kiên định nọt mặt đẩy ra, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, một đạo bóng hình xinh đẹp màu trắng, đạp tuyết vô ngân bay tới. Cái này nhân thân mặc một bộ tuyết trắng văn vân trường sam, hai chân thon dài trực tiếp, ngũ quan đẹp đẽ linh lung, không phải Giang Minh Nguyệt là ai? Hoa hoa, Tô Ứng, không nghĩ tới ngươi bây giờ đều là vương gia. Doanh Bảo Bảo bĩu môi, đi vào Tô Ứng quanh thân đánh giá cẩn thận, trong miệng chậc chậc tán thưởng. lợi hại a, về sau cần phải bảo bọc ta. Nàng cả người lộ ra nhí nha nhí nhảnh, hay là bộ kia bướng bỉnh bộ dáng. Giang Minh Nguyệt nhìn thấy Tô Ứng, nét mặt tươi cười triển khai, gặp qua vương gia. Miễn lễ đi, miễn lễ đi. Tô Ứng trên mặt dáng tươi cười, đi thẳng về phía trước. Lý Thu Sương mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy Tô Ứng thân ảnh, lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên chạy tới. Tham kiến vương gia. A, Thu Sương, tu vi của ngươi vậy mà tiến bộ nhanh như vậy. Đã thiên nguyên cảnh. Tô Ứng nhìn hắn một cái, cười nói, cái này còn muốn đa tạ quỷ tiền bối cùng xích thiết tiền bối, không có chỉ điểm của bọn hắn, ta còn không có nhanh như vậy đột phá đâu. Lý Thu Sương cười hì hì nói, hai người bọn hắn ở đâu? Tô Ứng vừa mới nói xong, một đạo sảng khoái cười to liền từ hậu viện truyền đến. Ha ha, lão phu còn tưởng rằng là chỗ nào cao thủ giáng lâm, không nghĩ tới lại là tiểu tử ngươi. A, ngươi, tu vi của ngươi. Quỷ lão đầu đi vào Tô Ứng trước mặt, quan sát tỉ mỉ một chút, lập tức sắc mặt chấn kinh cùng vẻ khó tin. Vạn bối bất tài, may mắn lại đột phá một chút. Tô Ứng cười nói, đột phá một chút. Quỷ lão đầu nghe vậy, khẽ nhíu mày, nửa ngày mới tốt giống như kịp phản ứng, nhìn xem Tô Ứng, như là gặp quỷ nhất giống như. Ngươi, ngươi nói là, ngươi chạy tới một bước kia. Hắn chỉ tự nhiên là võ thánh, nói đến chỗ này, quỷ lão đầu hốc mắt thậm chí có chút ướt át. Nội tâm của hắn kích động, cảm xúc mãnh liệt chỗ giống như núi lửa phun trào. Không sai. Tô Ứng gật đầu cười, việc này để sau hay nói, đúng rồi, xích thiết tiền bối đâu? Hắn hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện không nhìn thấy xích thiết đạo nhân thân ảnh, lập tức nghi hoặc hỏi. Ai, tại hậu biệt đâu, ngươi lại không đến, chúng ta đều chuẩn bị đi thánh tinh tìm ngươi. Xảy ra chuyện gì? Tô Ứng nhíu nhíu mày, nhìn về phía mấy người. Phát hiện thần sắc của bọn hắn vậy mà đều có chút không đúng. Ai, việc này nói rất dài dòng, chúng ta không phải cùng man tộc có hiệp nghị, lấy man tộc tinh thiết trao đổi lương thực. Nhưng mà một tháng này đến nay, man tộc vậy mà cùng biến mất một dạng, không có người đến cùng chúng ta giao dịch, thế là xích thiết đạo nhân tiến đến man tộc bên kia hỏi thăm. Ai nghĩ tới gặp năm cái cao thủ, trở về thời điểm chịu một chút vết thương nhẹ, ngay tại trấn phủ ti an dưỡng. Ân. Xích thiết đạo nhân thụ thương. Tô Ứng thần sắc nghiêm lại, ánh mắt lạnh lẽo. Là ai đã thương? Chương 292, sinh mệnh chi tinh, song song đột phá. Chương 292, sinh mệnh chi tinh, song song đột phá. Thanh Châu trấn phủ ti, mấy người rời đi, Tô Ứng cùng quỷ lão đầu đi vào hậu viện, tiến vào lầu các đóng lại cửa lớn, cương khí tản ra ba phủ, ngăn cách hết thể nhìn trộm. Chỉ thấy lúc này xích thiết đạo nhân chính ngồi xếp bằng, quanh thân vận chuyển màu lửa đỏ cương khí. Nóng bỏng không gì sánh được lực lượng lan ra, để không khí bốn phía đều cơ hồ có chút mà mèo. Bất quá lúc này hắn sắc mặt một trận thanh khí lưu chuyển, nhất thời làm nó hai đầu lông mày một trận thống khổ và mèo. Tựa hồ là cảm ứng được hai người tiến đến, xích thiết đạo nhân thu cương khí, lúc này mới chậm rãi mở mắt. A, Tô Ứng, ngươi khi nào trở về? Ngay tại vừa mới. Ta nghe nói ngươi thụ thương, lúc này mới đến xem. Tô Ứng đang khi nói chuyện, đi đến xích thiết đạo nhân trước mặt, nắm cổ tay của hắn, phóng xuất ra một tia cương khí tiến vào nó thể nội điều tra. Ai, lão phu đi thăm dò khám man tộc tinh thiết sự tình, không nghĩ tới vậy mà gặp phúc kích, cùng chúng ta giao dịch man tộc đám người bị người chém giết, man tộc tinh thiết bị cướp đoạt mà không. Lão phu đang muốn rời đi, đột nhiên xuất hiện năm tên cao thủ. Xích thiết đạo nhân ngồi trên ghế, nhíu chặt lông mày, có chút sờ lên lồng ngực, lòng còn sợ hãi. Phục kích người của ngươi là man tộc cao thủ? Tô Ứng nghe vậy, lập tức thần sắc lạnh lẽo. Không phải. Xích thiết đạo nhân khẽ lắc đầu, tựa hồ lâm vào hồi ức suy tư, trầm ngâm một hồi, mới lạnh nhạt nói, mặc dù tại man tộc cảnh nội, nhưng chờ ta đến thời điểm cùng chúng ta giao dịch man tộc tinh thiết đội ngũ đã toàn bộ chết hết, ta cẩn thận tra xét, bọn hắn không phải là bị man tộc võ học đánh chết, lại còn có người tại địa bàn của ta cướp đồ vật của ta. Chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này ta Tô Ứng đại danh không dùng được? Tô Ứng hai con ngươi nhíu lại, mơ hồ đoán được cái gì? Là gặp được pháp tướng cảnh cao thủ. Tô Ứng trầm giọng hỏi. Năm cái thiên nguyên cảnh, lúc đầu năm người kia cũng không phải đối thủ của ta, nhưng ngay lúc thời khắc mấu chốt, đột nhiên xuất hiện một cỗ không gì sánh được cường hành khí tức, ta bị một trường kích thương, nghĩ đến hẳn là pháp tướng cảnh. Dừng một chút, xích thiết đạo nhân tiếp tục nói, năm người này làm công phu theo thứ tự là Như Lai tự vô tướng kiếp chỉ, còn có cựu sát ma trưởng, doanh châu vô cực kiếm, tiền triều tuyệt tình cựu trạm, cùng luyện thiết thủ. Luyện thiết thủ. Nghe nói như thế, Tô Ứng con ngươi hơi co lại, lập tức phát giác được chuyện không thích hợp. Vô tướng kiếp chỉ, cựu sát ma trưởng, vô cực kiếm, tuyệt tình cựu trạm, luyện thiết thủ đều là nhất đẳng đường sắt ngầm võ học, mà lại bí mà không truyền, vì sao bọn hắn sẽ tụ tập cùng một chỗ? Theo ta thấy, vị tiêu pháp tướng cảnh cùng ta năm người này hẳn là trường sinh thiên cao thủ. Chỉ có trường sinh thiên mới có thể có nhiều như thế cao thủ. Trường sinh thiên gần nhất yên tĩnh thời gian rất lâu, không nghĩ tới bây giờ lại đủ tới. Quỷ lão đầu lung lay hồ lô rượu trong tay, hơi cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá cũng kỳ quái, trường sinh thiên thế lực mạnh như vậy, vì sao lúc gần lúc hiện? Trường sinh thiên là chuyên môn mê hoặc nhân tâm tà giáo, không có ai biết nó giáo chủ đến cùng là ai. Nhưng trường sinh thiên 12 vị người lại là tiếng tăm lừng lẫy. Bọn hắn lấy 12 cầm tinh sắp xếp, mỗi cái đều là pháp tướng cảnh. Tính toán, vô luận là ai, bản vương đều sẽ đem bọn hắn tìm ra. Tô Ứng lắc đầu, ra hiệu xích thiết đạo nhân xốc lên bị đánh thương địa phương. Chỉ gặp một cái xích hắc trưởng ấn vô cùng rõ ràng khắc ở bộ ngực của hắn. Lòng bàn tay chung quanh bốc lên nhàn nhạt hàn xương, có chút cùng loại huyền minh thần trưởng. Nhìn thấy mà giật mình. Trừ cái đó ra, tại xích thiết đạo nhân vai trái, còn có một cái lớn chừng ngón cái lỗ máu, giờ phút này đã tiếp kén. Nhưng xương vai xanh cũng đã hoàn toàn vỡ vụn. Tốt lạnh âm sát chi khí. Quỷ lão đầu tiến tới, xem thương thế, cao mày nói, cái này âm sát chi khí như giỏi trong xương, ngưng kết tại kinh mạch tim phổi, cưỡng ép thôi động cương khí khu trừ sẽ khiến tim phổi tổn thương, còn nương theo có tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt. Âm tàng ngân độc. Quả nhiên là cựu sát ma trưởng, nghe nói môn trưởng pháp này chính là tiền triệu một cái gọi huyền âm cựu sát môn chân phái tuyệt học. Về phần một chỉ này, lực tấu lồng ngực, vết thương giống như hỏa tiêu, cháy hắc nhất phiến, nửa bên xương cốt đều trực tiếp chấn vỡ, đúng là như lai tự vô tướng kiếp chỉ. Có chút khó làm. Không sao. Tô Ứng khoát tay áo, trực tiếp đứng dậy đi vào xích thiết đạo nhân sau lưng. Đối với phía sau lưng của hắn cách không một đạo cương khí vượt qua. Trong chốc lát, xích thiết đạo nhân liền cảm giác toàn thân ấm áp, nhất là cựu sát ma trưởng mang đến đen kịt trường ấn, trực tiếp lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi tiêu tán. Xích thiết tiền bối, đây là một viên kỳ dược, có thể cực lớn trị liệu nội thương của ngươi. Tô Ứng đang khi nói chuyện, lòng bàn tay xuất hiện một viên màu ngà sữa, như hạt đậu nành, giống như chân châu giống như đồ vật. Đây là xích thiết đạo nhân sau khi nhận lấy, xem xét tỉ mỉ, không khỏi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thật là nồng nặc sinh cơ. Vừa mới nói xong, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Rất nhanh, hắn toàn thân sáng lên hồng quang, bàng bạc mênh mông cương khí mãnh liệt đứng lên. Hoa lạp lạp lạp, hoa lạp lạp lạp. Trong cơ thể hắn từng đợt kinh đảo hải lãng thanh âm truyền ra ngoài, liên tục không dứt, chấn người màng nhĩ đau nhức. Cuối cùng anh một chút, cả tòa lầu các không khí ẩm vàng một trận. Tất cả mọi thứ, bình hoa, tranh chữ, cái ghế, ngọc thạch sàn nhà, trong nháy mắt này toàn bộ bạo thành một miệng, tung bay lên không trung. Cái này, lão phu không chỉ có thương thế khỏi hẳn, hơn nữa còn đột phá. Xích thiết đến người phiêu phủ ở giữa không trung, toàn thân áo bào không gió mà bay, tản mát ra một làn sóng tựa như triều lãng giống như kinh người bị áp, là một mặt chấn kinh, mở bước. Tại phía sau hắn, mơ hồ hiện hiện một vị toàn thân màu lửa đỏ, cầm trong tay đại truy pháp tướng. Rõ ràng là pháp tướng cảnh tiêu chí một trong. Tô Anh mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng coi là để ý liệu ở trong. Xích thiết đạo nhân cùng vị lão đầu hai người kẹt tại thiên nguyên cảnh đỉnh phong trên dưới trăm năm, tự thân tích lũy sớm đã đầy đủ, chỉ bất quá kém một cái thích hợp thời cơ. Mà Tô Ứng cho hắn phục dụng chính là sinh mệnh cổ thụ chỗ nhỏ xuống sinh mệnh chi tinh. Loại bảo vật này không chỉ có thể cực lớn cải thiện võ giả thể chế, còn có thể kéo dài người khác tuổi thọ, thậm chí có thể kích phát thậm chí là tăng cường tự thân tiềm lực. Chậm chậm, pháp tướng cảnh a. Một bên vị lão đầu trên mặt hiện ra vẻ hâm mộ. Chúc mừng tiền bối nhân họa đắc phúc. Tô Ứng cười, chắp tay nói vui. Ha ha, không có ngươi viên này bảo vật, chỉ sợ lão phu hay là không thể bước ra một bước này. Xem ra, lão phu có thể gặp được ngươi, là lão phu may mắn. Lão phu hẳn là cảm ơn ngươi mới lạ. Xích thiết đạo nhân đáp xuống, thần sắc không gì sánh được cảm khái, thật sâu cúi đầu. Hắn ẩn cư nhiều năm, nguyện vọng duy nhất chính là truyền thừa thiết môn. Hiện tại không chỉ có thu được hai tên đệ tử, còn đột phá pháp tướng, đối với hắn bản nhân mà nói, nhân sinh có thể nói là trực tiếp cải biến. Quỷ tiên bối, tu vi của ngươi cũng đã đầy đủ thâm hậu, viên này cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Tô Ứng cong ngón đúng ra, một viên khắc sinh mệnh chi tinh rơi vào quỷ lão đầu trong tay. Quỷ lão đầu sắc mặt sững sờ, đội vàng quát tay, không được, không được, thứ này quá chất quý, cho lão phu cũng là lãng phí. Tư chất của ta đã đến đầu. Không sao, ta giúp ngươi luyện hóa, nhất cổ tác khí, trực tiếp đột phá pháp tướng. Về sau trong phủ có các ngươi nhị lao toa chấn, ta cũng có thể triệt để yên tâm. Không đợi quỷ lão đầu tiếp tục chối từ, sinh mệnh chi tinh trực tiếp tiến vào quỷ lão đầu thể nội. Sau một khắc, một cỗ mênh mông cương khí ở tại quanh thân dâng lên. Chương 293, Trảm Tiên Phi Đao, Man tộc gửi thư. Chương 293, Trảm Tiên Phi Đao, Man tộc gửi thư. Ước chừng sau nửa canh giờ, trong lầu cát, lần nữa một cỗ khí tức kinh khủng dâng lên. Quỷ lão đầu cũng đã được như nguyện đột phá pháp tướng cảnh. Chờ hắn thu liễm toàn thân khí tức phiêu nhiên rơi xuống, cũng trực tiếp không người hướng phía Tô Ứng chắp tay kính bái. Tục ngữ nói đạt giả vi sư, ta hai người có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ tiểu tử ngươi. Có thể tại Ninh Dương thành gặp được ngươi, là chúng ta cơ duyên to lớn. Xích thiết đạo nhân mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng nội tâm đối với Tô Ứng lòng cảm kích cũng là không lời nào có thể diễn tả được. Hai người bọn họ một cái là Thần Thủy Cung truyền nhân, một cái là Thiết Môn truyền nhân. Hai đại tông môn từ tiền triều đến bây giờ sớm đã tan lụi, cũng là bởi vì không có pháp tướng cảnh cao thủ tọa trấn. Hiện tại bọn hắn gặp được Tô Ứng, song song đột phá, tương lai liền có thể lần nữa đem Thần Thủy Cung cùng Thiết Môn phát dương quang đại. Phải biết, pháp tướng cảnh cao thủ chí ít có thể lấy sống 1500 năm trở lên, dựa theo bọn hắn hiện tại tuổi thọ tính toán, cũng chí ít còn có 1000 năm sống đầu. Hai vị tiền bối không cần phải khách khí. Tô Ứng khoát tay áo, không thèm để ý cười nói: "Ai, ngươi tiểu tử này, đến cùng là như thế nào tu luyện, nói ngươi là vạn người không được một thiên tài đã là quá coi thường ngươi. Hẳn là vạn cổ không một tuyệt thế thiên tài." Xích Thiết đạo nhân nghe vậy, cũng là tán thưởng nhẹ gật đầu, cười nói: "Không sai, theo ta thấy, thần võ đế cũng không kịp thiên tư của ngươi. Võ Thánh A lão phu coi là đời này cũng không nhìn thấy võ thánh, không nghĩ tới trước mắt liền có một cái sống sờ sờ, đứng đấy võ thánh. Đơn giản chính là không thể tưởng tượng a. Cũng coi là cơ duyên xảo hợp đi." Tô Ứng cười nhạt một tiếng. "Võ thánh chỉ là điểm xuất phát, dựa theo thần võ đế tu luyện tâm đắc ghi chép, muốn đột phá nhân tiên, chí ít còn cần vượt qua 9 cái tiểu cảnh giới. Cho nên Tô Ứng một khắc cũng không dám buông lỏng. Hắc Nguyệt giáng lâm, thiên hạ đại loạn, đến lúc đó vực ngoại ma tông, địa ngục ma thần, bao quát trung thiên ma vực người đều sẽ giáng lâm. Ai biết có thể hay không võ thánh khắp nơi trên đất đi, pháp tướng nhiều như chó. Cho nên Tô Vũ trước mắt muốn làm vẫn là phải tận tâm tận lực tu luyện. Các loại hai người rời đi củng cố cảnh giới sau, Tô Ứng ngồi xếp bằng, tâm niệm vừa động, mở ra thuộc tính của mình giới diện. Nhìn thoáng qua phát hiện vẫn là không có cái gì biến hóa quá lớn, lúc này tâm niệm vừa động, trực tiếp tốn hao 5 triệu lượng hoàng kim rút thưởng. Đốt, tiêu hao 5 triệu lượng hoàng kim. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tinh thần bảo xương, phải trang lập tức mở ra. Mở ra. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được Càn Nguyên đại lực thần thông. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được Trảm Tiên phi đao. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được Phiên Thiên ấn pháp. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được Long tượng thần đan. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được Bản đảo cây ăn quả. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở, cùng từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh dâng lên mà ra, Tô Ứng lập tức trong mắt vui mừng. Lần này mở ra tinh thần bảo xương vậy mà thu hoạch được nhiều như thế bảo vật, đơn giản chính là kinh hỉ. Càn Nguyên đại lực thần thông như kỳ danh, chính là một môn thần thông, cái gọi là thần thông, bản chất là võ kỹ, nhưng lại cao hơn võ kỹ. Tu luyện pháp này, có thể cho nhục thân chi lực của mình trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần. Có chút cùng loại yêu tộc đấu chiến thánh pháp. Trảm Tiên phi đao chính là một kiện pháp bảo, luyện chế thành công chỉ cần hô to xin mời bảo bối quay người liền có thể từ trong hồ lô dâng lên một đạo tiên tiên bạch quang, trong khoảnh khắc lấy người khác thủ cấp, diệt người khác nguyên thần. Cực kỳ khủng bố quỷ dị. Mà lại tiên tiên bạch quang có thể đinh trụ đối thủ nê hoàng cùng, đem nguyên thần pháp lực phong bế, làm địch nhân không được biến hóa, khiến cho không cách nào đào thoát cùng phản kháng. Người sử dụng lại cúc không người miệng niệm xin mời bảo bối quay người đao này liền tự động xoay tròn, liền có thể lấy đầu người, lại không cách nào tái sinh, có thể triệt để giết chết pháp lực cao cường tiên nhân cùng yêu ma, hết sức lợi hại. Phiên Thiên ấn pháp cũng là một môn thần thông, tu luyện đằng sau một trường bố ra, giống như thương thiên sụp đổ, có thể phát ra uy lực cường hoành đến cực điểm trường ấn. Long tượng thần đan là một môn thiên giai đan dược, phục dụng đằng sau có thể khiến võ giả thoát thai hoàn cốt, bất quá đối với trước mắt Tô Ứng đã không cần đến. Ngược lại là về sau có thể ban thưởng cho những người khác. Mà nhất làm cho Tô Ứng ngạc nhiên chính là trước mắt gốc này bản đảo cây ăn quả mầm non. Có 3600 gốc, phía trước 1200 gốc, hoa hơi quả nhỏ, 3059, người ăn thành tiên đạo, thể tiện thân nhẹ. Ở giữa 1200 gốc, thần hoa cam thực, 6059, người ăn hà nâng phi thăng, trường sinh bất lão. Phía sau 1200 gốc, tử văn tương hoạch, 9,000,59, người ăn cùng thiên địa về thọ, nhật nguyện cùng bưởi. Đây là cổ văn ghi chép, mặc dù không thể so với nhân sâm quả cây, đồng thời có chút khoa trường, nhưng đủ để nói rõ bản đảo chân quý chỗ. Có cái đồ chơi này, về sau có thể bồi dưỡng được vô số cao thủ. Nghĩ đến đây, Tô Ứng tâm niệm vừa động, bản đảo cây ăn quả mầm non trực tiếp rơi vào pháp tướng không gian. Nó cắm rễ ở trong hư không, chịu được lấy hôn nguyên tử khí ôn dương, còn có sinh mệnh cổ thụ khí tức thoải mái, lại có một loại rất kích động hoạt bát khí tức phát ra. Thôn Thiên Ma Kinh, thần tượng trấn ngục kình là của ta chỗ căn bản, bất quá thần tượng trấn ngục kình cần tu luyện giá trị quá nhiều. Trừ phi duy nhất một lần giết chết mấy cái địa ngục ma thần, hoặc là hút 10 cái võ thánh cấp bậc cao thủ, nếu không trong thời gian ngắn sẽ không đột phá. Tô Ứng tay nắm cái cằm, đáy mắt hiện hiện một đạo vẻ suy tư. Địa ngục ma thần trước mắt còn sẽ không xuất hiện, Hắc Nguyệt không có giáng lâm, vùng thế giới này vẫn như cũ có thiên địa ý chí tồn tại, có thể áp chế bọn hắn thực lực tu vi. Cho nên trước mắt địa ngục ma thần nếu là đến đây, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Nhưng 10 cái võ thánh cấp bậc cao thủ hay là khó làm, trừ phi Tô Ứng ra ngoài tản bộ một vòng, chuyên giết võ thánh. Bất quá ai sẽ ngốc đến ngồi bất động trực tiếp mất mạng. Nghĩ nghĩ, Tô Ứng khẽ lắc đầu, trực tiếp nhắm mắt tu luyện. Hôm sau, sáng sớm Tô Ứng vừa mới tỉnh lại, các loại mặc chỉnh tề ra cửa, liền phát hiện Giang Minh Nguyệt sớm đã chuẩn bị xong cả bàn tinh mỹ đồ ăn. Tô Ứng vừa mới ngồi xuống, liền nghe được một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, Trương Hổ người mặc ngân giáp, cưỡi rắc lân mã, xuất lĩnh 20 cái bộ khoái từ bên ngoài chạy như bay đến. Vừa đến Tô Ứng trước mặt, liền lập tức kích động bái nói thuộc hạ bái kiến Tô đại nhân. Miễn lễ đi. Tô Ứng mỉm cười, nhìn xem Trương Hổ, Trương Hổ, 3 tháng không thấy, mặt người càng đen hơn. Trương Hổ liếm môi một cái, chắp tay nói, không có đại nhân anh minh chỉ đạo, thuộc hạ bắt không được đại tặc, chỉ có thể mỗi ngày tuần tra, đúng là dám đen không ít. Ha ha, mấy tháng không thấy, ngươi là bị ai bảo hỏng? Gần mực thì đen a. Tô Ứng cười ha ha một tiếng. Đại nhân a, thuộc hạ nhớ ngươi muốn chết. Nương theo lấy một đạo kéo dài thanh âm kêu to, một bóng người lập tức vọt tới Tô Ứng trước mặt, tại chỗ lệ nóng doanh trọng, vì một chân trên đất bái nói đại nhân, ngươi không có ở đây thời gian, thuộc hạ ngày hôm đó đêm nhớ muốn, ăn ngủ không yên. Hiện nay nhìn thấy đại nhân ngươi bình Tây Châu, diệt doanh quốc, phong vương bái hầu mà về, thuộc hạ đối với ngươi khâm phục giống như nước sông cuồn cuộn ngừng. Ngừng ngừng. Xem ra các ngươi đi theo Cao Đắc Phần cũng học xấu. Tô Ứng nhìn xem Giang Thành, vội vàng đưa tay hô. Ngươi không có ở đây thời gian, mấy tên này cả ngày pha trộn cùng một chỗ, cuối cùng là không có đem tu vi rơi xuống. Một bên Giang Minh Nguyệt trừng đệ của mình Giang Thành một chút, khẽ cười nói. Tốt tốt, các ngươi đều đi làm việc đi, các loại có thời gian, ta chỉ điểm một chút tu vi của các ngươi. Hai người nghe vậy, lập tức đại hỉ. Bọn hắn tự nhiên cũng biết Tô Ứng đột phá võ thánh tin tức, có thể bị một vị võ thánh chỉ điểm tu vi, đơn giản chính là mời thiên chi hạnh. Bái biệt rời đi, Tô Ứng bắt đầu đối với trên bản mỹ thực phong quyển tàn vân cán quét đứng lên. Mặc dù hắn đã đạt tới tích cốc, nhưng đối với thức ăn ngon dụ hoặc vẫn như cũ chịu đựng không nổi. Một lát sau, ăn uống no đủ, Tô Ứng lau miệng, một bên Giang Minh Nguyệt lúc này mới chậm rãi toạ hạ, từ ống tay áo rút ra một cái màu vàng tin quyển đẩy lên Tô Ứng trước mặt. Đây là cái gì? Tô Ứng liếc qua, kỳ quái hỏi. Trước đây không lâu, một cái man tộc cao thủ kiểu trang cách ăn mặc tìm tới ta, nói là có người kéo hắn cho ngươi đưa tin, ngươi mở ra xem liền biết. Man tộc tin. Tô Ứng nghe vậy, lập tức tâm niệm vừa động, không nói hai lời lúc này mở ra quan sát. Các loại thấy rõ trên đó nội dung, hơi nheo mắt lại, lập tức tản mát ra một đạo lạnh lùng hàn quang. Chương 294, Đại Thánh Thành, nghị sự. Chương 294, Đại Thánh Thành, nghị sự. Trên thư ghi lại nội dung rất đơn giản. chỉ có 3 câu nói. Câu đầu tiên là man thần khôi phục, lấy vô thượng thần lực trợ giúp man tộc ngũ đại cao thủ thành tựu võ thánh. Thứ yếu là 5 người liên hợp, chuẩn bị thừa cơ đối công đánh Thanh Châu. Một câu cuối cùng, gặp tin, mau tới cứu ta. Ký tên là Thác Nhã. Ngắn gọn mấy câu, lại để lộ ra cực kỳ trọng yếu tin tức. Đầu tiên, man thần khôi phục, man thần là ai? Hắn lại như thế nào khôi phục? Thứ yếu, 5 tên võ thánh liên thủ tiến đánh Thanh Châu, việc này có thể nói là không thể coi thường. Cuối cùng, Thác Nhã rõ ràng đã tiếp nhận rất tổ truyền nhận trở thành man tộc nữ hoàng, tại sao lại để Tô Ứng đi cứu nàng? Chẳng lẽ hắn gặp nguy hiểm gì? Hay là nói bị giam lỏng? Xảy ra chuyện gì? Một bên Giang Minh Nguyệt tay nâng cái cằm, nhìn xem chau mày Tô Ứng, thấp giọng hỏi: "Có một người bạn tại man tộc gặp phải nguy hiểm, ta nhất định phải tiến đến nghị cách cứu viện." Đang khi nói chuyện, Tô Ứng trực tiếp đứng dậy, nhìn xem Giang Minh Nguyệt nói cầm ta lệnh tiễn, lập tức mệnh Cao Thuận dẫn đầu hãm trận doanh đóng quân Thanh Châu, mệnh Hắc Y Lệ tiễn đội ngày đêm tuần tra, phát hiện bất luận cái gì người khả nghi có thể trực tiếp truy nã, như có phản kháng, coi như chém giết. Mặt khác, lấy Huyền Giáp quân trở về Thanh Châu, đóng giữ biên cảnh. Man tộc lại muốn tới sao? Giang Minh Nguyệt khẽ nhíu mày. Man thần thức tỉnh, Giang Vũ Đại Võ Thánh. Này làm sao xử lý? Vũ Đại Võ Thánh liên thủ, tại Giang Minh Nguyệt nhận biết ở trong, không thể địch lại. Ta muốn trước đi man tộc một chuyến, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không triệt để giao chiến. Cho dù đại chiến, ta cũng sẽ đem nó toàn bộ chém giết. Nghe Tô Ứng lòng tin tràn đầy trả lời, Giang Minh Nguyệt cũng nặng nề gật đầu. Một lát sau, Tô Ứng lại bàn giao một chút sự tình, dưới chân một chút, thân thể trực tiếp rơi vào giữa hư không biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, toàn bộ Thanh Châu các phương triệt để vận chuyển lại. Hãm trận doanh cùng Huyền Giáp quân đồng thời đóng giữ biên cảnh, Hắc Y Lệ tiến đội cùng trấn phủ ti bộ khoái cũng bắt đầu càng thêm nghiêm mật tuần tra. Mà man tộc bên này, tự nhiên cũng phát hiện Thanh Châu bên trong động tĩnh. Giờ phút này, Huyền Nhung quốc đô, Đại Thánh thành, trong hoàng cung, nam tiên khí tức cường hành không gì sánh được cao thủ ngồi ở trong đại điện. Tại phía trên cung điện, một thân quần lụa mỏng màu đen, sắc mặt nghiêm nghị Thác Nhã ngồi nghiêm chỉnh. Nàng lúc này đã là man tộc nữ hoàng, đáng tiếc là từ lần trước từ man tổ thần miếu tiếp nhận truyền thừa đi ra sau, nàng liền bị biến tướng giam lỏng. Mà lại bởi vì man thần thức tỉnh, man tộc ngũ đại sâu độc tộc riêng phần mình xuất hiện một tên võ thánh cấp bậc cao thủ. Cho tới bây giờ, nàng nữ hoàng này bệ hạ đã không nói nên lời. Thanh Châu truyền đến tin tức, Tô Ứng trở về, đồng thời bắt đầu điều động đại quân, theo ta thấy, nhất định là có người tiết lộ tin tức đi. Nói chuyện chính là một tên ở Trần Đại Hán dâu quai nón, thân cao gần 4-5 mét, ngồi ở chỗ đó như là một tòa núi nhỏ. Hắn mở miệng nói chuyện ở giữa, quanh thân cương khí phun trào, cơ hồ hình thành một cái cỡ nhỏ phong bạo. Đây là chính là man tộc năm sâu độc ở trong lực sâu độc bộ tộc trưởng rất xương kéo. Rất xương kéo đang khi nói chuyện, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Thác Nhã, tiếp tục hừ lạnh nói, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, nếu có phản đồ, cho dù là hoàng tộc huyết mạch cũng tuyệt không khinh suất tha thứ. Rất xương kéo nói không sai. Một tên toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen, trên bờ vai quấn quanh lấy một đầu kim tuyến tiểu xà lao hầu thâm trầm mở miệng nói, bây giờ man thần thức tỉnh, ta man tộc cũng không tiếp tục cần nút ức giấu ở thập vạn đại sơn ở trong cùng yêu tộc tranh đoạt địa bàn, chúng ta phải đi ra ngoài, triệt để vỡ nát đại hạ. Khanh khách, ta tựa hồ nghe đến có chút truyền ngôn, chúng ta nữ hoàng bệ hạ sở dĩ cùng Thanh Châu làm giao dịch, là bởi vì cùng cái kia Việt Châu Vương Tô Ưng có một ít không thể miêu tả quan hệ. Thác Nhã muội muội, vị kia Việt Châu Vương thể cốt, cường tráng a. Nói chuyện chính là một vị mặc quần ngực, màu trắng tiểu khố, áo khoác một tầng khinh bạc quần lụa mỏng nữ tử tiểu mỹ. Chặt chẽ hai chân thon dài, bằng thẳng bụng dưới, rõ ràng cơ bụng, thẳng tắp độ ngực đầy đặn sen lẫn thành một bộ hoàng sắc sinh hương mê người thân thể mềm mại. Màu lam nhạt con người bà quang lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy. Người này là tình cổ bộ tộc trưởng A Ti Tô Yên, nàng nhìn xem Thác Nhã, rũa ra phấn nộn cái lưỡi, liếm liếm môi đỏ, không có chút nào che giấu trong mắt mình thèm nhỏ dãi. Thác Nhã nghe vậy, đôi mi thanh tú cau lại, thản nhiên nói, chỉ là phổ thông giao dịch, chúng ta cung cấp man tộc tinh thiết, mà đại hạ cung cấp đầy đủ lương thực, chẳng lẽ không được sao? Khanh khách, hảo muội muội, đương nhiên có thể. Chỉ bất quá ta nghe nói ngươi cùng bị kia Việt Châu Vương ở giữa, tựa hồ có một chân. Tốt, Tô Yên, bây giờ không phải là so đo việc này thời điểm. Chúng ta hẳn là mau chóng quyết định khi nào xuất binh. Nhưng vào lúc này, một cái sắc mặt trắng bệnh trung niên trầm giọng nói. Hắn mặc dù thân hình cao lớn, nhưng lại không giống man tộc bên trong người, càng giống là một trọn vẹn đọc thi thư văn sĩ. Đã như vậy, theo ta thấy, trực tiếp xuất binh. Bằng vào chúng ta 5 người chi lực, chớ nói một cái nho nhỏ Tô Ứng, cho dù 9 đại thiếu ti chủ cộng thêm Cơ Vô Dạ tới cũng muốn chết. Thác Nhã có chút nhíu mày, mặc dù nội tâm gấp, nhưng cũng biết chính mình giờ phút này cơ hồ không có cái gì quyền lên tiếng, chỉ có thể âm thầm xuất ruột, hy vọng Tô Ứng mau chóng đến đây. Cùng lúc đó, man tộc chỗ hư không, Tô Ứng thu liễm toàn thân khí tức, một bước vượt qua mà ra. Hắn rơi vào một tòa núi cao ngàn trượng phía trên, ánh mắt nhìn ra xa, thập vạn đại sơn tựa như một tòa nguy nga tường thành, liên miên mấy vạn dặm, ngăn trở toàn bộ phương bắc. Mây mù ở trong núi như ẩn như hiện, lộ ra mênh mang nguyên thủy khí tức. Chân núi là một mảnh rộng lớn bình nguyên, dòng sông dày đặc, ruộng đồng bị quy hoạch thành từng cái khối bông nhỏ. Khác biệt cây nông nghiệp có khác biệt nhan sắc, các loại nhan sắc chắp vá thành mỹ lệ thuốc màu vẽ. Đồng ruộng và bình nguyên ở giữa, nhỏ bé như sâu kiến bóng người bận rộn, hoặc tung lưới màu cá, hoặc trồng trọt ruộng đồng. Từng tòa nhà tranh, bùn đất phòng lẻ kẻ tô điểm ở trong núi hòa điển ra ở giữa, tạo thành hoặc lớn hoặc nhỏ khu kiến trúc. Cảnh sắc rất đẹp, tựa như không tranh quyền thế khổng lồ thôn xóm. Mà tại vô số thôn xóm chung quanh, nghiễm nhiên có một tòa to lớn vô cùng thành trì. Đương nhiên đó là Huyền Nhung quốc đô, Đại Thánh thành. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy vậy thành giống như một đầu đến từ thời đại viễn cổ man tộc cự thú, nằm dạp trên mặt đất mặt, toàn thân tản mát ra mênh mông man hoang khí tức. Mà tại đại thánh thành đằng sau thì là man tộc thánh sơn, trong truyền thuyết man thần chỗ cư trụ, man thần núi. Trên núi kia tựa hồ có một cỗ nửa ngủ nửa tỉnh ý chí, chẳng lẽ chính là man thần? Bất quá hắn đến cùng như thế nào tạo nên ngũ đại võ thánh? Hy vọng đừng để ta thất vọng. Đang khi nói chuyện, Tô Ứng Thu liễm toàn thân khí tức, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hưu. Đột nhiên, tiếng rít từ bên trái đánh tới, trực chỉ Tô Ứng. Nhưng mà cái kia gào thét như điện mũi tên còn chưa đi vào Tô Ứng trước mặt, liền băng trực tiếp đứt gãy rơi xuống. Bên trái bụi cây từ đó vọt ra đến hai tên mặc da thú may quần áo, con sừng châu cung cứng nam tử tuổi trẻ. Bọn hắn làn da ngăm đen, hai mắt lam nhạt, tóc trời sinh mang quyển. Ngươi không phải man tộc, ngươi là đại hạ người. Nói, vì sao đến đây man tộc? Ngươi có phải hay không gian tế? Bên trái mặt vương nam tử tuổi trẻ dùng man ngữ quát lớn. Bên phải nam tử tuổi trẻ thì dương cung cái tên, nhắm ngay Tô Ứng. Vừa vặn tìm không thấy người hỏi đường, liền các ngươi. Tô Ứng dừng chân lại, nhìn xem hai người nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, phương viên mấy chục trượng cương khí hội tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, trực tiếp đem hai người bao khỏa kéo tới. Chương 295, Man thần phục sinh. Chương 295, Man thần phục sinh. Hai tên man tộc thanh niên thấy vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt cái này diện mục thanh tú tuấn mỹ đại hạ người, tại sao lại mạnh như thế? Ngươi đến cùng là ai? Dám đến chúng ta man tộc, không sợ muốn chết sao? Không sai. Nơi đây khoảng cách đại thánh thành không đủ trăm dặm, chỉ cần chúng ta kích phát lệnh tiễn, lập tức liền có cao thủ đến đây. Hai người ngoài mạnh trong yếu phẫn nộ quát. A, các ngươi vậy mà lại nói đại hạ ngữ. Tô Ứng nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia kinh dị, lập tức lông mày giãn ra, cười nói, như vậy liền tốt, ta xin hỏi các ngươi nữ hoàng bệ hạ đã xảy ra chuyện gì? Nữ hoàng bệ hạ? Bên trái thanh niên kia nghe vậy, lập tức hừ lạnh nói, chúng ta vì sao muốn nói cho ngươi? Không sai. Nói lời, ta có thể tha các ngươi một mạng, nếu không. Vừa mới nói xong, Tô Ứng cong ngón đúng ra, một đạo cương khí như là gợn sóng màu trắng quét ra. Răng rắc. Những nơi đi qua, mấy người ôm hết đại thụ bị trực tiếp chặn ngang cắt đứt. Một mực kéo dài đến bên ngoài mấy dặm mới chậm rãi dừng lại. Hai người thấy vậy, lập tức ánh mắt co rụt lại. Nói đi, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Ngươi coi thực sẽ buông tha chúng ta? Đó là tự nhiên. Tô Ứng nhẹ gật đầu. Bên phải tên kia man tộc thanh niên nghe vậy, ánh mắt hơi suy nghĩ một chút, lúc này trầm giọng nói, man thần thức tỉnh, ta man tộc xuất hiện ngũ đại võ thánh, nghe nói nữ hoàng bệ hạ bây giờ bị giam lỏng ở trong. Tất cả mọi người tại truyền, man tộc ít ngày nữa liền muốn tiến công đại hạ. Không có. Thật không có. Vậy được rồi. Tô Ứng gật gật đầu, vừa mới nói xong, thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hai người lẫn nhau, thấp giọng nói, đi mau, trở về bẩm báo đại tế ti. Liền nói có đại hạ gian tế trà trộn vào tới. Không sai. Bắt được hắn, nhất định phải đem nó giàn vặt đến chết. Vừa mới nói xong, hai người liền muốn đứng dậy rời đi, nhưng mà bọn hắn vừa đi một bước, thân thể liền trực tiếp bạo thành hai đoàn huyết vũ. Cùng lúc đó, man tộc Thánh Sơn, một tòa to lớn vô cùng đại điện màu đen bên trong. Tới lui lui vô số man tộc dẫn theo to lớn thùng gỗ ở trong đó xuyên thẳng qua. Mỗi một cái thùng gỗ đều chứa mấy trăm cân máu tươi. Bọn hắn tiến vào vô cùng hùng vĩ đại điện, đem máu tươi đổ vào trong đại điện, một cái không gặp được đáy trong vực sâu. Còn có man tộc trực tiếp đem tộc nhân khác bắt giữ đến vực sâu trước mặt, không để ý đối phương dễ dỗi nhục mạ, trực tiếp một đao chém xuống, lớn chừng cái đấu đầu lâu rơi xuống vực sâu, thi thể không đầu có đại lượng máu tươi dâng trào đi ra. Trừ cái đó ra, còn có nhân tộc, lấy ngàn mà tính yêu tộc chờ chút. Nương theo lấy không lưu tình chút nào chém giết, thi thể cùng máu tươi đều là hướng về vực sâu rơi xuống. Một màn này, rất xương kéo các loại năm tên man tộc võ thánh để ở trong mắt, sắc mặt không có chút nào ba động. Không nói trộm tới nhân tộc cùng yêu tộc, cho dù là những cái kia cùng thuộc man tộc, trong mắt bọn hắn phảng phất tựa như là sâu kiến xúc sinh một dạng. Cái chết của bọn hắn, đơn giản không có ý nghĩa. Theo vẫn lạc man tộc, yêu tộc cùng nhân tộc càng ngày càng nhiều. Cái kia cố nồng đậm mùi máu tanh, liền xem như vực sâu cũng không có cách nào che giấu. Không biết đi qua bao lâu, rất xương kéo nhìn về phía một bên lão hầu mặc hắc bào, thanh âm đạm mạc vang lên, bây giờ đã không sai biệt lắm đi. Nhiều như thế khí huyết chi lực, đầy đủ man thần triệt để đã thức tỉnh. Lần trước man thần thức tỉnh, vì ban thưởng bọn hắn, trực tiếp cho bọn hắn 5 người riêng phần mình một đạo tự thân lực lượng, trợ bọn hắn thành tựu võ thánh. Mà ở sau đó thời gian, bọn hắn chính là ngày đêm không ngừng hướng phía trong vực sâu rót vào máu tươi. Vì cái gì chính là triệt để phục sinh man thần? Chỉ cần man thần thức tỉnh, bọn hắn tin tưởng, toàn bộ thiên hạ đều muốn phụ phục tại man tộc dưới chân. Không sai biệt lắm. Lao hầu mặc hắc bào khẽ gật đầu. Ngay sau đó, nàng tiến lên một bước, hai tay chống mở, miệng niệm không biết tên chú ngữ. Nhưng mà móng tay vạch một cái, đem lòng bàn tay của mình cắt tới, huyết dịch vàng nóng nhàn nhạt thuận vết thương chảy xuôi, trực tiếp rơi vào trước mắt trong vực sâu. Thấy vậy một màn, những người khác cũng không dám lãnh đạm, lấy phương thức giống nhau, nhao nhao vạch phá bàn tay của mình. Máu tươi chảy xuôi đi ra, phản phất nhận lấy cái gì dẫn dắt, trực tiếp chạy vào trong vực sâu. Muốn triệt để phục sinh man thần, còn cần hoàng thất huyết dịch mới là, Thác Nhã chính là man tộc hoàng, máu của ngươi không có gì thích hợp bằng. Lao hầu mặc hắc bào sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Một bên Thác Nhã mặt lộ không cam lòng cùng vẻ phẫn nộ. Nàng thân là man tộc nữ hoàng, lại trơ mắt nhìn con dân của mình bị vô tình đổ sát. Ngắn ngủi nửa tháng, liền gần có mười mấy vạn người, thậm chí là mấy chục vạn tên man tộc bị kéo tới chặt đầu lấy máu. Mà hết thảy này cũng là vì trước mắt trong vực sâu cái gọi là man thần. Ngươi mặc dù là nữ hoàng, nhưng nơi này cũng không có ngươi lựa chọn nào khác. Rất xương kéo hừ lạnh một tiếng, con ngón đúng ra, một đạo cương khí trực tiếp xuyên thủng Thác Nhã bả vai. Trong chốc lát, máu tươi liền thuận cánh tay của nàng chậm rãi chạy xuôi xuống tới, theo thác nhã máu tươi chảy vào. Trong chốc lát, mây do đất trời biến sắc, lúc đầu sáng sủa thiên cung trong nháy mắt tối sầm lại. Một hơi nữa, mờ tối trong vòng trời có huyết sắc lôi điện ngay tại trong đó quanh quẩn, một cỗ khí tức làm người ta run sợ từ thiên cung trên không giáng lâm mà đến. Đối mặt cỗ khí tức này, bao quát rất xương kéo ở bên trong mặt khác võ thánh biểu lộ càng cùng nhiệt. Cùng lúc đó, trong vực sâu hội tụ máu tươi trực tiếp hóa thành một đầu đáng sợ huyết long xê dịch vào hư không ở trong. Giang giác, huyết sắc lôi đỉnh giáng lâm mà đến. Huyết long vào hư không gào thét, tại tất cả lôi đỉnh hạ xuống xong, nó không chỉ có không có tránh né, ngược lại là mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp đem phát ra khí tức hủy diệt lôi đỉnh đều cho toàn bộ nuốt vào. Thôn vệ lôi đỉnh về sau, huyết long khí tức trở nên càng thêm đáng sợ. Ngay lúc này, ở trong hư không xê dịch huyết long đột nhiên hướng về phía dưới cái kia sâu không thấy đáy vực sâu mà đi. Một khắc đồng hồ sau, vực sâu điên cuồng chấn động. Giữa không trung, Tô Ứng thân hình cùng hư không hòa làm một thể. Hắn tựa như là một cái người tàng hình giống như, thân hình theo gió lấp lóe, hướng phía Đại Thánh Thành phi tốc tiến đến. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên một cỗ kinh thiên khí tức từ Đại Thánh Thành sau trên thánh sơn phóng lên tận trời. Cỗ khí tức này mạnh mẽ, vậy mà có thể so với võ thánh, hơn nữa còn tại thời khắc tăng cường. Một đạo huyết quang đột nhiên bắn ra, trực tiếp đem phương viên mấy trăm dặm hư không mây đen trực tiếp xông lên mà tán. Thần thánh, uy nghiêm, khí tức cường đại từ trong vực sâu dâng lên, sau đó hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Tất cả cảm nhận được cỗ khí tức này man tộc đều là nhịn không được sinh ra quỷ bái xúc động. Trong lúc nhất thời, tất cả man tộc đều là quỳ xuống lạy, thậm chí là man tộc cái này mấy tên võ thánh cảm thụ được cỗ khí tức kia, đều tại cưỡng ép ngăn chặn chính mình quỳ lạy xúc động, nhìn về phía vực sâu phương hướng ánh mắt đã là tràn đầy hãi nhiên. Nguồn lực lượng kia để bọn hắn cảm giác được chính mình như là sâu kiến một dạng nhỏ yếu. Trong lúc bất chợt, rất xương kéo có chút hối hận đi phục sinh man thần. Đối với man thần, hắn cũng không có quá lớn hiểu rõ, chỉ là tại man tộc dĩ vãng trong ghi chép, biết man tộc đã từng tồn tại một vị cường đại đến cực điểm tồn tại, vị tồn tại kia chính là man thần. Man tộc xuất hiện cũng đều là bởi vì đối phương. Nghe đồn năm đó man thần bị cường giả chém giết, vẫn lạc tại man hoang ở trong, một bộ phận huyết nhục vẩy xuống đại địa lúc, chính là diễn hóa thành man tộc, cho nên mỗi cái man tộc trên thân đều có chảy man thần huyết mạch. Vốn cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết, hiện tại xem ra lại là thật, tất cả mọi người tâm thần chấn kinh. Theo cố khí tức kia càng cường đại, hắn phát hiện chính mình huyết mạch chỗ sâu cũng có một nguồn lực lượng ngay tại khôi phục một dạng. Nguồn lực lượng kia khiến cho đối với sắp thức tỉnh man thần sinh ra cực lớn lòng kính sợ. Rất khó tưởng tượng, đến tột cùng là cường giả như thế nào mới có thể bằng vào huyết đủ liền trực tiếp diễn hóa một chủng tộc đi ra. Nếu như man thần trở về, chớ nói thác nhã, cho dù là bọn hắn còn có thể bảo trì thân phận cùng địa vị bây giờ sao? Nhưng mà man thần nhất định là muốn thức tỉnh, điểm này ai cũng không cải biến được. Đại điện màu đen, mọi người thấy trước mắt vực sâu, sắc mặt kích động, thanh âm cùng nhiệt, vĩ đại man thần sắp khôi phục, ta man tộc cuối cùng rồi sẽ trở thành giữa thiên địa mạnh nhất tồn tại, tất cả tộc nhân nhanh chóng quỳ lạy ta thần. Thanh âm nghe không lớn, lại là truyền vào tất cả man tộc trong hai. Một khắc này, những cái kia quỳ xuống lạy man tộc, sắc mặt cũng là cùng nhiệt. Man thần, man thần, tất cả thanh âm hội tụ vào một chỗ, dung chuyển phong vân biến sắc. Man thần, Tô Ứng ngay tại đi đường, nghe được thanh âm này cùng cái kia đáng sợ thiên tượng biến hóa, sắc mặt cũng là mục nhiên một bên. Không phải ai đều có tư cách xưng thần, chỉ có đến cảnh giới nhất định về sau mới có thể xưng là thần. Thì như yêu tả bộ tộc yêu thần, chỉ là hắn không dám xác định man tộc bên trong có phải thật vậy hay không tồn tại một tôn thần, hay là nói đây chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Cảm nhận được cái kia cố cuốn tới khí tức đáng sợ, Tô Ứng không khỏi tâm thần run lên. Nếu như là phô trương thanh thế, vậy cái này thanh thế cũng không tránh khỏi quá lớn. Đi trước nhìn kỹ hắn nói, nếu là có thể đem cái kia năm tên võ thánh đánh giết cũng không tệ, nếu là không cách nào đánh giết, cứu được thác nhã liền lập tức bỏ chạy. Nghĩ như vậy, Tô Ứng lần nữa thu liễm toàn thân khí tức, hướng phía man thần tổ miếu tiềm hành mà đi. Chương 296, chân chính thần linh. Chương 296, chân chính thần linh khủng bố đến cực điểm, thần uy quét sạch toàn bộ man hoang thập vạn đại sơn. Đại thánh trong thành mấy trăm vạn man tộc cảm ứng được cố khí tức này, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, hô to tham viếng. Thần thánh, uy nghiêm, không có bất kỳ cái gì tà ác quỷ dị khí tức. Man tộc vậy mà coi là thật tồn tại thần linh, man thần cùng 12 rất tổ đến cùng là dạng gì tồn tại. Cảm ứng đến cố này khí tức làm người sợ hãi, Tô Ứng hơi biến sắc mặt. Cố khí tức này không thua tại võ thánh thậm chí là nhân tiên, nhưng lại thuần túy làm cho người kinh hãi. Gặp qua Doanh Thiên Cơ tiện tay đánh giết bốn tên võ thánh sau, Tô Ứng mới hiểu được nhân tiên cường đại. Lúc này khách quan mà nói, thần linh mạnh bao nhiêu, hắn xem như lại biết rõ rành rành. Chỉ sợ bình thường võ thánh đều không đủ hắn một bàn tay nắm. Viễn phi mặt khác tồn tại có thể so sánh. Cái kia cố đáng sợ khí tức càng ngày càng nghiêm trọng, một cái chấm thấp, phản phất có thể đi vào thần hồn chỗ sâu thanh âm, từ trong vực sâu truyền ra. Ta, vậy mà lần nữa phục sinh. Hư không im ắng băng liệt. Rất xương kéo, A Ti Tô Yên, bao quát thác nhã ở bên trong người toàn bộ tâm thần run rẩy dữ dội. Trong lòng bọn họ chỗ sâu sinh không nổi nửa phần lòng phản kháng. Quá cường đại, quá kinh khủng, đơn giản để cho người ta thất lạc đến bất lực. Tựa như là con kiến đối mặt cao không thể thành, vô cùng cường đại voi lớn. Vừa mới nói xong, liền nhìn thấy trên thân kim quang quanh quẩn, tựa như người khổng lồ tồn tại, từ trong vực sâu đạp không mà lên. Theo đối phương xuất hiện, tồn tại vô số tuế nguyệt vực sâu, ầm vang ở giữa đổ sụp xuống dưới. Kim quang thu liễm, nguyên bản cự nhân giống như thân thể, cũng dần dần khôi phục được cùng bình thường man tộc không sai biệt lắm trình độ. Đợi cho kim quang tán đi thời điểm, liền có thể gặp cái kia tựa như đao tức búa bổ giống như gương mặt, màu vàng nhạt đôi mắt, thân trên bại lộ ở trong không khí cơ bắp, giống như là cầu lòng, vẻn vẹn là đứng ở nơi đó, liền phảng phất có thể trấn áp thiên địa một dạng. Lập tức, tất cả nhìn thấy một màn này man tộc, đều là túi đầu liền bái. Thần của ta, mặc kệ là rất xương kéo cũng tốt, hay là Atito Yên cũng được, thậm chí là bị mất quyền lực nữ hoàng Thác Nhã, giờ phút này đều là sắc mặt cung kính. Bởi vì, đây là man tộc chân chính thần. Man thần sắc mặt bình tĩnh, hắn không để ý đến người trước mắt, mà là ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung phương hướng. Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới ta lại còn có cơ hội sống lại. Các ngươi, làm rất không tệ, không hưởng công bản tôn cho các ngươi riêng phần mình một đạo thần lực. Có thể vì thần của ta hiệu lực, là chúng ta vinh hạnh. Rất xứng kéo, Atito Yên đám người nhất thời cung kính nói ra. Không sai. Đang khi nói chuyện, man thần ánh mắt liếc nhìn đám người, thản nhiên nói. Bản tôn muốn mượn dùng một chút trí nhớ của các ngươi. Có thể vì thần của ta sử dụng, là chúng ta vinh hạnh. Rất xương kéo lập tức nói. Trong mắt mọi người, bây giờ vẫn có cùng nhiệt thần sắc. Tận mắt chứng kiến thần xuất thế, đối với nó tới nói, chính là vô thượng vinh quang. Có người mặc dù trong lòng không muốn, trong miệng lời nói, lại là cùng đối phương một dạng. Rất nhanh. Hắn liền cảm nhận được một cỗ không cách nào lực lượng chống lại, rơi vào trên người mình. Nghiêm mật thức hải, giống như hoàn toàn không đề phòng bình thường. Dễ như trở bàn tay. Liền bị nguồn lực lượng kia cho thẩm thấu. Ngay sau đó, man hoàng ý thức, chính là lâm vào hắc ám. Không biết đi qua bao lâu, ý thức của hắn vừa rồi lần nữa khôi phục tới. Trước mặt, man thần thần niệm từ trên thân hai người thu hồi lại. Vùng thiên địa này đã là xuống dốc đến tình cảnh như thế, địa ngục ma thần vậy mà giáng lâm, xem ra thiên địa thông đạo phong cấm lực lượng bắt đầu từng bước suy yếu. Đọc xong đám người ký ức, man thần đối với vùng thế giới này cùng thiên địa tình huống có một cái toàn bộ hiểu rõ. Quá yếu. Cùng thời đại thượng cổ so sánh, hiện tại đơn giản yếu đuối không dám tưởng tượng. Thiên địa lực lượng yếu đuối đến, để hắn đều khó mà mức tưởng tượng. Mặc dù cách mỗi vài vạn năm đều sẽ bị chăn thả thu hoạch, nhưng vài vạn năm thời gian đủ để đản sinh ra từng tôn nhân tiên thậm chí là siêu việt nhân tiên tồn tại. Mà bây giờ đừng nói là nhân tiên, vậy mà võ thánh đều cần dựa vào ngoại lực mới có thể đột phá. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Một cái tà giáo liền có thể làm thiên hạ loạn lạc, vậy đến vài đầu địa ngục ma thần chẳng lẽ có thể trực tiếp đem vùng thiên địa này tàn sát không còn? Một lát sau, man thần ánh mắt rơi vào Thác Nhã bọn người trên thân, nhàn nhạt mở miệng. Bản tôn đã phục sinh, từ giờ trở đi, man tộc không còn phân chia vu cổ có khác. Ân, dám rình mò bản tôn. Nhưng vào lúc này, man thần xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi vào xa xa giữa hư không. Trong nháy mắt, dấu ở giữa hư không Tô Ứng liền cảm giác phương viên mấy trăm trượng hư không biến như thủy ngân sền sệt đứng lên. Bị phát hiện. Nghĩ đến đây, Tô Ứng không tiếp tục cẩn giấu khí tức của mình. Vâng. Vừa xài bước ra, ngập trời cương khí trong nháy mắt bộc phát, bách lý hư không lập tức im ắng băng liệt. Đại điện màu đen, mọi người đều kinh ngạc. Tu vi không sai. Man thần cười nhạt một tiếng, trên thân thể đồng dạng bắn ra một cỗ khí tức của bạo. Cuối cùng, hai cỗ khí tức cầm vang đụng vào nhau. Vâng. Tựa như bài sơn đảo hải khí tức oanh kích, lan đến gần tất cả hư không, đều là toàn bộ phá toái ra. Thiên cung phảng phất tại run rẩy, liệt nhật không ánh sáng. Tô Ứng, Thác Nhã nhìn thấy từ giữa hư không chậm rãi đi ra thanh niên, lập tức kích động tiến lên mấy bước. Đừng sợ, có ta ở đây, dù ai cũng không cách nào tổn thương ngươi. Đáng giận, thần của ta, kẻ này chính là đại hạ thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, Việt Châu Vương, Tô Ứng. Còn xin thần của ta xuất thủ, đem nó triệt để đánh giết. Rất xương kéo lên trước một bước, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tô Ứng, cả giận nói. Một bên Atito Yên trên dưới dò xét Tô Ứng một chút, lắc lắc tuyệt không thể tả thân thể, đầu lưỡi liếm liếm tiểu diễm môi đỏ. Ánh mắt tràn đầy vô tận dụ hoặc. Chắc không được Thác Nhã muội muội đối với ngươi như vậy khăng khăng một mực, ta còn tưởng rằng là người nào, hiện tại xem xét, quả nhiên tuấn tiếu danh bất hư truyền. Tiểu đệ đệ, muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa sao? Atito Yên tu luyện chính là tình cổ, loại cổ trùng này cả đời chỉ có thể cho một người nam nhân. Sở hạ người tu vi càng mạnh, cổ trùng liền càng mạnh, cho dù Atito Yên không tu luyện, tu vi cũng sẽ theo ký chủ tăng lên mà chậm rãi tăng lên. Làm man tộc xếp hạng 3 vị trí đầu mỹ nhân tuyệt thế, Atito Yên từ nhỏ bị vô số man tộc nam tử ngấp nghé. Nhưng nàng tâm cao khí ngạo, làm sao lại coi trọng những người kia? Nhưng lúc này nhìn thấy Tô Ứng, mới biết được loại nam nhân này mới là chính mình chân chính muốn. Nhất là Tô Ứng bộ kia tuấn tiếu đơn giản không tưởng nổi khuôn mặt, nghĩ đến diệu dụng, thậm chí có chút kìm lòng không được kẹp chặt hai chân con dài. Tô Ứng nghe vậy, không khỏi trên dưới dò xét Atito Yên một chút. Đương môn này thật là không tệ, vô luận dáng người hay là bề ngoài so Thác Nhã không kém chút nào. Lúc này thản nhiên nói, các loại bản vương đem man tộc săn bằng, liền đưa ngươi bỏ vào trong túi trở thành ta thị thiếp. Nói khoác mà không biết ngượng. Cuồng vọng, xuất thủ, đem nó đánh giết. Tô Ứng lời vừa nói ra, rất xương kéo bọn người hai mắt đơn giản lửa giận dâng trào. Ngay trước bọn hắn những này võ thánh mặt dám muốn đem người trong lòng của mình thu làm thị thiếp, đơn giản chính là nhục nhã đánh mặt. Đối với cái này, man thần cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn từ trên xuống dưới Tô Ứng, thản nhiên nói, à, nhân tộc trẻ tuổi một đời người thứ nhất sao? Đã như vậy, bản tôn đối với ngươi liền có chút hứng thú. Ta cũng là. Tô Ứng nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm trước mắt man thần, thản nhiên nói, từ bản vương tu luyện có thành tựu đến nay, còn chưa chém giết qua thần, hôm nay liền muốn thử một chút. Tiểu tử, nói khoác mà không biết ngượng. Có đúng không? Nhìn xem trước mặt eo quấn da thú, thân trên bảy biện da màu đồng cổ da thịt man thần. Tô Ứng có chút cười lạnh, chưa hề nói bất luận cái gì một câu, chính là trực tiếp một quyền đánh kích ra ngoài. Chương 297, dưới tinh không ta vô địch. Chương 297, dưới tinh không ta vô địch. Đơn giản một quyền, giống như tinh thần bất lạc, có được vô tận uy năng. Man thần thấy vậy, cũng là không chút do dự, trực tiếp đưa tay đấm ra một quyền. Phanh, hai quyền đánh kích. Hư không nổ tung. Đáng sợ không gì sánh được cương khí trong nháy mắt bộc phát, đem phạm vi ngàn dặm hư không trực tiếp chấn như chiếc gương vỡ nát. Lập tức, hai người trực tiếp triển khai chém giết gần người đứng lên. Ầm ầm. Phanh. Ầm ầm. Vô luận Tô Ứng hay là Man thần, đều có được cường hành không gì sánh được thân thể. Giờ này khắc này, không có cái gì loẻo loẻo chiêu thức, chính là cận thân bắt đấu. Mỗi một quyền lực lượng đều có thể đánh hư không vỡ nát. Hai người trong chớp mắt liền trốn vào thập vạn đại sơn ở trong. Đương 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 đương. Từng đạo đáng sợ không gì sánh được hồng trung đại minh âm thanh truyền đến. Từng đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích như là biển động bộc phát. Bốn phía sơn nhạc chỉ cần bị xung kích đến, liền trực tiếp hóa thành một biển. Tiểu tử, thiếp ta một quyền, thái cổ man thần quyền. Nhưng vào lúc này, man thần đột nhiên gầm thét một tiếng, đưa tay một quyền trực tiếp đánh ra. Trong chốc lát, hắn trên nắm tay tụ tập cuồng bạo không gì sánh được cương khí màu đen. Cùng lúc đó, một đạo khủng bố đến cực điểm lực lượng trực tiếp dâng lên mà ra, xuyên qua hư không vọt thẳng đến Tô Ứng trước mặt. Tới tốt lắm. Tô Ứng cười lạnh, sát mặt sừng sững không sợ. Khoát tay, lập tức phương viên trăm dặm tầng mây phá vỡ, không trung vạn trượng ẩn tàng tinh thần lập tức đưa lên vô lượng tinh đầu chi lực. Tam giới nguyên khí pháo. Sâu trong vũ trụ, một đạo tinh hà mênh mông, cuồn cuộn mà ra, cọ rửa tới, trong nháy mắt, liền cùng thái cổ man thần quyền ầm vang đụng vào nhau. Hai đạo quyền cương va chạm, lập tức bắn ra cuồng bạo không gì sánh được lực lượng. Hư không tại từng khúc sụp đổ, phương viên mấy trăm dặm mặt đất sông núi trực tiếp hóa thành mềm nhũn trạng thái. Sau đó đột nhiên chấn động, trực tiếp sụp đổ, vô lượng nước ngầm trực tiếp phun ra ngoài, hình thành một cái cự đại hồ nước. Tắc hạnh hai người giao thủ chỗ không có man tộc tồn tại, nếu không vẹn vẹn là một cái này, liền không biết muốn tạo thành bao nhiêu thương vong. Ha ha, thông quái, thật là thông quái. Man thần cất tiếng cười to. Hắn bất lạc về sau, yên lặng vô số tuế nguyệt, đã thật lâu không có trải qua sảng khoái như vậy chiến đấu. Không có thủ đoạn thần thông, không có dư thừa lực lượng. Có, chỉ là nhục thân phương diện đọ sức. Phương diện này là man thần thích nhất. Tại chính mình không có vẫn lạc thời điểm, mặc dù cũng có vô số cường giả tồn tại, thế nhưng là có thể tại nhục thân phương diện cùng chính mình chống lại, nhưng liền không có mấy cái. Cho nên dưới mắt như vậy chỉ bằng mượn nhục thân giao phòng, liền để cho hắn có chút hài lòng. Càng đánh, trong lòng chiến ý liền càng là cường thịnh. Mà Tô Ứng nội tâm cũng là chiến ý ngập trời. Từ khi hắn đột phá võ thánh, tu luyện thần tượng chấn ngục kinh đến nay, không còn có toàn lực xuất thủ qua. Bất luận là doanh châu võ thánh, bất kỳ đại xà, hay là cao thủ khác, tại Tô Ứng trong mắt đều không chịu nổi một kích. Trừ phi là địa ngục ma thần chân thân đến đây, nếu không đối mặt Tô Ứng đều muốn bị hết thảy đánh chết. Dưới mắt man tộc trong lúc bất chợt thêm ra một vị nhục thân cường hãn, lại thực lực đáng sợ cường giả, Tô Ứng chính là hoàn toàn buông tay buông chân. Với anh, Tô Ứng lại là đấm ra một quyền, lục đạo luân hồi quyền nở rộ ngàn vạn quyền cương, đem man thần quanh thân triệt để bao phủ. Man thần đưa tay đón đỡ, dưới xương sườn đột nhiên sinh ra tám đạo cánh tay. Mỗi một cánh tay đều như rồng giống như mãng, một mạch hướng phía Tô Ứng hung hăng đánh tới. Chiến đấu còn tại tiếp tục. Ba động khủng bố bạo phát đi ra, căn bản không phải thường nhân có thể tới gần. Nguồn ba động mạnh mẽ kia, duy trì một ngày thời gian, đều không có nửa điểm ngừng dấu hiệu. Vạn trượng hư không, man thần cùng Tô Ứng xa xa tương đối. Tại hai người chung quanh, tán lạc từng viên bị oanh nát bấy tinh thần. Chiến đấu đến bây giờ, man thần khiếp sợ trong lòng đơn giản tột đỉnh. Ngay từ đầu, hắn mặc dù có loại kỳ phùng địch thủ cảm giác, có thể đánh lâu xuống dưới, cũng không cho là đối phương có thể chống đỡ bao lâu. Dù sao người trước mắt không có bước vào cảnh giới kia, mà tự thân sớm tại vô số tuế nguyệt trước kia cũng đã là đột phá thành công. Cứ việc hiện tại vừa mới phục sinh, thực lực không thể hoàn toàn khôi phục, có thể chấn áp một cái không có tiến vào thần linh cảnh giới cường giả, căn bản không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Nhưng mà ác chiến một ngày về sau, man thần đột ngột phát hiện chính mình chẳng những không có biện pháp chấn áp đối phương, trong lúc mơ hồ còn có một loại bị áp chế cảm giác. Cứ như vậy đã nói lên một vấn đề, đó chính là mình tại nhục thân phương diện kỳ thật không bằng đối phương. Đạt được cái kết luận này, hắn liền càng thêm chấn kinh. Cho dù là tại vô số tuế nguyện trước kia, ngang nhau cảnh giới cường giả bên trong cũng không có mấy người có thể tại trên nhục thân cùng chính mình so sánh. Đừng nói cảnh giới không bằng chính mình, một chút khả năng so sánh đều không có. Man thần rất khó tin tưởng, một cái không có bước vào thần linh cảnh giới người, có thể tại nhục thân phương diện áp chế chính mình. Nếu như chờ đến đối phương đột phá thành công, lại sẽ cường đại đến dạng gì hoàn cảnh? Trong mấy mắt, trong lòng của hắn có một chút áp lực. Đúng lúc này, Tô Ứng lại là một quyền đánh ra. Tam giới nguyên khí pháo bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng cuồng bạo. Man thần không thể không xuất thủ lần nữa ngăn cản. Oeng! Lực lượng bộc phát, man thần lần thứ nhất lui về phía sau một bước. Giờ này khắc này, Tô Ứng quanh thân thiêu đốt lên cương khí màu vàng kim. Hắn như là thần giới hạ phàm mà đến chiến thần bình thường, toàn thân tản mát ra không có gì sánh kịp chiến ý khí tức. Khi, tùy theo, Tô Ứng lại là thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại man thần bên cạnh. Tay trái lục đạo luân hồi quyền, tay phải đại chu thiên tinh đấu kiếm khí. Sáu đạo quyền cương giống như lô đen, hợp hai làm một sau trực tiếp rơi vào man thần ngăn cản mà đến trên cánh tay. Nhưng mà đầy trời kiếm khí giống như vũ trụ tịch diệt trước đó lưu tinh, một mạch toàn bộ lạc tại man thần trên lưng. Đương 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 đương. Đinh đinh đinh. Trong ngàn đạo cuồng bạo không gì sánh được công kích rơi xuống, man thần nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết nhục thân cũng là có chút rạn nứt. Mặc dù không đến một hơi thời gian, rạn nứt làn da liền hoàn toàn khôi phục lại, nhưng hắn khiếp sợ trong lòng lại là càng thêm dày đặc. ngươi vậy mà tu luyện Chu Thiên Tinh Đầu chi lực. Ánh mắt của hắn có chút khiếp sợ nhìn xem Tô Ứng. Không sai, có Chu Thiên Ước Vạn Hàng Tinh chi lực gia trì, tại trong tinh không, ta chính là vô địch. Giờ này khắc này, Tô Ứng khí thế đã đạt tới đỉnh phong. Tâm thần, quyền ý, cương khí, thân thể hoàn mỹ dung hợp. Lúc này, Tô Ứng lần nữa đưa tay, ngàn vạn đạo màu xanh thẳm tinh quang lần nữa tụ tập tại trên nắm đấm của hắn. Lại là Tam Giới Nguyên Khí Pháo. Nhưng mà một chiêu này lại so trước đó mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần. Man Thần thấy vậy, lập tức ánh mắt co rụt lại. Nội tâm có chút bắt đầu sinh thoái ý có quần tinh chi lực gia trì, Tô Ứng cương khí pháp lực đơn giản vô cùng vô tận. Hắn cùng Tô Ứng giao thủ ở giữa, mỗi một quyền đều cảm giác bị một ngôi sao đấu ngoan hung ác đập trúng. Lại thêm Tô Ứng cái này khủng bố đơn giản chiêu thức, để trong lòng hắn đánh không gì sánh được biệt quất. Một đạo tiếng vang truyền đến. Ánh sao đầy trời ngưng tụ nắm đấm như là một ngọn núi nhỏ, kéo lấy thật dài lưu tinh cái đuôi hướng phía Man Thần phóng đi. Giữa thiên địa, vũ trụ tinh không, quần tinh quang mang bị triệt để che giấu. Một quyền này, có thể nói là đến cực hạn. Cảm nhận được cái kia cố cực hạn quyền ý, Man Thần nguyên bản sắc mặt nghiêm trọng, cũng rốt cục có biến hóa khác. Thần quang màu vàng bộc phát, cự nhân giống như thân thể, giống như cỡ nhỏ dãy núi thế chân bạc ở trong lòng đất. Quả đấm to lớn vung dậy, thanh thế tựa như thiên băng địa liệt. Ngay sau đó, hai cố lực lượng chính là trực tiếp chạm đến ở cùng nhau. Cạch, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích truyền ra ngàn dặm. Những nơi đi qua, thường viên tinh đấu lần nữa bị va chạm vỡ nát. Thần quang màu vàng xé rách, huyết nục văng tung tóe. Man Thần cự nhân giống như thân thể, hướng về sau lùi lại vài dặm, rồi mới đem nguồn lực lượng kia cho triệt tiêu sạch sẽ. Hắn đứng tại chỗ, nhìn xem bờ vai của mình, chỉ gặp ở nơi đó xương cốt vỡ nát, huyết nhục vẩy ra. Nếu không phải là mình đem lực lượng triệt tiêu hơn phân nửa, một quyền này liền đem hắn nửa người đánh thành phấn vụn. Vậy mà mặc dù như thế, hắn cũng biết chính mình vậy mà không phải người trẻ tuổi trước mắt này đối thủ. Thật lâu, Man Thần mới thở dài, có chút khoát tay. Là ta thua rồi, không đánh, không đánh. Chương 298, thế giới chi tử. Chương 298, thế giới chi tử. Man Thần đang khi nói chuyện, thương thế trên người tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Không cần lại đánh, ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ cần thập vạn đại sơn tổ mạch bất diệt, bản tôn không cách nào triệt để tử vong. Nếu không đánh, bản vương liền cùng Man Thần các hạ làm một cái giao dịch, ngươi xem coi thế nào? Tô Ứng cười nhạt nói. Giao dịch gì? Man Thần nhíu mày, hỏi. Từ giờ trở đi, Man tộc quy về đại hạ, làm đại hạ đệ thập nhất châu, Man Châu. Tô Ứng lời vừa nói ra, Man Thần lập tức hơi nhíu mày. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, chỉ nghe Tô Ứng tiếp tục nói, ngươi cũng thấy đấy, ta mặc dù không cách nào đưa ngươi triệt để đánh giết, nhưng lại có thể đưa ngươi đả thương đằng sau lần nữa phong ấn. Bằng vào thực lực của ta, các hạ cho là những người khác sẽ là đối thủ của ta sao? Không phải. Man Thần lắc đầu, hơi có vẻ bất đắc dĩ thừa nhận sự thật này. Đương nhiên, chỉ là trên danh nghĩa đại hạ đệ thập nhất châu, nhưng lại cũng không thụ đại hạ quản hạt. Nói cách khác, Man tộc vẫn như cũng là hiện tại Man tộc, nhưng muốn cùng đại hạ giao hảo, đồng thời tiến hành mậu dịch vãng lai, mà không phải tiếp tục chiến tranh không ngừng. Dừng một chút, Tô Ứng tiếp tục nói, đương nhiên, trừ cái đó ra, bản vương còn có một số điều kiện, nếu như các hạ đáp ứng, người ta hiện tại liền có thể đến đây dừng tay, nếu không. Tô Ứng đang khi nói chuyện, ánh mắt có chút buông xuống, nhìn phía dưới Thánh Sơn cùng Đại Thánh Thành, cùng đến trăm vạn mà tính Man tộc cao thủ. Đề nghị của ngươi rất không tệ. Man Thần tự nhiên biết suy nghĩ trong lòng của hắn, nếu là mình không đáp ứng, chỉ sợ hôm nay Man tộc cho dù không bị diệt vong, cũng muốn gặp to lớn trọng thương. Hắn hơi trầm âm, lúc này trầm giọng nói ra, bản tôn biết đại hạ cùng Man tộc có chút ân oán, nhưng nói cho cùng, Man tộc cũng coi là trong nhân tộc một bộ phận, cho nên bản tôn cũng hy vọng đại hạ có thể cùng Man tộc hóa giải ân oán. Nhìn xem nét mặt của hắn, Man Thần phảng phất rõ ràng trong lòng đối phương suy nghĩ. Ta biết, Man tộc trước kia tiến đánh đại hạ, khiến cho không ít người bị chết, vẹn vẹn bằng vào bản tôn một câu, liền đem ân oán trừ khử vậy là không có khả năng sự tình. Cho nên, điều kiện ngươi cứ mở miệng, nhưng phàm là bản tôn có thể làm được, đều không có vấn đề. Ta muốn cái kia 5 tên võ thánh ở trong 4 người mệnh, ngươi xem coi thế nào? Không có khả năng. Man Thần nghe vậy, trực tiếp quả quyết cự tuyệt. Man tộc thật vất vả ra 5 tên võ thánh, Tô Ứng mới mở miệng liền muốn giết chết 4 cái, chẳng phải là tự đoạn cánh tay hành vi ngu xuẩn. Vậy liền không có nói chuyện. Tô Ứng nói đến chỗ này, hai tay mở ra nhún vai. Thác Nhã là nữ nhân của ta, cũng là các ngươi Man tộc nữ hoàng, cho dù không có cái này 4 tên võ thánh, tin tưởng có ngươi tại, Man tộc cũng chỉ sẽ càng thêm thịnh vượng, mà không phải bị người mê hoặc khởi xướng chiến tranh sau tự chịu diệt vong. Mà lại, ngươi tựa hồ không tin bản vương có thể đem ngươi phong ấn đi. Ngươi lại nhìn xem bảo vật này vừa mới nói xong, Tô Ứng 5 ngón tay mở ra, lòng bàn tay lập tức tách ra một đạo kim quang nhàn nhạt. Sau đó một cái lớn chừng ngón cái kim trung quay tròn chuyển động. Một lát sau, liên hóa thành lớn nhỏ cỡ 5 tay. Cái này thần khí, ngươi tại sao có thể có thần khí? Man Thần thấy vậy, ánh mắt lập tức thít chặt, tóc gáy trên người dựng thẳng lên, nội tâm dâng lên một cỗ to lớn vô cùng cảm giác nguy cơ. Thần khí chính là chỉ có thần linh mới có thể chế tạo vũ khí. Mỗi một kiện đều có được hủy thiên diệt địa uy năng. Tô Ứng trong tay tiểu kim trùng, nhộn nhạo lực lượng không gian cùng thời gian. Mặc dù chỉ là lẳng lặng lơ lửng ở tại trước người, cũng đã cho Man Thần áp lực thật lớn. Bảo vật này khủng bố, đơn giản không thể tưởng tượng. Nửa ngày, Man Thần mới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ứng, trầm giọng nói: "Ngươi muốn lưu lại cái nào?" Tô Ứng cười nhạt một tiếng: "Đương nhiên là A Ti Tô Yên." "Tốt, bạn tôi biết." Vừa mới nói xong, thân hình hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, phía dưới truyền đến từng đạo hoảng sợ cùng gầm thét. nhưng tùy theo im bặt mà dừng. Chỉ chốc lát, Man Thần lần nữa trở về, đem một cái túi da thú ném cho Tô Ứng, trầm giọng nói: "Bản tôn đã làm được, hy vọng các hạ có thể hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Bốn người này ngay tại cái túi ở trong, tùy ngươi xử trí như thế nào." "Ngươi yên tâm chính là." Tô Ứng tiếp nhận cái túi, hài lòng nhẹ gật đầu. "Các hạ nếu tự xưng là thần, tin tưởng có chút thủ đoạn cùng kiến thức, người phi thường có thể hiểu được, cho nên ta ngược lại thật ra có một vấn đề, muốn hỏi thăm một hai." Nói: "Các hạ chính là Man Thần, không biết đản sinh tại khi nào?" "Ta nghe nói địa ngục ma thần cùng huyền thiên đại thế giới cao thủ cách mỗi vài vạn năm liền sẽ thu hoạch vùng thế giới này, vì sao các hạ còn có thể phục sinh?" Dừng một chút, Tô Ứng tiếp tục hỏi: "Hắc Nguyệt giáng lâm, vạn vật sinh cơ tàn lùi đoạn tuyệt, vì sao các hạ còn có thể bảo trì sinh cơ không chết?" Nghe được lời này, Man Thần thoáng có chút ngoài ý muốn nhìn Tô Ứng một chút, nghĩ nghĩ, lúc này giải thích nói: "Rất đơn giản, bởi vì bản tôn sống đại khái mấy trăm ngàn năm. Bất quá trong đó tuyệt đại đa số thời gian đều thuộc về trong ngủ say, về phần vì sao có thể tránh thoát bọn hắn chăn thả thu hoạch, là bởi vì bản tôn có biện pháp của mình." Dừng một chút, Man Thần tiếp tục nói: "Huyền Thiên đại thế giới, Trung Thiên ma vực, địa ngục ma thần muốn đi vào vùng thế giới này, chỉ có chờ Hắc Nguyệt giáng lâm thời điểm, là bởi vì chỉ có Hắc Nguyệt lực lượng mới có thể áp chế vùng thế giới này ý chí. Tới lúc đó, thực lực của bọn hắn liền không có ảnh hưởng quá lớn, thậm chí địa ngục ma thần chân thân cũng có thể đến đây. Lần trước hay là 5 vạn năm trước, bất quá bản tôn lúc này tỉnh lại, đã phát hiện thế giới này ý chí cùng thiên địa thông đạo đang bị vô hạn suy yếu, chỉ sợ tiếp qua không lâu, một trận hạo nhiên đại kiếp liền sẽ của tới. Cho nên, đây cũng là bản tôn không muốn cùng ngươi liều sống liều chết, đồng thời đáp ứng ngươi điều kiện nguyên nhân một trong." "A, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị lần này hạo kiếp thu hoạch?" Tô Ứng thoáng có chút kỳ quái nhìn về phía Man Thần hỏi. "Không, lần này tất nhiên sẽ không." Nói đến chỗ này, Man Thần ánh mắt thâm trầm nhìn về phía vô tận vũ trụ hư không. Một lát sau, lần nữa rơi vào Tô Ứng trên thân, trầm giọng nói: "Truyền thuyết mỗi một cái thế giới đều có một vị thế giới chi tử sinh ra, bản tôn ở trên thân thể ngươi thấy được một đạo khí vận, nhưng kỳ quái là lại còn có một đạo. Bất quá một đạo khác khí tức tại dần dần suy yếu, lại là không biết gặp được loại nguyên nhân nào." "Một đạo khác?" Tô Ứng nghe vậy, nội tâm khẽ động, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. "Tốt, nếu như các hạ không có nói sai, như vậy đại hạ cùng man tộc cân đoán, như vậy xóa bỏ, nhưng nếu là man tộc lại khăng khăng xâm chiếm đại hạ lời nói, như vậy hiện tại ước định liền trực tiếp hết hiệu lực. Có thể giải quyết đại hạ cùng man tộc vấn đề, từ nay về sau đại hạ Tây Nam rốt cuộc không cần lo lắng. Hiện tại duy nhất liền còn lại yêu tộc. Chẳng qua trước mắt còn không phải đi yêu tộc thời điểm. Tô Ứng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm." Man Thần gật đầu: "Việc này ngươi có thể yên tâm, bản tôn tự nhiên sẽ ước thúc man tộc, thật muốn có người có can đảm nhắc lên nhân tộc nội loạn lời nói, không cần ngươi xuất thủ, ta sẽ đích thân xử lý sạch." Nói xong, Man Thần trực tiếp phá vỡ không gian, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Chương 299, Hắc Nguyệt giáng lâm, Thiên Hỏa Lưu Tinh. Chương 299, Hắc Nguyệt giáng lâm, Thiên Hỏa Lưu Tinh. Tinh không thâm sứ, vô số tinh đấu bao khỏa trong tầng mây. Một tòa đại điện màu đen ở trong đó chìm chìm nổi nổi. Đột nhiên, một đạo vô cùng kinh khủng uy áp chậm rãi phát ra. Đại điện màu đen đang run rẩy, trong phạm vi ngàn dặm tinh đấu bị gạt ra, tùy theo ầm vang nổ tung lên. Từng khối phương viên hơn 10 dặm, mấy trăm dặm tinh thần khổng lồ mảnh vỡ hướng về phía dưới rơi xuống. Cao tốc va chạm ma sát xuống trực tiếp sinh thành vô số đạo lưu tinh hỏa vũ. Giờ khắc này, vô luận là đại hạ, yêu tộc, ma tộc, hoặc là mặt khác thiên địa vạn vật sinh linh, toàn bộ có một loại thế giới sắp hủy diệt sợ hãi. Vô số cao thủ bay vút lên trời, riêng phần mình thi triển thủ đoạn tuyệt học, đem từng khối lưu tinh hỏa vũ đánh nát. Nhưng càng nhiều lưu tinh hỏa vũ như cũ rơi xuống, để vô số thành trấn, sông núi, dòng sông trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Lưu tinh hỏa vũ mặc dù kéo dài ngắn ngủi một lát, nhưng tạo thành tử thương đơn giản vô số kể. Các loại này kinh khủng tình cảnh kết thúc, lúc đầu sáng tỏ không gì sánh được bầu trời, vậy mà biến dần dần tối mờ. Ma tộc trên thánh sơn, Tô Ứng cùng Thác Nhã cùng Man Thần sánh vai đứng thẳng, nhìn xem xanh lam trên trời cao, đột nhiên xuất hiện điểm đen, lập tức con ngươi co rụt lại. Hắc Nguyệt giáng lâm, hẳn là thần võ đế bên kia xuất hiện vấn đề gì. Tô Lang, ngươi đang suy nghĩ gì? Một bên Thác Nhã nhìn xem Tô Ứng, đôi mắt đẹp hơi nhíu, mắt lộ ra vẻ lo âu.
Không có gì.
Tô Ứng lắc đầu, chẳng biết tại sao, hắn nhìn thấy Hắc Nguyệt thời điểm, trong lòng hiện ra một tia bất an. Theo lý tới nói, Doanh Thiên Cơ thiên địa vô địch, chính là đương đại người mạnh nhất. Cái gì hàng cổ ma tông, Trường Sinh Thiên, đối với hắn mà nói đều là gà đất chó sành. Nhưng bây giờ, hắn thành tựu võ thánh, đối mặt trên trời cao Hắc Nguyệt, lại có một tia cảm giác không ổn. Tô Ứng, bản tôn hiện tại có chút may mắn, không phải cùng ngươi là địch. Nhưng vào lúc này, Man Thần ánh mắt âm trầm nhìn lên bầu trời phía trên Hắc Nguyệt. Vùng thế giới này, vậy mà xuất hiện một vị nhân tiên, là người này lấy đại pháp lực đem hư không phá vỡ, cưỡng ép đem địa ngục Hắc Nguyệt lực lượng dẫn dắt mà đến. Nhân tiên? Tô Ứng nghe vậy, lập tức trong lòng sững sờ. Dựa theo Man Thần ý tứ, vùng thế giới này trừ Doanh Thiên Cơ bên ngoài, vậy mà lại xuất hiện một vị nhân tiên. Đến cùng là ai? Nghĩ đến đây, Tô Ứng lo lắng hướng phía bầu trời nhìn lại. Chỉ gặp cái kia đạo điểm đen càng lúc càng lớn, tựa hồ từ một phương thế giới khác từ từ đè ép đi ra. Mặc dù chỉ là lấy một chủng loại giống như chiếu ảnh phương thức tách ra tự thân lực lượng, nhưng cho dù là Man Thần này loại sống vô số năm láo quái vật, giờ phút này cũng có chút đo đo bất an. Ta bây giờ trở về đại hạ, có bất kỳ biến cố gì chỉ cần bóp nát vật này, ta lập tức đến đây. Cùng Thác Nhã dính nhau hơn nửa tháng, Tô Ứng biết dưới mắt chỉ sợ đã triệt để thiên hạ đại loạn. Vẹn vẹn là vừa vận lưu tinh hỏa vũ, liền đầy đủ cho người ta nội tâm một loại vô cùng kinh khủng áp lực. Lại thêm thần võ đế hiện tại mất tích không thấy, hắn hiện tại muốn lập tức trở về đại hạ tòa trấn. để phòng vạn nhất. Tốt, ta chờ ngươi. Thác Nhã nắm nuốt ngọc bài, nhìn xem Tô Ứng nhẹ gật đầu. Trên 9 tầng trời, Tô Ứng nhìn phía dưới, nhìn xuống đông đảo chúng sinh. Phía đông, những cái kia trong khu nhà cao cấp phú thương cự cổ chính tại phân phó hạ nhân thu thập bao quần áo đồ châu báu, lắp đặt xe ngựa, chuẩn bị trong đêm rời đi Thanh Châu. Tại cách đó không xa phường thị, trà lâu tiểu lâu đóng chặt cửa lớn, cũng không có khai trương. Liền ngay cả những cái kia hoa lâu nữ tử, cũng nằm nhoài điêu lan bên trên, lo lắng. Người đi đường đều là cho mày, bộ pháp nhanh chóng, che eo bên trong túi tiền, nhìn về phía phố dài tả hữu tuần tra trấn phủ ti bộ khoái ánh mắt tràn ngập cảnh giác, cam thủ. Trong thành bầu không khí là một mảnh khẩn trương, bất an, cho người cảm giác tựa như địch quốc liền muốn tiến đánh tới bình thường. Cha, chúng ta cửa hàng mở hơn 50 năm, cái này trực tiếp bán đồ bán tháo. Đây chính là tổ tiên ba đời tâm huyết a. Bán về sau chúng ta về sau đi. Một chỗ trong đại viện, một cái gương mặt non nớt thiếu niên nhìn qua trước mắt trung niên nhân khó hiểu nói. Trung niên áo xanh nghe vậy, thở dài, mà ta, lần này không giống với. Ngươi vừa rồi chẳng lẽ không thấy được trên trời rơi xuống tai họa sao? Nếu không có những cao thủ này bảo hộ, chúng ta chỉ sợ cũng trực tiếp bỏ mình. Thanh Châu không có khả năng đợi tiếp nữa, chúng ta muốn lập tức tiến về Thánh Kinh. Nơi đó có võ thánh, chỉ có Thánh Kinh mới có thể che chở chúng ta. Có thể Thanh Châu là Việt Châu Vương địa bàn, Việt Châu Vương cũng là võ thánh. Hắn cũng có thể che chở chúng ta a. Thiếu niên nhíu mày giải thích. Đứa nhỏ đốc. Việt Châu Vương chưa từng xuất hiện, liền chứng minh hắn khẳng định gặp cái gì chuyện khó giải quyết. Cho nên không có khả năng đợi thêm nữa, ngươi không thấy được vừa mới một đợt kia lưu tinh hỏa vũ, cho dù là pháp tướng cảnh cường giả cũng suýt nữa ngăn cản không nổi sao? Nếu ngươi không đi, vậy liền đã chậm. A. Pháp tướng cảnh cũng ngăn cản không nổi. Thiếu niên thân thể run lên, con ngươi phóng tới cực lớn. Hắn chỉ là thông huyền cảnh, mà lại vừa mới đã thông đầu thứ nhất kinh mạch. Pháp tướng cảnh cường giả trong mắt hắn chính là có thể so với đại la thần tiên tồn tại. Ngay cả bọn hắn đều ngăn cản không nổi, nếu là còn có đợt tiếp theo, đoán chừng bọn hắn cũng muốn gặp tai nạn bỏ mình. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Trung niên áo xanh nhíu mày hỏi. Hơi sợ sợ. Cha, chúng ta đi nhanh đi. Vậy ngươi có sợ hay không? Áo vàng lão ông hỏi. Nghĩ đến chỗ mấu chốt, thiếu niên mặt mũi tràn đầy sợ sệt, gật đầu như dã tỏi. Vậy còn không mau nhanh thu dọn đồ đạc. Ân, ta cái này liền đi thu thập bao quần áo. Tô Ứng dựng thẳng lỗ tai, nghe đài lấy phương viên vài dặm thanh âm, thần sắc dần dần băng lãnh. Tình huống xác thực không thể lạc quan. Lần này lưu tinh hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, cơ hồ quét sạch toàn bộ Cửu Châu đại lục. Cho dù là man tộc cùng yêu tộc cũng tử thương vô số. Hắn cùng nhau đi tới, những cái kia không có pháp tướng cảnh cao thủ trấn giữ thành trì, trực tiếp bị phương viên hơn 10 dặm lưu tinh hỏa vũ đánh trúng. Một thành mấy chục vạn người, trực tiếp hóa thành tro tàn. Còn có từng tòa dãy núi, dòng sông, mấy trăm vạn mẫu ruộng tốt đều gặp tai họa ngập đầu. Hiện tại toàn bộ đại hạ cơ hồ đã triệt để lộn xộn. Dựa theo Man Thần lời nói, là có người thành tựu nhân tiên, cho nên mới cưỡng ép đem Hắc Nguyệt lực lượng dẫn dắt tới. Chẳng lẽ là Trường Sinh Tiên vị giáo chủ kia phải không? Nghĩ đến đây, Tô Ứng trong lòng cảm giác nặng nề, lúc này hóa thành một đạo thanh quang, nhìn về phía Thanh Châu trấn phủ ti, rơi xuống chính sảnh, trực tiếp một bước vọt bắn vào đi. Tham kiến vương gia. Trong chính sảnh, cả đám đứng dậy nghiêm nghị hành lễ. Chư vị miễn lễ, mời ngồi. Tô Ứng khẽ bước cầm hoàn lễ, quay người lại, đại mã kim đao tọa hạ, nói ngay vào điểm chính, chư vị, bản vương triệu tập các ngươi tới, là vì như thế nào trấn an Thanh Châu bách tính. Bọn hắn hiện tại lòng người bàng hoàng, cực độ sợ hãi bất an. Chư vị có biện pháp gì hay không? Đám người nhìn nhau, đều lâm vào trầm ngâm. Bẩm vương gia, trên trời rơi xuống mưa lửa, tử thương thảm trọng, hiện tại bách tính người người cảm thấy bất an, ta cho là việc cấp bách một phương diện muốn trấn an lòng người, một phương diện muốn tìm ra lần này sự cố nguyên nhân chỗ. Trừ cái đó ra, thuộc hạ đề nghị, lập tức triệu hồi Huyền Giáp quân đóng quân Thanh Châu phủ. Không được. Tô Ứng tại chỗ bác bỏ, Huyền Giáp quân vốn là vì phòng ngừa man tộc tiến công, nếu là vừa rút lui, chỉ sợ sẽ có người tại Thanh Châu các quận nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đến lúc đó rối loạn nổi lên bốn phía, cái nổi này chỉ sợ lại phải bản vương đến quổng. Hiện tại Thanh Châu không có khả năng loạn. Đám người xem xét, cũng cảm thấy không phải không có lý. Chuyên mệnh lệnh của ta, trấn phủ ti phối hợp hắc y để tiến đội lập tức xuất động bốn quận, thứ nhất, trấn an cứu trợ bách tính. Thứ hai, trấn áp phản loạn, một khi phát hiện, ngay tại chỗ xử quyết. Mặt khác, đem các nơi quan đạo cùng ô giang phong tỏa, chỉ có thể vào không có khả năng ra. Minh Nguyệt, ngươi lập tức sắp xếp người đi mở kho phát thóc, bách tính cùng hoàng, một lo tính mệnh an nguy, hai lo thân gia tài sản, ba lo tổn lương báo nguy, mua không được lương thực. Hiện tại chúng ta liền trực tiếp từ mấy cái này phương diện lấy tay giải quyết. Là, vương gia. Liên tiếp phát xuống liên tiếp mệnh lệnh, Tô Ứng tiến về tổng đốc phủ gặp một lần Mộ Dung Phú Hải. Tới nói chuyện với nhau một lát sau, liền trực tiếp trở về Thánh Kinh. Sau đó hắn muốn làm, mới là trọng yếu nhất. Đó chính là, nghĩ cách cứu viện thần võ đế. Chương 300, Chu Tiên Kiếm, Nhân Tiên Cựu Cảnh chương 300, Chu Tiên Kiếm, Nhân Tiên Cựu Cảnh Thánh Kinh, một tòa to lớn xa hoa trong trại viện. Trong phòng, Tô Ứng ngồi xếp bằng. Trước nhìn thoáng qua thuộc tính của mình giới diện, đem có thể tăng lên toàn bộ tăng lên một lần sau mới chậm rãi mở mắt. Hắn hiện tại đã là võ thánh. Lại thêm thiên địa chi tiểu hoàn chỉnh. Đột phá nhân tiên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá dựa theo thần võ đế doanh thiên cơ võ thánh trên bản chép tay lời nói, tại nhân tiên phía trên còn có 9 đại thiên giai, chỉ có bước qua cái này 9 đại thiên giai mới có thể đăng lâm ở bên kia, thành tựu hư thần. Cái này 9 đại thiên giai theo thứ tự là vạn võ cảnh, dị máu cảnh, động tiên cảnh, tu di cảnh, khai thiên cảnh, lôi kiếp cảnh, thiên bị cảnh, đại thánh cảnh, hư thần cảnh. Có thể nghĩ, thần võ đế vậy mà có thể ở đây phương thế giới thành tựu nhân tiên thậm chí là hư thần. hơn nữa còn là lấy thời gian ngắn như thế, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi một việc. Vạn thọ cảnh chính là nhân tiên đệ nhất cảnh, đột phá cảnh này liền có thể thu hoạch được vạn năm tuổi thọ. Phải biết, cho dù là võ thánh cũng chỉ có thể sống ngàn năm tà hữu. Thứ yếu chính là dị máu cảnh, tên như ý nghĩa, đến cảnh giới này, một giọt máu, 18 tên thiên nguyên cảnh cao thủ cũng không nhắc lên nổi. Chỉ cần không phải bị triệt triệt để diệt sát, liền có thể tích huyết chủ sinh. Có chút cùng loại tiền triều thiên hạ binh mã đại nguyên soái tư thiên tuyệt huyết ẩm ma công. Bất quá huyết ẩm ma công có cực lớn hai hại, mà dị máu cảnh thì là chân chính tích huyết chủ sinh, đơn giản như sinh sinh tạo hóa bình thường. Sau đó là động thiên cảnh, mở không gian, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, phía sau tu di cảnh thì là thời gian pháp tắc. Mà khai thiên thì là đem tự thân không gian diễn hóa thành một phương tiểu thế giới, các loại trải qua cựu trọng lôi kiếp, liền có thể đem tiểu thế giới cùng tự thân hòa làm một thể thẳng lên trời vị. Cái gọi là thiên vị chính là một loại đối với nhân tiên thực lực bản thân to lớn tăng lên, mỗi một lần đăng lâm tiên giai cũng có thể làm cho thực lực bản thân tăng lên gấp 10 lần. Đăng lâm cựu giai đằng sau, liền có thể lập địa thành thánh, hầu như bất tử bất diệt, tuổi thọ càng là đạt tới 100.0005. Đại thánh đằng sau mới là hư thần. Đến lúc này, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, tâm niệm vừa động, liền có thể di tinh hoán đầu. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nếu không có như vậy, doanh tiên cơ cũng sẽ không dễ như trở bàn tay diệt sát nhiều như thế nhân tiên võ thánh, cũng sẽ không đem đại hạ đưa vào huyền thiên đại thế giới. Ta thực lực bây giờ ngay cả vạn thọ cảnh đều không phải là, bất quá ta có sinh mệnh cổ thụ, lại thêm hôn nguyên tử khí, thể nội sớm đã mở pháp tướng không gian. Các loại tu vi góp nhặt đột phá tới trình độ nhất định, liền có thể nhảy lên tiến vào nhân tiên đệ tam cảnh động thiên cảnh. Còn có Đông Hoàng Trung, chính là trên trời dưới đất vô song phòng ngự chi bảo, lại thêm chư thần chiến bảo, cái gì lôi kiếp có thể phá hủy ta, tổn thương ta. Lôi kiếp ẩn chứa âm dương, trong đó có sinh tử chi lực. Tiểu thế giới trải qua lôi kiếp tẩy lễ, có thể diễn hóa thành đại thế giới, có thể thai nghén vô tận sinh mệnh, cho vạn vật sinh linh cung cấp vô lượng sinh cơ. Đồng dạng, lôi kiếp đối với thiên địa vạn vật sinh linh đều có tuyệt đối lực hủy diệt. Bất quá Tô Ứng tuyệt đối là ngoại lệ ở trong ngoại lệ. Ta có thôn thiên ma công cùng thần tượng trấn mục kình, nhân tiên cũng không phải điểm cuối cùng. Xem ra sau này phải thêm gấp tu luyện a. Nghĩ nghĩ, Tô Ứng vận chuyển thần công, hấp thụ chu thiên tinh đầu chi lực, bất chi bất giác, một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, một bóng người rơi vào trong phủ, Tô Ứng trước mắt đống nhiên sáng lên. Là Doanh Thái Nguyệt. Nàng hôm nay xuyên qua một kiện váy dài tuyết trắng, càng lộ ra cả người giống như nguyệt cung đi ra quảng hàn tiên tử bình thường. Nhìn xem Tô Ứng, ánh mắt ý vị thâm trường hỏi, "Ta hảo phu quân, ngươi đến cùng có mấy cái hồng nhan chi kỳ đâu?" "Ân." Tô Ứng một cái hàm ngư phiên thân đứng lên, thu hồi quanh thân cương khí, hiếu kỳ hỏi, "Phu nhân cớ gì nói ra lời ấy?" Doanh Thái Nguyệt giơ lên tuyết trắng ngón tay, từng cái vạch lên số, "Ngươi vừa mới trở về, trong phủ này liền nhiều hơn không ít người, đại như xa, lôi điện tiên quân Dương Diễm, lại thêm ngươi Thanh Châu Lý Thu Sương, Giang Minh Nguyệt, Việt Minh Tiên, Mộ Dung Yên Nhi, còn có hay không? Lại thêm ta hết thảy 7 người, muốn giúp ngươi định mấy cái biển gỗ sao?" "Biển gỗ?" Tô Ứng nghe vậy, sắc mặt sững sờ, lúc này mặt lộ vẻ xấu hổ. "Nhưng không có ngươi nghĩ nhiều như vậy, ngoại trừ ngươi, những người khác cùng ta đều là Thanh Thanh Công Công." "Thanh Thanh Công Công?" "Đại như xa, theo lý mà nói ta còn muốn xưng hô một tiếng tiểu di." Doanh Thái Nguyệt ánh mắt thăm thẳm, nhìn chằm chằm Tô Ứng, mà hắn thở dài, một mặt vô tội. Trong bất chi bất giác, bên cạnh hắn vậy mà đã có nhiều như thế hồng nhan tri kỷ. "Các loại bệ hạ trở về, ta liền sẽ tự thân lên cửa cầu hôn. Ngươi yên tâm ta cho dù vỡ thành vô số phiến, nhưng mỗi một phiến cũng đều là ngươi." "Ba hoa." Doanh Thái Nguyệt lườm hắn một cái, đột nhiên một tiếng khét kêu truyền đến, liền nhìn thấy chính mình cả người trực tiếp bị ôm ngang đứng lên. "Nương tử, có thể nghĩ chết ta rồi. Vi phu gần nhất mới học một bộ động pháp, để cho ta đuổi nghịch cho ngươi xem một chút." Vừa xem xét này, nhìn thấy đêm hôm khuya khoắt, gió đêm phơ phất thổi tới, điểm điểm đom đóm quanh quần bay múa bốn phía, bầu trời tinh hà sáng chói, ánh trăng sáng trong, ấm áp, bình tĩnh, an bình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Các loại Doanh Thái Nguyệt sau khi rời đi, Tô Ứng tâm niệm vừa động, lần nữa điều ra thuộc tính của mình giới diện. "Hệ thống, khắc kim dồn ít 10 thưởng, tinh thần bảo xương." Xoát. 10 triệu hoàng kim trong nháy mắt biến mất. Hệ thống rút thưởng luân bàn bắn ra ngoài. Sau đó, đinh đinh đinh. Liên tiếp thanh thúy tiếng nhắc nhở vang lên. 10 cái ánh sao sáng chói cái dương rơi vào hệ thống không gian. Toàn bộ mở ra. "Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được tiên giai đan dược, vạn năm chú quả." Một viên đỏ đến phát sáng, cùng bình quả một dạng lớn chú quả xuất hiện tại hệ thống trong không gian. "Còn có thể." Tô Ứng nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động. Chu quả trong nháy mắt rơi vào Tô Ứng trên tay, sau đó bị hắn một ngụm nuốt mất, phi tốc tiêu hóa, hóa thành đạo đạo dòng nước cấm vọt tới toàn thân. Vừa mới bị móc sạch thân thể phi tốc hồi phục. "Chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được thiên giai đan dược, chú nhan đan." "Chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được ngũ phương lôi đế quyết, chú nhan đan." "Sát sinh kiếm thuật." Tô Ứng mặt càng ngày càng đen, ánh mắt cũng càng ngày càng sắc bén, toàn thân bắt đầu tản mát ra ngưng động như thực chất hắc khí, sát ý. Nhưng mà, hệ thống băng lãnh vô tình thanh âm vẫn tại vang lên. "Vạn năm đan sâm, linh ngọc, chú nhan đan, vạn năm huyết bổ đề." Đinh đinh đương đương, bảo vật theo thứ tự từ tinh thần bảo xương bên trong rơi ra đến. Tỉ mỉ đến một chút, lần này dồn ít 10 vậy mà tuyệt đại bộ phận đều là dược liệu. "Gian hương." Tô Ứng lửa giận trong lòng cuộn cuộn, cuối cùng phun ra hai chữ, cắn răng một cái, quyết định cuối cùng lại rút một lần. "Bá." 100 vạn lượng hoàng kim lần nữa biến mất. "Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được Chu Tiên kiếm." "Khen." Một đạo long ngâm giống như kiếm minh truyền đến, nương theo Chu Tiên kiếm rơi xuống tại pháp tướng không gian. Lập tức một cỗ kiếm khí phong bạo trực tiếp phát ra. Khi Đông Hoàng Trung đầu tiên cảm ứng được nguy hiểm, trực tiếp một tiếng vang dọn, đem sinh mệnh cổ thụ cùng bản đảo cây ăn quả bá phủ. Kim cương chắc cũng phát ra vô tận kim quang. Mà Lưu Quang Tinh vẫn đao cùng Trảm Tiên Phi đao vậy mà tại tiếp xúc đến kiếm khí trong tích tắc, liền trực tiếp vỡ nát, sau đó bị Chu Tiên kiếm thôn phệ. Tô Ứng thấy vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Nửa ngày, trong miệng mới chậm rãi phun ra hai chữ: "Ngưu Xoa." Chương 301, trận pháp kết giới chương 301, trận pháp kết giới Chu Tiên kiếm trận là chúa tể thiên đạo sát phạt vô thượng trận pháp. Thiên đạo đệ nhất sát trận, Thông Thiên Tiệt giáo lập giáo chí bảo, hộ giáo đại trận, do Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ tổ hợp mà thành. Do một vị thánh nhân bày trận, không phải bốn vị thánh nhân thể tụ không phá, trong kiếm trận sát cơ vô hạn, hung hiểm vạn trượng, không phải thiên đạo thánh nhân vừa vào trận này khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Trừ Chu Tiên kiếm bên ngoài, còn có Lục Tiên kiếm, Hãng Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm. Chu Tiên kiếm khí chuyên khắc bất tử chi thần, bị Chu Tiên kiếm công kích vết thương không cách nào phục hồi như cũ. Trong thiên hạ, cơ hồ không có bất kỳ vật gì có thể chống đỡ được Chu Tiên kiếm khí. Có thể nói là gặp thần giết thần, gặp tiên Chu Tiên. Chu Tiên kiếm lại là trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm. Phong ngự Đông Hoàng Trung, công phạt Chu Tiên kiếm. Tâm niệm vừa động, Chu Tiên kiếm lập tức xuất hiện tại Tô Ứng trong tay. Chỉ thấy vậy kiếm chui kiếm đen kịt, trên thân kiếm có phù văn màu vàng, lưỡi kiếm tuyết trắng. Từng tia kiếm khí phát ra, đem hư không cắt chém xuất hiện như nước gợn gợn sóng. Khi Tô Ứng nắm chặt Chu Tiên kiếm trong tích tắc, lập tức một cỗ hung lệ chi khí trong nháy mắt tràn ngập trong đầu của hắn. Hắn hai mắt đỏ như máu, sợi tóc tung bay, cả người như là một tôn sắt thần bình thường. Nhưng mà bất quá một lát, Tô Ứng mi tâm một trận kim quang lấp lóe, lúc đầu sao động bất an Chu Tiên kiếm liền lập tức bình phục xuống tới. Bảo bối tốt, Chu Tiên kiếm phối hợp sát sinh kiếm thuật, nhân tiên tới, ta cũng không sợ. Sau đó mấy ngày, Tô Ứng tu luyện một lần sát sinh kiếm thuật, liền trực tiếp đi vào trấn phủ ti, tìm tới Dương Diễm, chuẩn bị tiến đến nghị cách cứu viện thần võ đế. Dựa theo đại tư chủ lưu lại ngọc bài lời nói, hắn bị vây ở Bắc Hải một chỗ vùng đất nghèo nàn, về phần bệ hạ, trước mắt còn có tìm tới tung tích dấu vết. Hai người hóa thành một đạo đột quang, vạch phá bầu trời, thẳng đến cực Bắc chi hải. Chờ bọn hắn xuyên qua đại dương mênh mông, đã là 3 ngày sau, phía trước xuất hiện một mảng lớn sông băng cánh đồng tuyết. Cơn phong bạo tuyết đột nhiên giáng lâm, trước mắt đột nhiên biến thành trắng loá như tuyết, rất là rét lạnh. Đây chính là cực Bắc chi hải. Tô Ứng trong lòng hơi động, chân mày hơi nhíu lại, chỉ bất quá sông băng to lớn, tung hoành trăm vạn dặm, cái này chẳng có mục đích tìm người, không khác mò kim đáy biển. Đại tư chủ hẳn là tại vì bệ hạ hộ pháp lúc gặp hàng cổ ma tông người, sau đó một phen kịch đấu đã rơi vào hư không loạn lưu ở trong. Bất quá cực Bắc chi hải to lớn như thế, cho dù hai người chúng ta đều là võ thánh, như thế nào mới có thể tìm tới? Không sao, ta có biện pháp. Đột nhiên, Tô Ứng nghĩ, trực tiếp tiến lên một bước, tâm niệm vừa động, cơ vô dạ lệnh bài xuất hiện lần nữa tại lòng bàn tay. Sau đó, hắn mi tâm mở ra, lập tức một đạo mắt dọc hiện hiện. Kim quang xẹt qua lệnh bài, Tô Ứng lập tức đem cơ vô dạ khí tức ghi khắc tại thần hồn ở trong. Sau đó hắn kéo Dương Diễm, thân hình hóa thành chín đạo, rơi vào mênh mông sông băng ở trong. Hô hô hô, cuồn phong gào thét, to bằng nắm đấm mưa đá giáng xuống, hung hăng đập nện tại trên thân hai người, phát ra lốp bốp thanh âm. Tại thiên địa này tự nhiên vĩ lực trước mặt, pháp tướng cảnh đều có vẻ hơi không còn chút sức lực nào bất lực. Chỉ có võ thánh mới có thể như nhàn nhã tản bộ bình thường. Lúc này, hai người đã tiến vào sông băng nội bộ, mắt chi sở trí, trừ tuyết động, chính là bén nhọn sắc bén như đao sông băng ngọn núi. Không có một chút màu xanh lá, không có một cái nào vật sống. Tô Ứng, như thế nào? Đã tìm được chưa? Dương Diễm có chút lo lắng hỏi. Dòng dã một ngày, bọn hắn tìm tòi phương viên mấy bản dặm, nhưng vẫn không có phát hiện cơ vô dạ tung tích. Không có. Tô Ứng sắc mặt âm trầm lắc đầu, nếu là lại tìm không đến, ai biết cơ vô dạ có thể hay không phát sinh cái gì mặt khác ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng đột nhiên mi tâm khẽ động, thiên nhãn kim quang đảo qua chỗ, giữa hư không đột nhiên từng tia nhỏ bé không thể nhận ra yếu ớt gợn sóng. Nhưng dù vậy, vẫn là bị trong nháy mắt bắt. Tìm được. Tô Ứng ánh mắt vui mừng, cổ tay một chiều, kim cương chắc trong nháy mắt hóa thành một đạo màu tử kim lưu quang phá không bay ra. Sau một khắc, liền rơi vào cách đó không xa một tòa trên băng sơn. Chỉ nghe con một tiếng tiếng vang, băng sơn trong nháy mắt phá toái, hư không như pha lê bình thường trực tiếp phá toái. Cùng lúc đó, Tô Ứng lệnh bài trong tay lập tức có chút tách ra ánh sáng màu trắng. Sau đó hắn tâm niệm khẽ động, cả người trực tiếp trốn vào trong đó. Dương Diễm tại nguyên chỗ chờ đợi lo lắng. Một lát sau, hư không lần nữa phá vỡ, Tô Ứng ôm ngang một cái gầy gò như tuổi thân ảnh chậm rãi đi ra. Người này người mặc áo bào đen, mặt như tiểu tụy, cả người da bọc xương bình thường, hốc mắt hăm sâu, giống như là bị 3000 cái nữ yêu tinh hung hăng thải bổ 3 ngày 3 đêm. Nhưng dù vậy, như cũng không che giấu được trên thân nó phong hoa khí chất. Người này rõ ràng là biến mất thật lâu trấn phủ ti đại tư chủ, cơ vô dạng. Giờ phút này hắn đã khí tức yếu ớt, thần hồn như là ánh nến trong gió, tùy thời đều muốn dập tắt. Sư phụ hắn. Dương Diễm thấy vậy, đôi mắt đẹp lo lắng, hiện lên một tia vội vàng chi sắc. Không cần lo lắng, cũng không có lo lắng tính mạng. Tô Ứng mở lời an ủi, lập tức lật tay lại, một giọt sinh mệnh linh dịch rơi vào cơ vô dạ trong miệng. Ẩn chứa vô hạn thăng cấp linh dịch vừa tiến vào thân thể của hắn, liền lập tức bắt đầu chữa trị hắn thân thể cùng trên thần hồn tổn thương. Một lát sau, cơ vô dạ lúc đầu hề bại đến cực điểm khí tức như là nhiệt hỏa nấu dầu, từ từ bắt đầu khôi phục. Tô Ứng, sư phụ ta chỉ cần tu dưỡng mấy ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ta trước đem nó để vào ta pháp tướng không gian. Chúng ta sau đó phải tìm bệ hạ. Tô Ứng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn một cái trong cuồng phong bạo tuyết hạo nhật chút ánh sáng nhạt này. Một ngày một đêm đi qua, hạo nhật chưa từng biến mất qua. cực chú. Mặt khác, trên bầu trời cái kia màu đen ám nguyệt đã trở nên mâm sứ lớn nhỏ, sắp tiếp cận hạo nhật. Hẳn là chỉ kém 7-8 ngày công phu, bọn chúng liền có thể chạm đến hạo nhật, dần dần từng bước xâm chiếm. Đến lúc kia, chỉ sợ hạo nhật biến mất, toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành cực dạng, hàn lưu sẽ từ nơi này xuất phát, quét sạch đến cực nam sông băng. Kỳ băng hà sắp giáng lâm. Dương Diễm cũng ngẩng đầu nhìn một chút Hắc Nguyệt, thần sắc cũng là trầm xuống. Nếu là lại tìm không đến thần võ đế, sau đó coi như triệt để phiền toái. Rất nhanh, bọn hắn đi vào cực bắc chi hải vòng trong. Cùng phong bạo tuyết đột nhiên dừng lại, hạo nhật treo cao, được các nóng bỏng ánh nắng trực tiếp đánh xuống, khiến người ta cảm thấy đốt bị thương đâm nói. Nhưng bốn phía y nguyên băng lãnh thấu xương. Dưới chân là từng mảnh gương bạc giống như băng sơn, tuyết xuyên, phản xạ lập lòe chướng mắt ánh nắng. Thần kỳ là, ở chỗ này lại có bạch hùng, bạch hồ, hải báo chờ chút động vật xuất hiện, trong nước biển càng là không thiếu lân hà, tuyết ngư thành quần kết đội bơi qua. Liền ngay cả nơi đây tiên địa nguyên khí, cũng so địa phương khác nồng nặc mấy lần không chỉ. Tâm ta có cảm ứng, tựa hồ ngay ở chỗ này, nhưng vì sao không nhìn thấy? Thiên nhãn tiếp tục quét hình, tôi ứng có một loại trong cõi u minh tựa hồ bị bao phủ cảm giác. Chẳng lẽ là trận pháp, hoặc là kết giới? Tôi ứng lông mày nhíu lại, trong mắt quang mang sắc bén, tâm niệm vừa động, kim cương chắc lần nữa phun ra. Phanh! Một tiếng vang dọn, kim cương chắc tựa hồ đánh tới thứ gì. Nương theo lấy trận trận quang mang lấp lóe, một vết nước trống rỗng ngưng hiện ra, trong khi hô hấp, vết rách giống như mạng nhện phi tốc kéo dài mở đi ra, hướng phía trên trời dưới đất bốn phương tám hướng lan tràn. Tạch tạch tạch. Ngay sau đó, hai người trước mắt xuất hiện một mặt tinh bích, do từng khối to bằng cái thất sáu cạnh sáng long lanh tinh phiến kết nối mà thành, bên trên tiếp cửu thiên, bên dưới ngay cả băng hải. Những này sáu cạnh sáng long lanh trên tinh phiến đều khắc rõ từng cái huyền ảo phù văn thần bí, sáng tắt lấp loé ở giữa, tựa hồ cấp hút lấy thiên địa nguyên khí, ngưng tụ thành cường đại pháp trận. Mà tại tinh phiến bên trong, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người, chính quanh chân ngồi ở trong đó. Tô ứng thấy vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Chính là bệ hạ. Chương 302, Chu Tiên Chi Huy, một kiếm phá trận. Chương 302, Chu Tiên Chi Huy, một kiếm phá trận. Giờ này khắc này, tại trận pháp trong kết giới thần võ đế sắc mặt trắng bệnh, khí tức đang không ngừng bị làm hao mòn. Dương Diễm phi thân đến đây, đứng tại kết giới này trước đó. Trước mắt tinh bích to lớn, nối liền trời đất, khí tức cường hành vô biên, tại trước mặt nó, lại có một loại nhỏ bé như sâu kiến cảm giác. Bên trong có một cái trận bàn. Dương Diễm nhìn thoáng qua, lập tức chỉ vào cả kinh kêu lên. Tô ứng dương mắt nhìn lên, chỉ gặp cái kia trận bàn màu vàng như là một khối cối xay lớn, không ngừng làm hao mòn lấy thần võ đế tu vi. Trên trận bàn khắc họa lấy các loại vô cùng thần bí phù văn, tản mát ra cường hành đến cực điểm khí tức ba động. Hư không long long run rẩy, trận bàn trừ câu thông thiên địa bên ngoài, tựa hồ còn kết nối bực ngoại. Mượn nhờ bực ngoại lực lượng đến trấn áp thần võ đế. Tô ứng, làm sao bây giờ? Dương Diễm có chút lo lắng hỏi. Nàng đang khi nói chuyện, toàn thân lôi quang màu đen lấp lóe, sắc ý nghiêm nghị. Phá trận, cứu người. Nếu không lại như thế làm hao mòn xuống dưới, nhân tiên cũng gánh không được. Vừa mới nói xong, kim cương chắc lần nữa hiện lên ở Tô ứng trước người. Chỉ gặp hắn vẫy tay, kim cương chắc lần nữa hóa thành một đạo màu tử kim lưu quang, như là như lưu tinh hướng phía tinh bích kích xạ mà đi. Khi một tiếng vang dọn, tinh bích run rẩy dữ dội, thiên địa nguyên khí càng là giống như là sắp phun trào biển động. Phương viên mấy trăm dặm sông băng trực tiếp bị chấn động nước toát ra. Có chút cứng rắn a, xem ra trận bàn kia là một kiện khó lường thần binh. Tô ứng tay nắm cái cằm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong tinh bích trận bàn. Muốn phá trận, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đem trận bàn hủy đi liền có thể. Nhưng bây giờ vấn đề là, trận bàn có tinh bích bảo hộ. Hiện tại Tô ứng một kích toàn lực, vậy mà cũng vô pháp phá hư. Thật là lợi hại trận pháp. Dương Diễm trong lòng biết Tô ứng trong tay kim cương chắc uy năng. Giờ phút này thậm chí ngay cả nó cũng không phá nổi, cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Thiên hạ này có thể ngăn cản ta trận pháp còn không có sáng tạo ra đến, nhìn ta phá nó. Tô ứng cười lạnh, cũng không tính lấy Đông Hoàng Trung xuyên qua hư không tiến vào bên trong. Như thế lá bài tẩy của mình sợ là bại lộ quá nhiều, cho nên hắn muốn lấy ma lực, đem trước mắt tòa này hàng cổ ma tông vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp kết giới, trực tiếp phá bỡ. Ta tu luyện lôi điện chi lực, nếu như không để cho ta thử một chút. Dương Diễm có chút kích động dáng vẻ. Vậy ngươi thử một chút. Tô ứng nhẹ gật đầu. Vừa mới nói xong, Dương Diễm tiện tay đem hắc sa đấu đồng quăng ra, hiện lộ ra phong hoa tuyệt đại khuôn mặt, thở một hơi thật dài, tay ngọc vừa nhấc, vô tận lôi quang tại nàng lòng bàn tay hiện hiện. Xì xì xì. Cương đại dòng điện tràn lan ra, đánh xuyên không khí, bộc phát ra từng đạo thiểm điện hỏa hoa. Mười hơi thở sau, Dương Diễm trong lòng bàn tay lôi cầu to lớn như một gian nhà tranh, hướng bốn phía bắn kinh người màu đen dạng xuyên thiểm điện. Tật. Sau một khắc, Dương Diễm khẽ kêu một tiếng, tay ngọc nhẹ nhàng phất một cái. Lôi cầu màu đen quang mang bùng lên, tại lôi đỉnh tiếng vang oanh minh bên trong nổ bắn ra đi, lướt ngang giữa không trung, hung hăng đập nện tại trên tinh bích. Đúng lúc này, trong tinh bích bộ la bàn quang mang lóe lên, bên trên khắc dấu huyền ảo tinh đồ lóe sáng, trôi nổi lên từng đoàn thất thải quang mang, cấu kết ở giữa, hình thành một cái cự đại bạch liên phù trận. Không đợi lôi cầu nổ tung, bạch liên phụ trận nhất chuyển, thế mà trực tiếp đem lôi cầu hấp thu đi vào, lông tóc không thương. Dương Diễm thấy vậy, đều là sầm mặt lại. Lúc này, một đạo hơi hư nhược thanh âm từ kim đỉnh bên trong truyền ra, "Dương Diễm, đừng công kích. La bàn này có thể hấp thu ngoại lực chấn áp tại trong trên thân, để Tô ứng dùng trên người hắn món bảo vật kia." Là thần võ đế thanh âm. Nó còn sống. Tốt. Tô ứng nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. Khen. Nương theo một đạo long ngâm giống như kiếm mình. Lập tức, Chu Tiên kiếm tại Tô ứng trong tay chậm rãi hiện hiện. Nương theo kiếm này xuất hiện trong tích tắc, Dương Diễm liền cảm giác giữa thiên địa vô tận kiếm khí phong bạo tựa hồ sắp đem chính mình bao phủ. chỉ cần nàng dám có bất kỳ dị động, cho dù chính mình là võ thánh cũng phải bị kiếm khí không lưu tình chút nào trực tiếp xoắn nát. Cái này, nàng môi son khẽ mở, đôi mắt đẹp có chút trừng lớn, làm không rõ ràng Tô Ứng đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy tuyệt thế bảo vật. Kim trung, kim cương trác, còn có hiện tại thanh bảo kiếm này. Ngươi lại lui ra phía sau. Ngay tại nàng lăng thần lúc, Tô Ứng thanh âm truyền đến. Dương Diễm hoàn hồn, không nói hai lời thân hình trong nháy mắt lui nhanh ra mấy ngàn trượng. Cùng lúc đó, sát sinh kiếm thuật vận chuyển. Trong chốc lát, vô tận kiếm khí bao phủ hội tụ tại Chu Tiên kiếm phía trên. Giờ này khắc này, Tô Ứng cả người như là một tôn chói mắt thái dương. Sắc bén kiếm khí phát tán ra, đem hư không cắt chém kéo kẹt rung động. Giết. Nương theo Tô Ứng trong miệng nhẹ nhàng vừa quát. Trong mơ hồ, hư không run run, ngàn vạn kiếm khí tại phía sau hắn hội tụ. Sau một khắc, hắn giơ lên cánh tay phải, nâng lên Chu Tiên kiếm, hướng phía trước mắt tinh bích, hung hăng chém ra. Xoẹt. Một đạo rợn người thanh âm truyền đến. Tô Ứng sau lưng ngàn vạn Chu Tiên kiếm khí hội tụ thành một đạo. Nương theo Chu Tiên kiếm chém giết mà ra, cái kia dài đến ngàn trượng kiếm khí giống như một đạo màu trắng bạc tấm lụa. Giờ khắc này, hư không tựa hồ cũng muốn bị một kiện phá vỡ. Vô tận bạo ngược hung hãn sát khí phát tán ra, cho dù tại phía xa ngàn trượng bên ngoài Dương Diễm cũng bị ảnh hưởng tâm thần khẽ động, không nhịn được muốn ra ngoài giết người. Xoẹt. Kiếm khí hung hăng rơi vào trên tinh bích. Sau đó, từng vòng dựng thẳng gợn sóng không gian trống rỗng xuất hiện, kịch liệt chấn động, hướng thiên địa tứ phương quyết tán, xông lên cửu thiên, bên dưới hoành mặt biển. Thương khung tựa hồ băng liệt nứt ra, vạn bèo thành từng khối, hạo nhật lay động muốn ngã. Trên mặt biển càng là nổ lên từng dãy to lớn của nước, hơn ngàn trượng cao, hướng về hai bên trái phải phi tốc kéo dài mở đi ra, một mực kéo dài đến ngoài mười dặm mới khó khăn lắm đình chỉ. Ngập trời biển động lập tức hình thành. Giang giác. Đột nhiên, không hiểu một tiếng vang giòn tại ngày này băng đất nước bên trong oanh mình vang lên. Phanh. Một tiếng bạo hưởng, tinh bích trong nháy mắt phá vỡ, trong đó trận bản trực tiếp nổ tung, mảnh vỡ bay từ phía, một đạo vàng sáng thân ảnh bay ra, một bước rơi xuống Tô Ứng hai người bên cạnh. Người này người mặc long bào, chữ quốc ngay mặt, uy nghiêm hiển hách, không phải thần võ đế là ai. Chỉ bất quá, hắn hiện tại sắc mặt hơi tái nhợt, khí cơ rất là suy yếu. Cùng lúc đó, mấy chục cái người áo đen theo đống kia mảnh vỡ bay ra, các loại độn quang lấp lóe, dừng ở giữa không trung, khí tức tương liên, lại lần nữa ngưng tụ thành khổng lồ trận thế. Người trong trận là một cái Phương Kiểm lão giả mặc hắc bào. Các ngươi là thế nào phá mất cái giới? Phương Kiểm lão giả mặc hắc bào sắc mặt rất là khó coi, kinh nghi ánh mắt bắn phá tại Tô Ứng bọn người trên thân. Tô Ứng không có trả lời, lạnh lấy khuôn mặt, bước ra một bước, thân hình hiện lên ở thần võ đế bên cạnh, đưa ra một viên huyết bổ đề, "Vậy hạ, thuốc Kỳ Lân huyết." Thần võ đế liếc qua huyết bổ đề, lập tức cảm ứng được huyết bổ đề bên trên khí tức, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Bất quá, hắn thật không có hỏi cái gì, trực tiếp cầm lấy huyết bổ đề để vào trong miệng. Sắc mặt tái nhợt cơ hồ trong nháy mắt hồng nhuận, khí cơ liên tục tăng lên, một cỗ cường hoành mênh mông như nhật nguyệt, sâu không lường được uy áp ở trên người hắn phát tán ra. Cái này khiến hàng cổ ma tông Phương Kiểm lão giả thần sắc trầm xuống. Thần võ đế cường đại, hắn đã lúc trước linh giáo qua, lúc này thương thế hắn giết hết, nghiêm nhiên đã khôi phục nhân tiên thực lực. Đánh công lại, chỉ có thể đàm luận. Nghĩ đến đây, Phương Kiểm lão giả đấy mắt hiện lên một đạo vẻ tàn nhẫn. Mà phía sau sát thư giãn, mở miệng nói, "Ta cảm thấy, chúng ta có thể nói chuyện chương 303, tuyệt không thỏa hiệp." Chương 303, tuyệt không thỏa hiệp. Một lát sau, thần võ đế tu vi lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hắn nhìn xem Tô Ứng trong tay Chu Tiên kiếm, sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Kiếm này hung sát và phần, trên đời này lại có khủng bố như thế đồ vật, Tô Ứng, ngươi cần phải hào hào nắm chắc. Vi thần biết. Tô Ứng nhẹ gật đầu, đem Chu Tiên kiếm thu hồi. Cái đồ chơi này liền thân là nhân tiên thần võ đế đều kiêng kỵ và phần, có thể nghĩ Chu Tiên kiếm khủng bố chỗ. Doanh Thiên Cơ, ngươi mặc dù là vùng thế giới này chi tử, thực lực tiến triển phi tốc, tương lai ngươi có lẽ có thể đột phá nhân tiên phía trên hư thần cảnh. Nhưng là, trước lúc này, tiểu thế giới này người đều sẽ chết tại ta hằng cổ ma tông nhân tiên trong tay. Ngươi uy hiếp chấm. Thần võ đế tiến lên một bước, thần sắc lạnh nhạt, dùng một loại nhìn sâu kiến ánh mắt nhìn Phương Kiểm lão giả. Tô Ứng cùng Dương Diễm tự động lui sang một bên, chuẩn bị vẩy nước. Bất quá nghe Phương Kiểm lão giả lời nói, Tô Ứng nội tâm cũng là khẽ động. Nguyên lai nhân tiên phía trên chính là hư thần. Không biết đó là cái gì cảnh giới. Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Đây không phải uy hiếp. Phương Kiểm lão giả trầm giọng nói, đây là giao dịch. Ngươi chỉ cần giao ra môn kia siêu việt tiên giai thần công, lão phu có thể đảm bảo, ngươi còn có tiểu thế giới này tất cả mọi người có thể bình yên vô sự. Đợi đến trăm ngàn năm sau, ngươi đột phá hư thần, đều có thể tìm ta Thánh Tông báo thù. Ngươi như không đột phá nổi, tiểu thế giới này một lần nữa luân hồi, tiếp tục bị ta Thánh Tông chăn thả thu hoạch. Nói nói, người này trở nên cường ngạnh, lực lượng mười phần. Dương Diễm nghe vậy, sắc mặt băng lãnh, quanh thân tiết lộ ra từng tia sát ý. Tô Ứng cũng là ánh mắt sắc bén, bắn phá tại một đám kia hằng cổ ma tông trên người đệ tử, đang tìm kiếm phù hợp đối thủ của mình, chuẩn bị thu hoạch một đợt tu luyện giá trị. Bọn gia hỏa này đều là tu luyện giá trị gói quá lớn a, tuyệt không thể buông tha. Tô Ứng, ngươi cảm thấy thế nào? Đồng nhiên, thần võ đế quay đầu hỏi. Tô Ứng liếc qua Phương Kiểm lão giả, hai con ngươi nhắm lại, vậy hạ, bọn hắn là ma đạo bên trong người, mở miệng phản ngươi là chuyện thường ngày. Lời của bọn hắn, nửa chữ cũng không thể tin. Bọn hắn chăn thả vô số tiểu thế giới, chúng ta nơi này đối với bọn hắn mà nói, có lẽ căn bản không coi là cái gì, các loại thả hổ về rừng, hắc nguyệt triệt để giáng lâm, chỉ sợ đến lúc đó mới thật sự là diệt vong. Hiện tại cho dù bỏ mình thì như thế nào, ta Tô Ứng đường đường chính thức nam tử, thì sợ gì vừa chết. Cho dù ngọc thạch câu phần, cũng tuyệt không thỏa hiệp. Thần Võ Đế gật đầu mỉm cười, quay người đối với Phương Kiểm lão giả lạnh nhạt nói, đáp án ngươi đã nghe được, như vậy, ngươi có thể đi chết. Thanh âm rơi xuống, Phương Kiểm lão giả sắc mặt kỳ biến, nhưng hắn còn không có kịp phản ứng, bầu trời đột nhiên sụp đổ vỡ vụn ra, một đầu trùng trùng điệp điệp ngân hà từ cựu thiên sung rơi, trong chớp mắt đập đến tại trước mắt hắn. Sau một khắc, đầy trời tinh hà vừa thu lại, biến thành một tôn bạch ngọc nằm đấm, đánh vào mi tâm của hắn. Oanh! Phương Kiểm lão giả không có chút nào sức chống cự, trực tiếp nổ tung làm một đám huyết vụ, tựa như huyết hoa giống như nở rộ tại hàng cổ ma tông giữa đại trận. Sau đó, Triệu Huyền Cơ thân hình chậm rãi hiện lên ở trước người hắn, thu hồi nằm đấm, thần sắc bình thản, chậm rãi phun ra 6 cái chữ: "Hư thần." Chấm đã là. Nhẹ nhàng 7 chữ, truyền đến trong tai mọi người, lại nặng như vạn quân, nhấc lên vạn trượng kinh đảo hải lãng. "Hư, Hư thần." Hàng cổ ma tông đệ tử đều là trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong bọn hắn thần võ đế, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, kinh hãi. Đã có người dọa đến bắt đầu hai tay run rẩy, hai chân đánh bẩy. Tô Ứng Uống Dương Diễm càng là vừa mừng vừa sợ, thủy chung vẫn là có chút khó có thể tin. Nhất là Tô Ứng, thân là một cái hợp cách học, trong khoảng thời gian ngắn liền thành tựu võ thánh. Đây đã là không được tồn tại. Có thể thần võ đế đâu? Lúc này mới bao lâu, vậy mà đã siêu việt nhân tiên, thành tựu trong truyền thuyết hư thần. Tay có thể hái ngôi sao, phá tinh không hư thần chính là như thế giản dị tự nhiên. Các ngươi là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hay là chết? Thần võ đế chắp hai tay, lạnh nhạt ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường. Trốn. Không biết là ai hô một tiếng, cái này mấy chục cái hàng cổ ma tông đệ tử ầm vang một chút, chạy tứ tán. Trốn được nhanh nhất tự nhiên là cái kia 10 cái võ thánh, nhưng bọn hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng thần võ đế công kích. Cũng không thấy hắn có động tác gì, trên bầu trời, ánh sao đầy trời lấp loé mấy lần, tựa như thác nước cọ rửa xuống tới, bao phủ nhân gian. Phanh phanh phanh. Từng đóa huyết hoa tại tuần lam tinh quang bên trong nở rộ. Thế là, bọn hắn cứ như vậy không có. Còn có mặt khác một chút hàng cổ ma tông đệ tử, bị cái kia tinh quang quét sạch đến, tựa như rơi vào nê thạch hồng chảy đầu gỗ, mấy lần chìm nổi liền không có bóng người. Hiển nhiên là bị triệt triệt để diệt sát, đã chết ngay cả cặn cũng không còn. Cái này, đã không phải là võ công phạm chủ, là tiên thuật đi. Tô Ứng âm thầm liễu lưới, mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, còn có mấy cái sống sót, đổ vào phía dưới băng nổi bên trên, đã ngất đi. Đây là hắn cố ý lưu lại người sống. Một đợt thanh tràng, thần võ đế vung vung lên ống tay áo, ánh sao đầy trời thối lui, như màn cuốn ngược, xông về đạo kia ngân hà bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, vỡ nát bầu trời lại lần nữa hiện hiện, xanh lam như tẩy, sạch sẽ để cho người ta nhịn không được đắm chìm trong đó. Lục 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 lục. Tô Ứng hiện tại trừ cái này, đã không biết nói cái gì. Tô Ứng, vi thần tại. Từ giờ trở đi, chấm ra phong ngươi làm một chữ Tịnh Kiên Vương. Đây là chấm chi long tức lệnh, nắm lệnh này, như chấm đích thần tới. Cái này đạt tạ bệ hạ. Tô Ứng lúc này chắp tay, tiếp nhận lệnh bài. Chấm biết được, ngươi có một môn công pháp đặc thù. Cho nên vừa rồi những cái kia hàng cổ ma tông đệ tử tinh nguyên khí huyết đều bị chấm luyện hóa thành huyết đan, sau đó, chấm muốn đi trước vực ngoại một chuyến, về sau đại hạ, liền nhờ vào ngươi. Bệ hạ đi vực ngoại làm cái gì? Trước đây không lâu còn có một cái nhân tiên xuất thế, tạo thành vô số lưu tinh hỏa vũ, làm cho vạn vật sinh linh tử thương thảm trọng. Lúc này, Tô Ứng Uống Dương Diễm ngươi một lời ta một câu đem trước đây không lâu phát sinh sự tình nói ra. Chu Trường Sinh a. Thần Võ Đế nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía xa xôi vực ngoại hư không, trong miệng tự lẩm bẩm. Chu Trường Sinh là ai? Tô Ứng hiếu kỳ hỏi. Một con giun dế thôi. Thần Võ Đế cười cười, đem huyết đan ném cho Tô Ứng, thân hình lóe lên, liền không thấy bóng dáng. Hô. Công đức viên mãn. Tô Ứng cùng Dương Diễm nhìn nhau, đều thở dài một hơi, trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Tâm tình là không gì sánh được nhẹ nhõm, vui sướng. Từ giờ trở đi, trừ Hắc Nguyệt, hàng cổ ma tông uy hiếp xem như triệt để giải trừ. Chẳng qua hiện nay Hắc Nguyệt giáng lâm, không biết thần võ đế tiến về vực ngoại có phải hay không vì giải quyết việc này. Lấy hắn thực lực hôm nay, nghĩ đến không khó lắm. Tô Ứng, chúng ta cũng trở về đi thôi. Dương Diễm nhìn xem hắn, đột nhiên nháy nháy mắt, à, không đối, hiện tại hẳn là tôn quý nhất tự Tịnh Kiên Vương điện hạ. Đi thôi, trở về đi. Tô Ứng nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua thần võ đế rời đi phương hướng. Tùy theo quay người phá vỡ trước mắt hư không, mang theo Dương Diễm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 304, Trường Sinh Giới, lấy đại hạ vi tôn. Chương 304, Trường Sinh Giới, lấy đại hạ vi tôn. Vô tận trong tinh không, sâu trong vũ trụ. Tinh vân xoay chậm chậm lấy, mỗi một phiến tinh vân, cất dấu ước vạn ngôi sao, tuyên cổ vĩnh tồn. Trong tinh vân, càng có thần bí hư không, ẩn dấu đi cường đại thần bí giống loài, võ giả, trong lúc lơ đãng tán phát khí tức, làm người ta kinh ngạc há nhiên. Đương nhiên, vô biên hắc khí từ một đoàn to lớn ngũ thải tinh vân trung tâm phun ra ngoài, quét sạch ở giữa, hình thành một cái vô cùng kinh khủng siêu cấp đại thủ. Đại thủ này vừa xuất hiện, lại có thể che phủ lên tinh vân, quả thực là vượt ra khỏi người tưởng tượng. Sau một khắc, cái này đại thủ khủng bố bay vụt ra ngoài, phản phất xuyên qua một mảnh gợn sóng mặt kính, vượt qua vô tận thời không, hướng về một viên băng lam tinh thần bổ xuống. Lực lượng cường đại vừa xuất hiện liền để băng lam tinh thần bốn phía mấy ngôi sao bạo tạc, biến thành không gì sánh được nhỏ xíu bụi bặm vũ trụ. Nhân tiên chi thủ. Giờ này khắc này, băng lam trên tinh thần toàn bộ sinh linh, bao quát Tô Ứng, đều cảm giác được một cỗ thời khắc sinh tử đại uy hiếp. Phản phất tử vong sắp giáng lâm đến cùng bên trên. Chu Trường Sinh. Lúc này, thần võ đế thanh âm vang lên lần nữa. Hắn lạnh lùng hừ một cái, khoát tay, một đầu rộng lớn vô biên sáng chói tinh hà từ phía sau cọ rửa đi ra, ầm vang đâm vào cái kia siêu cấp trên đại thủ. Phanh 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 phanh. Kịch liệt bạo tạc ở trong tinh không phát sinh, không biết bao nhiêu ngôi sao trực tiếp sụp đổ, giải thể, hóa thành vô số khối mảnh vỡ thiên thạch, hướng về vũ trụ tinh không bốn chỗ kích xạ. Giao phong không gì sánh được kịch liệt. Đột nhiên, tinh hà một quyển đứng lên, hóa thành một cái nắm đấm to lớn, trùng trùng điệp điệp, cương mãnh không gì sánh được, đập nện tại siêu cấp hắc khí trên đại thủ. Siêu cấp hắc khí đại thủ trực tiếp tán loạn. Đúng lúc này, một cái ma thần bạch cốt đại trảo chống rông xuất hiện, che đậy toàn bộ tinh vân, tản ra tà ác hắc ám khí tức, hung hăng chụp vào thần võ đế nhục thân. Hai cái nhân tiên. Ân. Thần võ đế hơi nhướng mày, tại ma thần bạch cốt đại trảo bắt được trên người trong chốc lát, năm ngón tay mở ra, khép lại, đã đánh ra trăm ngàn vạn cái quyền ảnh, ngạnh sinh sinh đem bạch cốt đại trảo đánh nứt, đánh lui. Nhưng lúc này, cái kia siêu cấp hắc khí đại thủ một lần nữa ngưng tụ, đột nhiên bóp thành quyền, một quyền đánh ra. Vây công. Thần võ đế thần sắc nghiêm nghị, lại không chút nào e ngại, chân đạp cương đấu tinh thần, quyền đả bát hoang lục hợp, bá đạo vô song, ngạnh sinh sinh ngăn trở hai cái nhân tiên liên thủ công kích. Chu Trường Sinh, ngươi cái này giấu ở trong hắc ám sâu kiến, cũng rốt cục muốn đi ra sao? Hừ, cướp đoạt chính quyền chi tặc, cũng dám làm cản, nếu không có ngươi đại hạ, ta Đại Chu hiện tại hay là Cửu Châu chi chủ. Một cái toàn thân bao phủ tại nồng vụ ở trong bóng người chậm rãi đi ra, hai mắt nở rộ mấy đạo u quang, lăng lệ nhìn về phía thần võ đế. Không cần nói nhảm, tên này tu vi kỳ cao, hai người chúng ta liên thủ, trực tiếp đem nó trấn áp lại nói. Nói chuyện chính là một cái vóc người thẳng tắp đại hán hùng tráng, hắn vừa xuất hiện, bốn phía hư không liền kịch liệt run run, từng biên tinh thần sụp đổ, phản phất căn bản liền không chịu nổi. Chỉ bằng các ngươi sao? Thần võ đế chắp hai tay sau lưng, đứng tại hư không, sừng sững bất động. Bớt nói nhiều lời, xuất thủ. Đại hán hùng tráng vừa mới nói xong, trường khiếu truyền đến, một cây thủy ngân trường thương, vô biên trường, từ tinh không vũ trụ chỗ hắc ám đâm ra, mang theo vô biên chiến ý, xuyên thấu hết thể lực lượng, không thể ngăn cản, hướng phía thần võ đế. Không biết tự lượng sức mình, hôm nay liền để chấm, đem bọn ngươi những sâu kiến này hết thảy xoắn nát. Thần võ đế hừ lạnh, khoe miệng hiện hiện một tia khinh thường, tùy theo đưa tay, nắm tay. Trong chốc lát, vô tận màu xanh thẳm hung quang trượt xuống xuống, giống như quần hùng bất lạc, mang theo mênh mông không gì sánh được cuồng bạo uy năng, hướng thẳng đến Trường Sinh Tiên giáo chủ Chu Trường Sinh cùng cái kia đại hán hùng trắng cọ rửa mà đi. Trong chốc lát, thủy ngân trường thương trực tiếp đánh rách tạc hơi, tán tỏa quần quần hắc khí. Cùng lúc đó, Chu Trường Sinh xuất thủ, một đạo cuồng bạo không gì sánh được tinh thần chi lực cũng hướng phía thần võ đế nghiền ép mà đến. Đạo này tinh thần chi lực dài đến mấy ngàn trượng, những nơi đi qua, từng viên tịch diệt tinh cầu trực tiếp vỡ nát. Nhưng mà đối mặt thần võ đế tinh hà chi thủ, căn bản không cách nào ngăn cản. Toàn bộ bị một mạch toàn bộ xoắn nát. Không tốt, mau lui lại. Tên này vậy mà thành hư thần. Đại hán hùng tráng hai mắt trừng lớn, tâm thần vạn phần kinh hãi. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, một cái bị chăn thả tiểu thế giới, làm sao có thể thành tựu mạnh như thế cao thủ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hư thần a? Hàng cổ ma tông cũng không có mấy cái hư thần. Cái này, Chu Trường Sinh cũng là tâm thần không gì sánh được kinh hãi. Hai người mặc dù là nhân tiên, nhưng đối mặt vĩ lực vô tận thần võ đế, bọn hắn thậm chí cảm giác mình tựa như là một con run rế. Ở trước mặt hắn vậy mà sinh không nổi phản kháng lực lượng. Một lát sau, tinh thần chi lực cọ rửa mà qua, nương theo hai đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai người thân thể trực tiếp bị một kích mà bạo. Cùng lúc đó, trong tinh không vang lên một đạo kinh nghi. Thật là lợi hại. Một lát sau, một bóng người rơi xuống, biến thành một người nam tử trung niên. Vị đạo hữu này, thực lực của ngươi vậy mà cường đại như thế, tu vi của ngươi cũng nghiền ép vùng thế giới này ý chí, không bằng đem đến huyền thiên đại thế giới như thế nào? Tốt. Thần võ đế khẽ gật đầu, trực tiếp đáp ứng. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại băng lam tinh thần phía dưới, bàn tay mở ra, vô tận tinh quang vọt tới, hình thành một mảnh vòng xoáy tinh quang, bao lấy băng lam tinh thần. Đạo hữu, xin mời. Nam tử trung niên kia lòng bàn tay vạch một cái, lập tức xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Thần võ đế không chần chờ, nâng băng lam tinh thần, một bước vào trong lỗ đen. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một mảnh xanh lam trong tinh hà, trong tay viên kia băng lam tinh thần cũng thay thế lỗ đen, trở thành tinh vân trung tâm tinh thần. Thần võ đế hạ xuống trong tích tắc, lập tức mười mấy tên nhân tiên, hư thần đến đây tiếp, cùng nhau chắp tay hành lễ. Hoan nên đạo hữu giáng lâm huyền thiên đại thế giới, nơi đây từ đây chính là ngươi tinh vực, không biết thế giới của ngươi tên gọi là gì? Trường Sinh giới. Trường Sinh giới. Rất tốt, chúc mừng đạo hữu. Nói xong, mười mấy tên cao thủ bay thẳng thân rời đi. Tô ứng, chúng ta là không phải đến một cái thế giới mới tinh. Dương Diễm nhìn phía xa hư không, có chút hoa mắt thần mê. Vô tận nguyên khí chen chúc mà đến. Nàng chỉ là hơi vận chuyển, tu vi liền tiếp tất cao. Không, đây cũng không phải là nguyên khí, đã coi như là linh khí. Đơn thuần chất lượng chính là nguyên khí nghìn lần nhiều. Rất có thể. Vừa mới trong nháy mắt đó, ta chỉ cảm thấy xuyên qua hư không, giống như là vượt qua vũ trụ tinh hà bình thường. Tô ứng sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Lọt vào trong tầm mắt, sông núi, dòng sông, hoa cỏ, cây cối, thậm chí là thiên địa vạn vật sinh linh, vậy mà đều đang điên cuồng sinh trưởng. Tô ứng trong lòng hơi động, thần niệm triển khai, trong nháy mắt bao trùm và dặm. Sắp chết lao nhân một lần nữa tỏa ra sự sống, chết héo cây cối tại sinh ra mầm xanh. Một đầu vừa mới ra đời con lợn nhỏ, lại có thể so với hổ báo khí huyết chi lực. Đại hạ Cửu Châu, ma tộc, yêu tộc, tất cả mọi người giống như là toàn bộ phục dụng từng viên linh đan rượu dược. Vô số cao thủ như măng mọc sau mưa giống như toát ra. Liền ngay cả tư chất kỳ kém, không cách nào người lợi bỏ, giờ phút này cũng từng cái bị đả thông toàn thân kinh mạch. Nhi đằng nghe, chấm đã đem các ngươi dẫn tới huyền thiên đại thế giới. Thứ nay về sau, Trường Sinh giới, lấy đại hạ vi tôn. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm giống như lôi đình ầm ầm truyền đến, rõ ràng là thần võ đế. Trường Sinh giới, huyền thiên đại thế giới. Bọn hắn lại bị đưa vào một cái thế giới mới tinh. Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, thiên địa vạn vật sinh linh, triệt để sôi trào. Chương 305, bế quan đột phá, võ thánh viên mãn. Chương 305, bế quan đột phá, võ thánh viên mãn. Màu băng làm tinh cầu tiến vào huyền thiên đại thế giới, tự thành một tiểu thế giới, tên là Trường Sinh Giới. Vô cùng vô tận thiên địa linh khí tràn vào Trường Sinh Giới, để thiên địa vạn vật sinh linh bao quát vô số yêu tộc, võ giả tu vi toàn bộ liên tiếp cất cao. Vô số võ giả đang ngủ ngộng ở trong đột phá, bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là xuyên qua thời không bình thường. Mà tại đại hạ Cửu Châu các nơi, vô số cao thủ nhao nhao đột phá, liền ngay cả một chút gần đất xa trời, dần dần già đi người cũng một lần nữa tản mát ra sinh cơ cường đại. Chắc không được huyền thiên đại thế giới cường đại như thế, vùng thế giới này linh khí so với nguyên lai nồng nặc gấp trăm ngàn lần không chỉ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dương Diễm cùng Tô Ứng trở lại thánh kinh, vừa hạ xuống đến, liền trực tiếp tiến vào hoàng cung ở trong. Doanh Thái Nguyên sớm đã ở nơi đó chờ đợi, trừ hắn ra, quần thần cũng tràn vào hoàng cung, gặp mặt thái tử. Tất cả mọi người biết, bọn hắn sở dĩ có thể đi vào vùng thế giới này, hoàn toàn là bởi vì thần võ đế nguyên nhân. Đến tận đây, không có người lại chất vấn đại hạ hoàng triều thực lực. Dù sao, tại bọn hắn nhận biết ở trong, một tôn nhân tiên đủ để trấn áp hết thảy. Tâm ta có cảm giác, cần lập tức bế quan, hết thảy chờ ta xuất quan lại nói. Nghĩ như vậy, Tô Ứng chợt lết người, đi thẳng tới một chỗ trong mật thất. Tiện tay bố trí xuống một tòa phong ấn, mà hậu tâm thần đắm chìm, tiến vào chính mình hệ thống trong không gian. Giờ phút này pháp tướng không gian, Trảm Tiên Phi Đao, Lưu Quang Đao đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Chu Tiên Kiếm, Kim Cương Trắc cùng Đông Hoàng Trung ba kiện bảo vật. Sinh mệnh cổ thụ điên cuồng tăng cường, dọn dọn thực chất hóa sinh mệnh nhũ dịch không ngừng nhỏ xuống. Còn có bàn đảo cổ thụ cũng đang tăng trưởng một cách điên cuồng, trực tiếp nở hoa kết trái. Trên đó từng mai lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân phấn hồng, phát ra mê người thanh hương trái cây lung lay sắp đổ. Tiến vào huyền thiên đại thế giới, tu vi của ta mới xem như chân chính như cá gặp nước. Tâm thần từ pháp tướng không gian rời đi, Tô Ứng trong lòng hơi động lần nữa nhìn về phía mình thuộc tính giới diện. Trừ giải rác mấy môn tuyệt học bên ngoài, mặt khác hơi thấp một chút võ học đã toàn bộ biến mãn. Thôn Thiên Ma Công tự động vận chuyển, giống như cá voi hút nước phun ra nuốt vào giữa thiên địa khủng bố linh khí nồng nặc. Sau đó, chính là thần tượng trấn ngục kình. Nghĩ đến đây, Tô Ứng trong lòng hơi động, lập tức đột nhiên vừa quát: "Thần tượng đại tiên, cho ta tỉnh lại đi." Vừa mới nói xong, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận lập tức một mạch tiến vào Tô Ứng thể nội. Ong ong ngoong, từng đạo viễn cổ mênh mông khí tức truyền đến, thần tượng ngửa mặt lên trời gầm rú, một tiếng rơi xuống, trực tiếp vỡ nát nhật nguyện tinh thần. 80000 90 0002 100 0002 150000 200000 300000 500000 800000 1 triệu. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục thần tượng hạt nhỏ thức tỉnh tốc độ chậm rãi ngừng lại. Tô Ứng biết đây là tu vi của mình đã đạt đến đỉnh điểm. Muốn thức tỉnh, còn phải tiếp tục đột phá mới được. Thế là trực tiếp dừng lại, không còn thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ. Tâm niệm vừa động, thần võ đế luyện hóa hơn 10 người võ thánh tinh nguyên huyết đan rơi vào lòng bàn tay của mình. Dầm dầm. Trong huyết cầu khí huyết giống như phong ấn biển động, mãnh liệt không gì sánh được. Tô Ứng không chút do dự, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Vâng. Trong chốc lát, Tô Ứng chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết như là núi lửa giống như bộc phát. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn khí huyết toàn bộ bắt đầu một mạch lên cao đứng lên. Trong chốc lát, Tô Ứng toàn thân khí huyết dâng lên, cả người phi tốc bành trướng, không đến nửa cái hô hấp, trong khoảnh khắc hóa thành một cái vóc người cao tới 3 trượng tiểu cự nhân. Khí tức tại bành trướng, trái tim như là thái cổ thần tượng, mỗi một lần nhảy lên đều dẫn tới hư không chấn động. Liền ngay cả Tô Ứng tiện tay bày ra pháp trận cấm chế, đều giống như mưa to gió lớn ở trong thuyền nhỏ, tùy thời đều có thể chấn động vỡ vụn. Khí tức của hắn đang điên cuồng tăng cường, sinh mệnh tại chất biến sinh hóa, quanh thân tất cả khí tức hòa làm một thể, cả người giống như là một tôn thần linh bình thường. Trong mi tâm, kim quang lấp lóe, một viên ngọn lửa màu vàng ấn ký hiện hiện, lập lòe trước mắt. Cũng không biết trải qua bao lâu, huyết đan rốt cục bị Tô Ứng chậm rãi luyện hóa. Khí tức của hắn đang điên cuồng tăng cường. Phanh 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 phanh. Võ thánh cửa hải đang nhanh chóng sung mở, cả người huyết quang yêu diễm, lộ ra một loại như ngọc tinh mang, lập lòe trước mắt. Một lát sau, tiên nhân ma thần hiện hiện, đạo tôn lôi thần, chân long bạch hổ hiện lên, tung bay ở Tô Ứng bốn phía, giống như tại triều bái bình thường. Không gì sánh được xa xôi thời không, truyền đến suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ mở mị thanh âm. Sau một khắc, những này Phật đà, tiên nhân, ma thần, đạo tôn lôi thần, chân long bạch hổ hư ảnh bỗng nhiên phóng đại vạn lần, tung bay ở phía trên hoàng cung, tỏa hào quang mạnh, chiếu lên đêm tối sáng như ban ngày. Trên bầu trời đêm nồng đậm mây đen, lập tức bị tận diệt. Đầy trời tinh hà, sáng chói rạng rỡ, hướng nhân gian bỏ ra trong suốt như nước thanh huy, thiên địa bỗng nhiên sáng rõ. Trận trận phạm sướng ca ngợi thanh âm, cũng lập tức từ những hư ảnh này trong miệng truyền ra, vang vọng cửu thiên thập địa. Vạn dặm nguyên khí mãnh liệt như nước thủy triều, bắt đầu hướng trong hoàng cung dũng mãnh lao tới. Trong một chớp mắt, thánh kinh đại động. Vô số đại năng, tuyệt thế thiên tài, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng cung, nhìn qua những cái kia giống như dáng thế đầy trời tiên phật, ma thần lôi tôn, chân long đạo tổ, sắc mặt kỳ biến, trong lòng chấn động mãnh liệt. Đầy trời tiên phật, đạo chủ lôi tôn đều hiện triều bái. Làm sao có thể? Ai tại đột phá, lại gây nên khủng bố như thế thiên địa dị tượng? Đến cùng là ai? Là tại đột phá nhân tiên a? Một tòa lầu các ở trong, có người bay lên cửu thiên, nóng nhìn hoàng cung, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Khủng bố như vậy khủng bố. Không nghĩ tới đại hạ trong hoàng cung lại còn có như thế kinh khủng tường giả. Sẽ là Doanh Thái Nguyên sao? Lần lượt từng bóng người hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, nhìn xem trong hoàng cung kinh thiên cảnh tượng, thất sắc động dung. Bọn hắn nhìn trước mắt tình cảnh, đơn giản trợn mắt hốt mồm, trong lòng nhấc lên vạn trượng kinh đảo hải lãng. Không chỉ có là đại hạ, liền ngay cả cao thủ khác cũng là như thế. Cái này mới tới trường sinh giới quả nhiên có chút lợi hại, trừ vị kia tân tấn hư thần bên ngoài, không nghĩ tới còn có một tôn nhân vật khủng bố như thế. Xem ra sau này trường sinh giới rất nhanh liền sẽ như mặt trời ban trưa giống như triệt để quật khởi. Bọn hắn đều là huyền thiên đại thế giới tuyệt thế thiên tài, nghe nói có một phương tiểu thế giới vượt giới mà đến, liền muốn lấy đến đây nhìn xem. Không nghĩ tới vừa đến đã nhìn thấy kinh người như thế đột phá, trong lòng ngạo khí cũng lập tức trừ khử hơn phân nửa. Cùng lúc đó, trong mật thất, Tô Ứng bố trí xuống kết giới rốt cuộc gánh chịu không được khí tức của hắn. Giang giác, nương theo một đạo giòn vang, kết giới ầm vang phá toái. Tiếp theo, một cỗ cường tuyệt không gì sánh được khí tức phóng lên tận trời, triệt để bao phủ toàn bộ thánh kinh. Thần tượng hạt nhỏ đã thức tỉnh 560 vạn, tu vi của ta cũng đạt tới võ thánh viên mãn. Khoảng cách nhân tiên cũng chỉ có cách xa một bước. Tô Ứng vừa xài bước ra, thân hình lập tức xuất hiện tại không trung vạn trượng. Chỉ gặp bốn phía có vài chục đạo võ thánh khí tức tại rình mò. Chỉ gặp hắn ánh mắt liếc nhìn, hừ lạnh một tiếng, trong chốc lát vạn dặm mây trắng ầm vang tiêu tán. Bản tọa đại hạ nhất tự Tịnh Kiên Vương, bằng hữu tới có rượu thịt, địch nhân đến có năm đấm. Không biết chư vị là địch nhân, vẫn là bằng hữu. Vừa mới nói xong, tất cả ẩn nấp ở trong hư không rình mò khí tức lập tức tiêu tán. Chương 306, thần công áo nghĩa chương 306, thần công áo nghĩa Tô Ứng khí tức quá mạnh. Cho dù tại Huyền Thiên đại thế giới, cũng là nhất đẳng cao thủ tuyệt thế. Hắn không phải nhân tiên, nhưng thực lực hơn hẳn nhân tiên. Lời vừa nói ra, tất cả âm thầm rình mò người toàn bộ một mạch rời đi. Huyền Thiên đại thế giới vốn là nhược đục cường thực thế giới, đột nhiên tới một cái tiểu thế giới, bọn hắn tự nhiên muốn phân mà ăn chi. Nhưng vừa nhìn thấy Tô Ứng hiện ra mạnh như thế khí tức, lập tức từng cái kinh hồn tăng đảm, không dám có ý nghĩ khác. Chúc mừng nhất tự Tịnh Kiên Vương, thần uy vô địch. Chúc mừng nhất tự Tịnh Kiên Vương, thần uy vô địch. Chúc mừng nhất tự Tịnh Kiên Vương, thần uy vô địch. Toàn bộ đại hạ toàn bộ sôi trào, Cửu Châu toàn bộ tại hô quát. Thanh âm vang động trời lên. Tất cả mọi người biết, chính mình đi tới một cái thế giới mới tinh. Mà hết thảy này đều là thần võ đế cùng Tô Ứng mang đến. Tựa như là thời đại mạt pháp đau khổ cầu sinh người, đột nhiên ở trong hắc ám thấy được cao lại thịnh vượng ánh lửa. Vô số cao thủ mọc lên như nấm giống như của thời, rất nhiều bế quan ngàn năm không ra pháp tướng cảnh cũng nhao nhao đột phá võ thánh. Lão tổ, chúng ta tới đến một cái thế giới mới. Là bệ hạ. Thế giới mới sao? Chết không được, lão phu cảm giác mình sắp thân tử đạo tiêu, không nghĩ tới đột nhiên một cỗ tinh thuần không gì sánh được linh khí rót vào thân thể của ta. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng ánh mắt có chút giật mình nhìn về phía bầu trời. Linh khí quán thể một sát na, hắn liền cảm giác mình sắp mục nát tư chất vậy mà tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Trừ cái đó ra, sớm đã tiêu hao hầu như không còn tiềm lực cũng vậy mà như giếng cạn chi tuyển, lần nữa bắn ra sức sống mới. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nghĩ đến là đi tới Huyền Thiên đại thế giới, đây hết thảy lập tức trong lòng hiểu rõ. Không chỉ có là hắn, tại đại hạ Cửu Châu các nơi, vô số cao thủ toàn bộ có loại này kỳ lạ không gì sánh được cảm giác. Truyền võ vương lệnh, võ thánh trở lên cao thủ trong vòng 3 ngày lập tức tiến về thành kinh. Không được sai sót. Nhưng vào lúc này, một đạo lừng lẫy thanh âm vang vọng Cửu Châu, "Yêu Man, có người không hiểu, nhưng vẫn là muốn đi đại hạ thánh kinh nhìn xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì." Đại hạ, thánh kinh, hoàng cung. Tô Ứng thân hình vừa mới rơi xuống, một bóng người như nhũ yến đầu hoài, nào vào trong ngực của hắn, ôm thật chặt. Doanh Thái Nguyệt tích tụ mấy tháng nỗi khổ tương tư, tại thời khắc này rốt cục đạt được phong thích. Tô Ứng ôm trong ngực mỹ nhân, nghe quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm, mặt lộ ôn nhu ý cười. Tất cả đều trong im lặng. Phu quân vì sao muốn triệu tập tất cả võ thánh vào kinh thành? Hai người dính nhau một lát, Doanh Thái Nguyệt có chút không hiểu hỏi. Ta vừa mới triển khai thần niệm, phát hiện tiến vào Huyền Thiên đại thế giới sau, có không ít nhiều năm không chết lão quái vật nhau nhau đột phá. Tô Ứng chắp hai tay sau lưng, đứng tại trước cung điện, nhìn về chân trời triển lộ hỏa hồng đám mây, cười nói: "Có thể đến Huyền Thiên đại thế giới, là đại hạ cho những người này một lần cơ hội sống lại. Cho nên, bọn hắn muốn vì đại hạ hiệu mệnh." Doanh Thái Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong đôi mắt đẹp hiện hiện một tia như nghĩ tới cái gì. Tô Ứng nói không sai, những người này có thể tiếp tục đột phá, đúng là thần võ đế cùng Tô Ứng chi công. Nếu không phải là bọn hắn đem lúc đầu tiểu thế giới đưa đến Huyền Thiên đại thế giới, chỉ sợ những cái kia bế quan không ra lão quái vật đời này cũng sẽ không đột phá. Mà kết quả sau cùng là cái gì? Bọn hắn sinh mệnh triệt để hao hết, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Ở thế giới này, võ thánh cũng không phải đỉnh cao nhất chiến lực, nhân tiên, hư thần. Đây mới thật sự là trụ cột bước vàng. Tô Ứng xoay người, cười nói, nhưng võ thánh dù sao cũng là võ thánh, chỉ cần đem nguồn lực lượng này triệt để thu nạp ở trong tay, như vậy liền có thể bảo đảm đại hạ thiên thu vạn đại. Trước kia tiểu thế giới, võ thánh chính là đỉnh tiêm chiến lực, nhưng đi tới Huyền Thiên đại thế giới, võ thánh chỉ có thể coi là trung thượng chiến lực. Nhưng dù vậy, nếu là có đủ nhiều võ thánh, cũng có thể trấn nhiếp ngàn vạn hào cường. Hay là phu quân nghĩ chủ đáo? Doanh Thái Nguyệt nhẹ gật đầu, cười nói, ngươi ở bên ngoài cái kia vài đóa kiều hoa đã toàn bộ tiếp nhập thánh kinh, trước đây không lâu, thái tử ca ca làm chủ, vì ngươi lần nữa kiến tạo một tòa cực lớn võ vương phủ. Tô Ứng nhẹ gật đầu, nội tâm tự nhiên biết doanh chủ ý tứ, lúc này cười cười, nói ra, anh vợ muội phu là phải có sự tình. Đúng rồi, ta gần nhất đột phá có chút tâm đắc, đi, chúng ta đi vào hảo hảo giao lưu một phen, ai muốn cùng ngươi giao lưu. Doanh Thái Nguyệt nghe vậy, mặt lâu e lệ chi sắc. Đương theo một đạo khét đều, nàng nổi bật thân thể bị Tô Ứng ôm ngang mà lên, trực tiếp chợt lách người biến mất không thấy gì nữa. Ban đêm, các loại Doanh Thái Nguyệt ngủ thật say sau, Tô Ứng chợt lách người đi vào mái nhà ngồi xếp bằng. Ánh mắt của hắn như điện, tựa hồ có thể khám phá hư không, chỉ gặp đầy trời sao cao rủ xuống, lọt vào trong tầm mắt, nhìn một cái vô tận quang mang màu bạc. Bằng vào tu vi hiện tại của ta, nếu là ở lúc đầu tiểu thế giới, liếc nhìn lại, liền có thể từ thánh tinh nhìn thấy vạn yêu quốc thậm chí là man tộc thần sơn. Nhưng bây giờ ta dốc hết toàn lực, vậy mà nhìn không ra tầng tầng mê chướng, xem ra huyền thiên đại thế giới sự rộng lớn, không phải ta trước mắt thực lực có thể bao trùm. Dù sao tại hàng cổ ma tông, võ thánh tu vi cũng chỉ có thể là đệ tử chân truyền, mà nhân tiên mới là trưởng lão. Có thể nghĩ, huyền thiên đại thế giới đến cùng cường đại đến mức nào? Bất quá nếu đi tới thế giới này, Tô Ứng sớm đã quyết định, trước mắt muốn làm hay là đem đại hạ triệt để bình phục lại. Đằng sau lại đi từ từ thăm dò huyền thiên đại thế giới. Một lát sau, Tô Ứng đối mặt so với lúc trước nồng đậm gấp mấy trăm lần không chỉ ánh sao đầy trời. Tâm niệm vừa động, thần tượng chấn ngục kình lần nữa vận chuyển lại. Cửu thiên tinh quang trực tiếp chiếu xuống, quang tại trên người hắn. Oanh! Ánh sao đầy trời, nhập ta thiên đỉnh, giúp ta phá khiếu. Thần tượng chấn ngục kình vận chuyển, trong chớp mắt, vô số màu xanh thẳm tinh thần chi lực một mạch tiến vào Tô Ứng thể nội. Thường biên thần tượng hạt nhỏ lần nữa bị từ từ mở ra. Mỗi một khỏa thần tượng hạt nhỏ cũng có thể làm cho Tô Ứng thân thể chi lực lần nữa tăng lên. Dầm dầm, dầm dầm. Huyết khí kịch liệt vận chuyển lao nhanh, như nước biển khuấy động. Toàn thân tinh khiết hoàng quang mang hiện hiện, quanh quần lưu chuyển toàn thân, chỗ mi tâm hoàng ngọc giống như ấn ký ngưng kết đi ra, lập loè tỏa sáng. Môn tuyệt học này chính là vô thượng chúa tể khai sáng thần công, chủ trương nhân thể do vô tận hạt nhỏ tạo thành, nếu là mỗi một khỏa hạt nhỏ tu thành thần tượng chi lực, tê thiên liệt địa, giống lạc tinh thần đều không tại nói xuống. Công này kỳ lạ nhất chính là có thể biến hóa ra vô số loại kinh thế thần thông, mỗi một loại đều là có dấu vô tận ảo diệu, làm cho người không khỏi hướng về. Trừ cái đó ra, các loại tu vi đạt tới trình độ nhất định, thậm chí cùng thôn thiên ma công có dị khúc đồng công chi diệu, có thể hấp thu phần lớn thần công chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cho đến nhân thể quanh thân đều là thần tượng hạt nhỏ, là vì đại thành. Mà môn tuyệt học này tu luyện tới cực hạn, liền có thể không cần tuân theo nhân thể chính là 840 triệu hạt nhỏ tạo thành quan niệm, có thể mở vô hạn số lượng hạt nhỏ. Tu luyện đến hậu kỳ, tức vĩnh trấn địa ngục, có thể ngưng luyện hàng xa số lượng hỗn độn nguyên thai, ký túc tại hàng xa địa ngục, sau đó tại tự thân vô tận hạt nhỏ từng cái mở địa ngục hình tượng, đều là ký túc thần thai, cùng ký túc tại hàng xa địa trong ngục hỗn độn nguyên thai các hạng liên hệ, hấp thụ hàng xa số lượng địa ngục bản nguyên bồi dưỡng tự thân. Có thể nói, môn tuyệt học này cường đại, đơn giản hiếm thấy trên đời. Tô Ứng tu luyện tới hiện tại, đã ngưng luyện công kích mạnh nhất chi pháp minh thần chi mâu. Trừ cái đó ra còn lĩnh ngộ thần tắc không gian cùng chư thần chiến bảo. Công thủ ở giữa, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cho nên Tô Ứng tự tin, cho dù chính mình không phải nhân tiên, nhưng đối đầu với nhân tiên cũng có sức đánh một trận. Đây cũng là hắn đem tất cả võ thánh toàn bộ triệu tập tiến vào thánh kinh nguyên nhân một trong. Hô, đêm tận bình minh, khi thiên địa ở giữa luồng thứ nhất chiều dương rơi xuống ngân quang. Tô Ứng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra, trong mắt có một tia không che giấu được vui mừng. Trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đột phá đến võ thánh đỉnh phong, không dễ dàng a. Nắm chặt lại nắm đấm, rõ ràng cảm ứng được kinh mạch kéo căng, cơ bắp bắn lên, bộc phát một cỗ kinh người bàng bạc lực lượng. Ông, không khí trực tiếp bị chấn động, phát ra một tiếng bù bù. Giờ này khắc này, đã không cách nào chuẩn bị hình dung nhục thân chi lực của hắn. Không hắn, đều là bởi vì thực sự quá mạnh. Bực này lực lượng đáng sợ, đã không phải người, có thể nói là thần ma bình thường. Chương 307 Đại Hạ Long Vệ, chương 307 Đại Hạ Long Vệ ra bế quan mật thất, Tô Ứng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra, trong mắt có một tia không che giấu được vui mừng. Trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục đột phá đến võ thánh đỉnh phong, không dễ dàng a nắm chặt lại nắm đấm, cảm nhận được trong cơ thể mình khủng bố bàng bạc lực lượng. Tô Ứng khẽ miệng rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Nhìn xem thuộc tính trên giới diện cảnh giới của mình, Tô Ứng nội tâm phát ra từ đáy lòng cảm khái. Người khác trên dưới trăm năm thậm chí là mấy trăm năm mới có thể đạt tới cảnh giới, mà hắn chỉ dùng chỉ là thời gian mấy năm. Cái này còn có cái gì không hài lòng đâu? Dựa theo hắn hiện tại tốc độ tu luyện, hắn đoán chừng chính mình nhiều nhất trong vòng 3 năm rưỡi liền có thể đột phá nhân tiên triệt để tung hoành thiên hạ. Đến lúc kia, vô luận đám người kia ẩn tàng lại sâu, hắn cũng muốn đem bọn hắn tìm ra, từng cái treo lên lấy roi đánh thi thể. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Ứng lần nữa trở lại chính mình vương phủ, một mặt ý cười đi vào cửa viện. Ăn xong điểm tâm sau, Tô Ứng cùng Giang Minh Nguyệt dẫn người chơi đùa một hồi. Một lát, liền nhìn thấy đã trở thành trấn phủ ti chỉ huy sứ Cao Đắc Phân đi đến. À, đại nhân hôm nay tinh thần phấn chấn, đặc biệt anh tuấn xuất chúng, tựa như trên trời thần nhân hạ phàm, toàn thân đều tản ra quang mang, đơn giản để ti chức các loại phàm nhân gặp chi hèn mọn a. Cao Đắc Phân mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, vỗ vỗ Tô Ứng mông ngựa. Ha ha, tính ngươi biết nói chuyện, thưởng ngươi một viên đan dược, coi như ta tư nhân thưởng cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Tô Ứng tiện tay ném đi một viên đan dược đi qua. Cao Đắc Phân làm việc sảng khoái lưu loát, chỉ tiếc hay là thiên nguyên cảnh có thể giúp đỡ sự tình hay là ít một chút, nếu như có thể thành pháp tướng cảnh cũng có thể mang về vương phủ bên kia. Cao Đắc Phân thấy vậy, lập tức thần sắc đại hỉ, liền vội vàng khom người nói ra. Đại nhân vi vũ, ti trước đối với đại nhân kính ngưỡng như là nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như trường hà tràn lan, một phát không thể. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Ứng trực tiếp dừng lại. Ngươi nửa câu nói sau nói ra, ngươi một năm này động lộc liền trực tiếp không có. Không nói, không nói, ti trước không nói. Cao Đắc Phân gãi gãi cái hót của mình, lại nói đại nhân, ngươi mấy ngày trước đây triệu tập đại hạ cảnh nội tất cả võ thánh đã toàn bộ đều tới, bây giờ ngay tại võ tràng bên kia chờ ngươi, ngươi bây giờ đi qua sao? Đều tới sao? Tô Ứng nhẹ gật đầu, ân, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua. Đang khi nói chuyện, Tô Ứng trực tiếp bước nhanh hướng phía võ tràng đi đến. Cùng lúc đó, Việt Châu vương phủ, rộng lớn không gì sánh được võ tràng bên trong, đã tả hữu tòa 23 người. Những người này trên cơ bản đều là tiến vào huyền thiên đại thế giới tu vi lần nữa đột phá võ thánh. Bọn hắn trong đó rất nhiều người đã dần dần ra đi, giấu hết để tắt, lại không nghĩ rằng tại trong tử quan lại còn có thể trực tiếp đột phá. Các ngươi nói, Việt Châu Vương triệu tập chúng ta đến đây đến cùng vì sao? Một tên người mặc áo xanh trung niên trầm giọng hỏi. Người này là một cái tông môn ở trong Thái Thượng trưởng lão. Lúc đầu một mực bế quan không ra, ai nghĩ tới thời không đạo mặc, bọn hắn vậy mà đi tới trong truyền thuyết huyền thiên đại thế giới. Mà chính mình cũng bởi vì lượng lớn tiên địa linh khí quán thể, trực tiếp đột phá đến tha thiết ước mơ võ thánh cảnh giới. Không biết. Một tên khác trung niên mặc hắc bào sắc mặt trầm tư, khẽ lắc đầu. Truyền thuyết vị này Việt Châu Vương hỉ nộ vô thường, tuổi còn trẻ chính là võ thánh, lần này triệu tập chúng ta đến đây, hẳn là có mặt khác chuyện quan trọng. Ừ, bản tọa đã thành tựu võ thánh, ở trong đó cố nhiên có đại hạ triều đình chi công, nhưng muốn để bản tọa là đại hạ triều đình hiệu lực, đó là si tầm vọng tưởng. Nói chuyện chính là một tên lão giả áo xám, ánh mắt tấm lãnh, trong miệng kinh thường. Hắn tân tân khổ khổ bế quan ngàn năm lâu, vốn cho là mình liền muốn thân tử đạo tiêu, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt vậy mà trực tiếp đột phá võ thánh. Thân là võ thánh tự nhiên có võ thánh tôn nghiêm, bọn hắn mặc dù cảm kích đại hạ triều đình làm ra công hiến, nhưng tự thân kiêu ngạo lại không cho phép bọn hắn là triều đình hiệu lực. A, không biết vị cao thủ này xưng hô như thế nào. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, ngay sau đó, một đạo lưu quang màu vàng sẽ qua, ở trong trên ghế liền xuất hiện một bóng người. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy người này người mặc áo mãng bào màu đen, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, toàn thân trên dưới toát ra một cô bá đạo vô song khí tức. Rõ ràng là Việt Châu Vương, Tô Ứng, cũng là bây giờ đại hạ duy nhất võ vương, thần võ vương, cùng đế cùng hảo. Có thể nghĩ, Hoàng Ân là đến cỡ nào quần quật long trọng. Chư vị, an tĩnh, vương gia nhà ta nói ra suy nghĩ của mình. Lập tức, toàn bộ võ tràng nghiêm nghị yên tĩnh, mọi ánh mắt toàn bộ lạc tại Tô Ứng trên thân. Cùng lúc đó, Cơ Vô Dạng, Dương Diễm các loại trấn phủ ti võ thánh cũng rơi vào Tô Ứng sau lưng. Từ tiến vào huyền thiên đại thế giới một khắc này bắt đầu, toàn bộ trấn phủ ti cũng đã triệt để bị Tô Ứng chấp trưởng. Chư vị không cần khẩn trương. Tô Ứng dáng tươi cười ôn hòa, mới mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ võ tràng. Bản vương hôm nay xin mời chư vị tới, chỉ là muốn xin mời chư vị giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. Chắc hẳn chư vị đều biết ta không cha không mẹ, là cô nhi. Ân. Nghe được Tô Ứng nhắc lên xuất thân của mình, giữa sân mọi người đều là sửng sở, mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Thần võ 20 năm, tà giáo sinh sôi, yêu ma náo động, cường đạo hoành hành, lại thêm Tây Châu phản loạn, không biết bao nhiêu người bị chết, đến mức vô số dòng người cách không nơi yên sống. Tô Ứng dựa vào ghế, chậm rãi nói, bây giờ đại hạ tại bệ hạ dẫn đầu xuống, trực tiếp tiến vào huyền thiên đại thế giới, mà các ngươi cũng bởi vậy cũng đạt tới võ thánh chi cảnh. Vậy đại nhân có ý tứ là? Có mấy tên võ thánh khẽ nhíu mày hỏi. Rất đơn giản, Tô Ứng ngón tay có chút đánh ngón tay, cười nhạt nói, bây giờ bệ hạ suy nghĩ viển vông, bản vương độc hữu một người, có lòng không đủ lực, cho nên xin mời chư vị tới, chuẩn bị tổ kiến một chi đội ngũ bảo hộ đại hạ. Xin hỏi vương gia, ra sao đội ngũ? Bản vương sơ bộ đặt tên là Đại Hạ Long Vệ, toàn bộ do võ thánh cao thủ tạo thành. Dù sao võ thánh cao thủ nghe thấy ngàn dặm, trong khoảnh khắc liền có thể đi khắp đại hạ cửu châu, chỉ cần nghe được có người hô cứu mạng, liền có thể lập tức xuất động cứu người tại sinh tử trong nguy nan. Tô Ứng lời vừa nói ra, lập tức đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn những người này, cái nào không phải thiên tư hơn người, cao cao tại thượng, để bọn hắn lãng phí thời gian, buông xuống tư thái, giống con chó một dạng hối hả ngược xuôi, chạy tới chạy lui cứu những cái kia không quen không biết bình dân máy tính. Có điểm ấy công phu, bọn hắn còn không bằng đi tu luyện, đi kiếm tiền. Làm sao? Chẳng lẽ chư vị không nguyện ý? Tô Ứng liếc nhìn toàn trường, chỉ thấy mọi người giữ im lặng. Có người thậm chí mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, muốn lừa gạt qua. Tô Ứng cũng không thấy đến kỳ quái. Dù sao những người này tân tân khổ khổ thành tựu võ thánh, bây giờ lại muốn vì đại hạ hiệu lực. Loại chênh lệch to lớn này, để bọn hắn buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Thế là, hắn quay đầu nhìn về phía Cơ Vô Dạng, cười nói, tiền bối, ngươi làm tới trấn phủ ti ti chủ thời điểm có bao nhiêu đến tặng lễ? Cơ Vô Dạng nghe vậy, lập tức hiểu ý, trầm tư một lát, lắc đầu nói, có bao nhiêu người tặng lễ bản tọa thật là có chút không nhớ rõ. Bất quá, cho dù qua 20 năm, ai không có tặng lễ, bản tọa lại là vẫn như cũ nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Lời này vừa nói ra, lập tức, ở đây tất cả cao thủ giật mình trong lòng, khắp cả người phát lạnh. Chương 308, uy bức lợi dụ. Chương 308, uy bức lợi dụ. Bọn hắn những người này mặc dù đều là bế quan nhiều năm không ra lão bất tử, nhưng đối với Tô Ứng sự tích cùng nghe đồn lại là nhất thanh nhị sở. Tuổi còn trẻ, liền thành tựu võ thánh. Loại này nghịch tiên không gì sánh được tư chất, đơn giản để bọn hắn theo không kịp. Kinh khủng nhất là, có người đồn Tô Ứng là thần võ đế con riêng. Từ nhỏ bí mật bồi dưỡng, vì chính là có một ngày trở thành chính mình người nối nghiệp. Mà sự thật chứng minh, Tô Ứng cũng xác thực làm được. Từ một cái chỉ là tiểu huyện lệnh, cùng nhau đi tới, cuối cùng trở thành thần võ vương. Mà tu vi cũng là nước lên thì thuyền lên, chỉ dùng chỉ là mấy năm, liền đi đến người khác mấy trăm năm hơn ngàn năm mới có thể đi đến đường. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn những người này cũng nội tâm cực kỳ không muốn. Bọn hắn vừa mới thành tựu võ thánh, chính là bá chủ một phương. Có thể hiện nay Tô Ứng vậy mà để bọn hắn đi vì một số phạm nhân dân đen đi phục vụ. Cái này chẳng phải là để bọn hắn từ cao cao đám mây trực tiếp rơi vào bụi bặm ở trong. Đương nhiên, nếu bản vương có ý tưởng này, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Bây giờ đại hạ có 10 châu, mỗi một châu tọa trấn một tên võ thánh, mỗi một lần là nửa năm. Nửa năm vừa đến lập tức đổi những người khác. Kể từ đó, liền có thể để chư vị tại 10 châu tuần hoàn đứng lên. Mà chỗ tốt của các ngươi thì là thần công tuyệt học, linh đan diệu dược, các loại tài nguyên tu luyện, thậm chí là nói đến chỗ này, Tô Ứng khẽ miệng khẽ nhếch, mỉm cười, đương kim bệ hạ tu luyện tâm đắc lời vừa nói ra, lập tức trong lòng mọi người khẽ động. Thần võ đế là ai? Vạn năm bất thế gia tuyệt thế thiên tài, võ đạo thiên tài, chỉ dùng chỉ là 20 năm liền tu thành nhân tiên, mà bây giờ còn dẫn đầu một phương tiểu thế giới tiến vào trong truyền thuyết huyền thiên đại thế giới. Nếu là có thể đạt được hắn tu luyện tâm đắc, vậy sau này mình chưa hẳn không có cơ hội cùng tu thành nhân tiên. Cái này, đám người chỉ là hơi suy tư, liền lập tức nghĩ rõ ràng các mấu chốt trong đó chỗ. Một vị hư thần tu luyện tâm đắc a, đừng nói là vạn kim khó cầu, chính là ngàn vạn kim cũng mua không được. Phải biết tu luyện tâm đắc là có thể truyền thừa tiếp, cho dù chính mình không cần đến, như vậy tương lai hậu bối đệ tử chẳng lẽ liền không cần đến sao? Kể từ đó, liền có thể thiếu đi vô số đường quanh co, để gia tộc tông môn xuất hiện càng nhiều đỉnh tiêm cao thủ. Thần Võ Vương, ngươi lời ấy coi là thật? Lập tức, một tên trung niên áo xanh hô một chút đứng lên thần, sắc mặt có chút khẩn trương mong đợi nhìn xem Tô Ứng. Người này tên là Việt Trường Minh, danh xưng Thương Hải Chân Quân, cũng là gần nhất vừa mới đột phá võ thánh không lâu một vị cao thủ. Bản vương nói chuyện, từ trước đến nay là nhất ngôn cửu đỉnh. Tốt. Đã như vậy, vậy ta liền gia nhập Thần Võ Vương đại hạ long vệ. Hắn lời vừa nói ra, đám người còn lại liếc nhau, lập tức cũng nhao nhao mở miệng. Ta cũng gia nhập. Vậy hạ đem chúng ta đưa vào huyền thiên đại thế giới, cho chúng ta cơ hội sống lại, chúng ta làm sao không là đại hạ làm ra cống hiến của mình? Ha ha, lời ấy có lý, ta cũng gia nhập, có thể trở thành đại hạ long vệ, là chúng ta vinh hạnh à. Một lát sau, tất cả mọi người đồng ý gia nhập đại hạ long vệ, đồng thời dựa theo tự thân chỗ châu phủ tòa chấn, mỗi nửa năm trực luân phiên một lần. Sau đó, Tô Ứng mở miệng lần nữa truyền thụ chính mình đột phá võ thánh tu luyện tâm đắc. Về phần thần võ đế tu luyện tâm đắc, Tô Ứng cũng không chuẩn bị liền lập tức cho bọn hắn, chỉ là cho tu luyện tới thiên nguyên cảnh. Nhưng dù vậy, cũng đã để bọn hắn vui mừng hớn hở. Bây giờ Tô Ứng chính là võ thánh đỉnh phong, khoảng cách nhân tiên cũng chỉ là lâm môn một cước. Lại thêm hắn một thân sở học, còn có đối với võ thánh cảnh giới càng ngộ, chỉ điểm những này vừa mới đi vào võ thánh tu vi cao thủ đơn giản một bữa ăn sáng. Mãi cho đến 3 ngày sau, mọi người mới hài lòng rời đi. Nghe nói ngươi làm cái đại hạ long vệ, mà lại toàn bộ đều là võ thánh cao thủ tạo thành. Trong hoàng cung, Doanh Thái Nguyệt tựa ở Tô Ứng bên cạnh, nhìn lên bầu trời ở trong vầng kia to lớn mười bàn, hạnh phúc mỹ mãn mà hỏi: "Vậy hạ suy nghĩ biển bông, đại hạ lại mới vừa tiến vào huyền thiên đại thế giới, tự nhiên muốn đem cao thủ thu sạch lũng. Mặc dù tại huyền thiên đại thế giới võ thánh cũng không tính cái gì, nhưng ở huyền thiên đại thế giới cũng là bên trong chiến lược cao đoàn. Nếu là thật sự có người làm nhiều việc ác, đối với bất kỳ địa phương nào đều là một cái cự đại tai nạn. Cho nên Tô Ứng mới có thể đem tất cả võ thánh lôi kéo đứng lên. Chỉ có đem cỗ thế lực này nắm giữ ở trong tay mình, Tô Ứng mới có thể triệt để yên tâm. Bây giờ tiến vào huyền thiên đại thế giới, Hắc Ý Liệt Tiễn đội cũng toàn thể tấn thăng pháp tướng cảnh. Hám trận doanh càng là khủng bố, khoảng chừng mấy vạn thiên nguyên cảnh, mấy trăm pháp tướng cảnh. Mà Cao Thuận cũng trở thành võ thánh. Trừ cái đó ra, Ban Sơ đi theo chính mình tương tây tứ quỷ cũng thành tiểu võ thánh. Đương nhiên, kinh khủng nhất hay là Tô Ứng thần võ long vệ. Bọn hắn 10 người giờ phút này toàn bộ đều là võ thánh tầng thứ 7 trở lên, so với chính mình tu vi cũng chỉ kém 2-3 tầng. Mặc dù đại hạ mới vào huyền thiên đại thế giới, nhưng nội tình chân chính cùng thực lực kỳ thật cũng không kém, đủ để trấn thủ một phương. Phu quân, trước đây không lâu Doanh Thời đến đây tìm ngươi, muốn cùng ngươi bắt tay giảng hòa. Doanh Thái Nguyệt lời nói chính là đại hạ tựa hoàng tử. Trước kia cũng mời chào qua chính mình, nhưng bây giờ lại là triệt để bị Tô Ứng tin phục. Đối mặt một cái đỉnh phong cảnh giới võ thánh, Doanh Thời đã hoàn toàn không nổi lên được chút nào đấu tranh chi tâm. Trường sinh cửu thị mới là đạo lý quyết định, mặt khác cái gì quyền thế tài phú có thể nói đều là phù vân. Đã như vậy, vậy ta trở về liền nói cho hắn biết. Tô Ứng nghe vậy, nhẹ gật đầu, đem Doanh Thái Nguyệt ôm vào lòng. Đêm khuya, cùng Doanh Thái Nguyệt giao lưu tu luyện 108 hội hợp sau, Tô Ứng đột nhiên bên thai khẽ động, trực tiếp chợt lách người đi vào trấn phủ Ti Đại Lao ở trong. Cái này, đây là vương gia. Vương gia trở về. Bái kiến vương gia. Canh giữ ở trấn phủ Ti Đại Ngục bộ khoái lập tức nhận ra Tô Ứng, đều là kinh hô một tiếng, cùng nhau tiến lên thăm viếng. Miễn lễ miễn lễ. Tô Ứng có chút khoát tay, trực tiếp cất bước đi vào trong đó. Trên đường đi, tất cả bộ khoái vốn là chấn động vô cùng nhìn xem Tô Ứng, hướng phía hắn không mình hành lễ. Cùng mấy tháng trước so sánh, Tô Ứng tu vi giờ phút này càng thêm khủng bố. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sau khi tiến vào, Trương Hổ, Giang Thành bọn người ngay tại trong đó. Bái kiến vương gia. Nhị nhân thần sắc kích động, đồng loạt tiến lên làm một đại lễ. Không tệ không tệ, các ngươi đều tấn thăng pháp tướng cảnh, rất không tệ. Tô Ứng ánh mắt khẽ quét mà qua, đem ba người đỡ lên, có chút tán thưởng. Vương gia dụng tâm vung trồng, chúng ta không dám lười biếng. Hai người trịnh trọng cúi đầu, trên mặt hiện ra vẻ cảm kích. Sau đó tại hai người dẫn đầu xuống, Tô Ứng trực tiếp tiến vào đại lao. Còn chưa đi vào, liền nghe được bên trong từng đạo tiếng thán phục truyền đến. Lợi hại a, âm độc a. Lão phu sống lâu như thế, hay là lần đầu kiến thức đến loại hình phạt này. Tô Ứng thật đúng là cái hỏng lòng bàn chân chạy mù ra hỏa. Tô Ứng nghe vậy, lập tức sắc mặt tối sầm. Trương Hổ Giang Thành hai người sắc mặt xấu hổ, tùy theo liếc nhau đi theo tiến vào bên trong. Lão cơ, ở sau lưng nói người khác nói xấu, có chút không tốt a. Chương 309, nhân tiên tới cũng phải chết. Chương 309, nhân tiên tới cũng phải chết. Lục Huyền trong miệng lời nói, chính là bị hắn từ Bắc Hải cứu trở về trấn phủ Ti đại tư chủ, thần võ đế bái làm minh đệ chết sống, võ thánh cơ vô dạng. Từ khi hắn triệt để khôi phục sau, vẫn như cũ đảm nhiệm trấn phủ Ti đại tư chủ. Về phần Tô Ứng, đã là thần võ vương, dưới một người, trên bạn người. Ha ha, nguyên lai là vương gia đến đây. Cơ vô dạ người mặc màu đen long bào, thần sắc thoải mái, nhìn xem Tô Ứng đi tới, lập tức hướng về phía trước nên đón. "A, những người này là từ đâu chụp tới?" Tô Ứng liếc mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi. "Đừng nói nữa, chúng ta Đại Hạ Vương triều bị những thứ cẩu này xem như chỗ tránh nạn. Một chút tại Huyền Thiên đại thế giới bị các đại tông môn truy nã võ thánh toàn bộ một mạch chạy tới nơi đây. Chán, những tông môn kia vì sao không tới bắt?" Tô Ứng hỏi. "Bọn hắn tự nhiên là không dám tới. Dù sao có bệ hạ hung uy ở đây." Cơ Bô Dạ lắc đầu, hai người tiếp tục đi đến phía trước. Một lát sau, Tô Ứng liền nhìn thấy một tòa đặc thù đại lao. Mỗi một cây cột đều là đặc thù chế tạo, một người tới thô, không thể phá vỡ. Trong lồng giam đều giam giữ lấy phạm nhân, dùng xích sắt buộc chặt tứ chi, treo ở giữa không trung. Tập trung nhìn vào, những tù phạm này đều là xuyên qua tỳ bà cốt, đánh nát đầu gối, đánh gãy gân tay gân chân, còn trực tiếp bẻ gãy ngón tay cái cùng ngón giữa. Đây đều là cùng hung cực ác, tội ác cùng cực tù phạm mới có đãi ngộ. Ba người vừa tiến đến, một chút tù phạm bắt đầu hướng phía bọn hắn chửi rủa, nguyên rủa, coi như không nói lời nào, cũng dùng một loại âm tàn ánh mắt giết người nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái này, pháp tướng đỉnh phong, nhục thân cường hành, thần lực vô tận, chui vào thánh kinh ý đồ bất chính, bị chấn phủ ti phát hiện, đấm ra một quyền, bách tính tử thương 500 người. Cơ Vô Dạ chỉ vào một tên thanh niên, lạnh giọng nói ra. Tô Ứng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy người này bị treo ở giữa không trung, toàn thân đẫm máu, hai chân hiển nhiên là bị vừa mới xuyên qua giày đều. "Các ngươi dám bắt ta, cha ta là võ thánh, bọn hắn sẽ không bỏ qua các ngươi. Đến lúc đó các ngươi cái này cái gì cầu thí đại hạ, cũng phải bị cha ta một trường hủy diệt." Thanh niên áo đen cười gần nói. Tô Ứng nghe vậy, lập tức thần sắc lạnh lẽo, trong mắt hơi híp, mở cửa. Một tên trấn phủ ti bộ khoái trực tiếp móc ra chìa khóa bên trên trước, đem cửa phòng mở ra sau, chỉ gặp Tô Ứng cất bước tiến lên. "Chớ nói cha ngươi là võ thánh, liền xem như nhân tiên tới cũng phải chết." Vừa mới nói xong, hắn con ngón búng ra, một đạo màu xanh thẳm tinh hà kiếm khí bắn ra. Chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục, thanh niên áo đen nửa người dưới trực tiếp sụp đổ ra. Nếu không có hắn chính là pháp tướng cảnh, sinh mệnh lực vô cùng cường đại, lần này sẽ chết tại bỏ mạng. Vậy mà mặc dù như thế, thanh niên áo đen trong miệng hay là phát ra cực kỳ tàn ác kêu rên. "Hừ, tiến vào trấn phủ ti đại lao, lại còn lớn lối như thế. Cha ngươi chế tạo ngươi thời điểm trộn nước sao? Cho nên mới để cho ngươi sống đến bây giờ cũng là hàng lợm." Nói đến chỗ này, Tô Ứng lạnh lùng quay người, phân phó nói, "Để hắn cứ như vậy treo, làm chút hút máu ma địa thả hắn trên vết thương." "Là, vương gia." Mắt thấy một màn này, bốn phía tù phạm nghiêm nghị yên tĩnh, đều là âm thầm sợ hãi. Tiểu tử này nhìn nhã nhặn, không nghĩ tới vậy mà như thế hung tàn. Bọn gia hỏa này đều là từ bên ngoài chạy tới, có tránh né báo thủ, có bị đuổi bắt. Phòng đoán cẩn thận, tiến vào đại hạ cảnh nội tối thiểu mấy vạn người. Bọn hắn đều là một đám bom hẹn giờ, hai họa vô tận. "Không sao, bắt đầu từ hôm nay, những người này một cái đều chạy không thoát." Tô Ứng híp mắt, đáy mắt tràn đầy lạnh lùng chi sắc. "Cơ mờ mờ, đem đại hạ làm kẻ ác gốc, vậy các ngươi liền hết thể hóa thành tu vi của ta đi." "Bẩm ti chủ, có một tên phạm nhân thân thể cường hành, chúng ta không cách nào phá mở." Nhưng vào lúc này, một tên bộ khoái chạy chậm đến tới bẩm báo. "Thân thể cường hành." Cơ Vô Dạ nghe vậy, hơi nhướng mày, hỏi, "Người này ở đâu?" "Ngay tại thứ hai đến ngược cái nhà tù." Tô Ứng nghe vậy, cùng Cơ Vô Dạ liếc nhau, lúc này hai người tiến lên đi đến. Người này mặc dù được phong tu vi, nhưng thân thể khác hẳn với thường nhân, thuộc hạ vừa mới kiểm tra một phen, vẹn vẹn là hắn trong khi hô hấp cổ động khí huyết, liền suýt nữa đánh gãy cánh tay của ta. "Hắn tên gọi là gì? Lai lịch ra sao?" Tô Ứng híp mắt, hỏi. "Về vương gia, gia hỏa này như mai rùa bình thường, lại thêm chúng ta hình phạt đối với hắn mảy may vô dụng, cho nên hắn căn bản liền không mở miệng." "A, có đúng không?" Tô Ứng gật gật đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Chỉ chốc lát, liền tới đến đại lao chỗ sâu. Chỉ gặp cách đó không xa bị lớn bằng cánh tay kim cương xiềng xích khóa lại một cái đại hán hùng tráng. Hắn thể như gấu đen bình thường, trên mặt có một đạo giống như con rết dữ tợn vết sẹo, ánh mắt âm tàn đắc độc, lộ ra vô tận hung quang. "Hừ, nông thôn đến dế núi cho dù tiến vào đại thế giới hay là dế núi." Nhưng vào lúc này, đại hán kia nhe răng cười mở miệng, lãnh sâm sâm khinh thường nói, "Lão tử tu luyện chính là huyền quy bất diệt kim thân, lấy các loại vô thượng linh dược, thiên ngoại mỏ kim đồ vật, luyện thành vô thượng ngoại công, kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm. Nếu không phải là cái kia người mặc hắc bào ra hỏa tu vi cao hơn ta, lão tử một người liền có thể diệt các ngươi mười vạn người." Hắn nói chính là Cơ Vô Dạ, đại hán này chính là nửa bước võ thánh, dù vậy, Cơ Vô Dạ cũng phế đi khí lực thật là lớn mới đem bắt lấy. "Có đúng không?" Tô Ứng ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng sát ý bừng bừng phấn chấn. "Bản vương nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Vừa mới nói xong, Tô Ứng cánh tay nâng lên, năm ngón tay mở ra. Trong chốc lát, một cỗ cường tuyệt bá đạo hấp lực đem đại hán cách không nhấc lên. "Ngươi, không, không cần." Đại hán kia vốn đang mặt lộ khinh thường, nhưng mà sau một khắc, hắn đáy mắt trực tiếp hiện hiện một tia hoảng sợ. Chỉ gặp Tô Ứng lòng bàn tay cái kia cỗ thôn vệ hấp thụ chi lực, giống như sơn hà gào thét, lại là lô đen vũ trụ bình thường. Hắn huyền quy bất diệt kim thân, mặc dù không thể phá bỡ, quanh thân hôn nguyên vô lậu, nhưng mà đối mặt Tô Ứng thôn thiên ma công, giống như giấy một nửa. Mắt trần có thể thấy màu đỏ vàng tinh nguyên huyết khí như là mở áp hồng thủy, thuận Tô Ứng cánh tay một mạch tụ hợp vào trong cơ thể của hắn. 7-8 cái hô hấp không đến, cái kia đại hán hùng tráng tựa như là bị 3000 cái nữ yêu tinh hung hăng thải bổ 3 ngày 3 đêm bình thường. Cả người làn da nhăn meo giống như vỏ cây, răng chốc ra, hai mắt đục ngầu, tóc cũng trở nên sám trắng. "Phanh!" Một tiếng vang trầm, đại hán rớt xuống đất. "Ngươi bất diệt kim thân thật là không tệ, nhưng bây giờ là của ta." Một lát sau, đem cỗ này hùng hồn không gì sánh được tinh nguyên huyết khí triệt để luyện hóa, Tô Ứng mới thoải mái híp mắt. Mặc dù chỉ làm cho tu vi của hắn tăng lên một phần không đến, nhưng khoảng cách nhân tiên cũng coi là tiến hơn một bước. Một bên đám người thấy vậy, sớm đã bị hù cây đay ngây người. Cơ Vô Dạ càng là nhìn thật sâu Tô Vũ một chút, nội tâm chấn kinh, nhưng lại chưa mở miệng. Nhất là những cái kia bị bắt tới tội phạm, càng là từng người trợn to hai mắt, nhìn xem Tô Ứng giống như yêu ma bình thường. Hà! Ôi! Ngươi dám, hút ta tinh nguyên khí huyết, dạ, lao tử chính là đại hán hùng tráng trong lúc nói chuyện, giống như là lưng đeo gánh nặng ngàn cân, hắn thở hổn hển. Lao tử chính là thí thần cốc người, ngươi, các ngươi bắt ta, thí thần cốc sẽ vì ta báo thù. Thí thần cốc? Tô Ứng nghe vậy, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Cơ Vô Dạ trên thân, cau mày nói, thí thần cốc là lai lịch gì? Chương 310, giết gà dọa khỉ, chết chưa hết tội. Chương 310, giết gà dọa khỉ, chết chưa hết tội. Thí thần cốc ở vào Huyền Thiên đại thế giới cùng Trung Thiên Ma vực một chỗ không gian thần bí ở trong. Trong đó người đều là Huyền Thiên đại thế giới tội ác tại trời tuyệt thế ma đầu. Trừ cái đó ra, còn có một số cường hoành không gì sánh được địa ngục ma thần. Nghe nói thí thần cốc có ngũ đại ma tôn, theo thứ tự là đại ma thí thần ma tôn, hai ma vô tướng ma tôn, tam ma vui vẻ ma tôn, bốn ma câu hồn ma tôn, ngũ ma lục dục ma tôn. Trong truyền thuyết xếp hạng thứ nhất thí thần ma tôn chính là nhân tiên, mấy người còn lại đều là võ thánh. Ma dưới cờ người, pháp tướng cảnh càng là nhiều vô số kể. Cũng bởi vì như thế, cho nên thí thần cốc mới có thể tồn tại lâu như thế mà không có bị tiêu diệt. Đột nhiên, Lục Huyền giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một gian khác đại lao. Tên này lời nói thế nhưng là thật. Thí thần cốc còn có hay không mặt khác truyền thuyết? Cái kia tù phạm nghe vậy, thân thể đột nhiên run lên, lúc đầu không muốn trả lời. Nhưng nhìn thấy Lục Huyền cái kia trên thân sát ý lạnh như băng, lập tức nuốt một cái cổ họng, khó nhọc nói: "Hoàn toàn chính xác, đích thật là thật. Kia xếp hạng đệ nhất thí thần ma tôn, nghe nói đã đột phá hư thần, cử thế vô địch." Cuối cùng, hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lần nữa nhấn mạnh một câu: "Ta nói đều là thật, ta đã từng cũng nghĩ gia nhập thí thần cốc, nhưng bởi vì thực lực không đủ, không thể toàn nguyện." "Hừ, ngay cả làm ác nhân ngươi cũng như vậy kém cỏi, giữ lại cũng là lãng phí ta trấn phủ ti lương thực." Vừa mới nói xong, Tô Ứng hừ lạnh một tiếng, con ngón búng ra, một đạo pháp lực lập tức đem hắn bọc lại. "A!" Chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Lại cạnh, một tiếng vang dọn. Vừa mới người kia toàn thân tinh nguyên khí huyết bị thôn vẹ không còn, chỉ còn lại có một tấm tái nhợt da người rớt xuống đất trên mặt. Đám người thấy vậy, lập tức ánh mắt co rụt lại, nội tâm sợ hãi nhịn không được run. "Cái này, đây quả thực là ma đầu ở trong ma đầu a. Gia hỏa này phạm chuyện gì?" Tô Ứng gõ gõ ngón tay, cười hỏi. "Gia hỏa này trước đây không lâu đi vào thánh kinh, tại Hoa lâu chơi nửa tháng, mỗi một ngày ban đêm đều muốn 3 năm cái cô nương. Ai biết tên này tu luyện là ma công, chơi xong không chỉ có không trả tiền, các loại phát hiện thời điểm tất cả cô nương đều bị hút khô mà chết, trấn phủ ti đi thời điểm, thẹn quá hóa giận, lại còn muốn giết người." "Cái gì? Bá vương gà?" Tô Ứng nghe vậy, thư lệnh nói, cặn bã trong cặn bã, quả thực là chết chưa hết tội. "Cái kia, bọn hắn những người này đâu?" Cơ Vô Dạ nghe vậy, biết Tô Ứng là muốn giết gà dọa khỉ. Lúc này đem còn lại đám người việc các từng cái chỉ đi ra. Hắn mỗi giới thiệu một câu, tựa như là phán quan tại sinh tử bộ bên trên vẽ một bút. Tùy theo chính là Tô Ứng một đạo pháp lực quét sạch, trực tiếp đem nó hóa thành ra người. Chu thân tinh nguyên khí máu bị một mạch thôn phệ. Mắt thấy Tô Ứng muốn đại khai sát giới, rốt cục có người sợ. "Chấm đã, đừng giết ta." Đột nhiên, một cái mặt tím đại hán trung niên hô to một tiếng, "Ta biết một cái thí thần có người, ta biết hắn giấu ở nơi nào, chính là muốn hiệu quả này." Tô Ứng hơi híp mắt lại, lạnh giọng hỏi, "Nói cho ta biết, hắn ở đâu, ta tha cho ngươi một mạng." "Ngươi thật sẽ tha ta một mạng?" Mặt tím đại hán trung niên đầy giấy kinh nghi. "Hừ, ta Tô Ứng, đường đường đại hạ thần võ vương, luôn luôn là nhất ngôn cửu đỉnh. Mau nói, không phải vậy trực tiếp đưa ngươi ép thành cho tàn." Vừa mới nói xong, Tô Ứng đại thủ đột nhiên một chảo. Cái kia mặt tím đại hán thân thể lập tức bị cách không nắm bắt đi qua. Người sau cảm giác được toàn thân băng hàn, trên làn da ngưng kết nhàn nhạt màu đen sương mỏng, trong lòng sợ hãi, nuốt một ngụm nước bọt, nói ra một cái địa chỉ, "Tây Châu, Như Lai tự." "Như Lai tự?" Tô Ứng nghe vậy, lập tức trong lòng hơi động. Từ lần trước hắn tiến về Tây Châu sau, Như Lai tự liền rời đi Tây Châu, thậm chí đem toàn bộ tu di sơn đều dọn đi. Không nghĩ tới đi vào Huyền Thiên đại thế giới, vậy mà cấu kết thí thần cốc yêu ma. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thí thần cốc vậy mà cấu kết Như Lai tự người? Cái này sao có thể? Một bên Cơ Vô Dạ cau mày, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Như Lai tự là tiểu thế giới người tới, hơn nữa còn là Phật môn. Thí thần cốc chính là tiếng tăm lừng lấy đại yêu ma nơi tụ tập. Làm sao lại cùng Như Lai tự cấu kết cùng một chỗ? Muốn hay không đem hắn thần hồn gọi ra đến? Cơ Vô Dạ hỏi. "Chấm đã." Lúc này, mặt tím đại hán trung niên nghe vậy, lập tức đội vàng hô, "Thí thần cốc vui vẻ ma tôn chính là Phật môn cao thủ, chính là Đại Tuyết Sơn thần miếu phản đồ. Hắn sở dĩ cùng Như Lai tự cấu kết cùng một chỗ, chính là muốn đem những này Phật môn đệ tử cảm hóa, sau đó thu nhập thí thần cốc ở trong. Ngươi, các ngươi nếu không tin, tra một cái liền biết. Còn có, ngươi không phải nói muốn quấn ta một mạng a? Ta đều đã đem biết đến đồ vật toàn diện nói cho ngươi biết. Ngươi vì cái gì còn không thả ta đi?" Thanh âm của hắn, hơi thở mong manh, hưu khí vô lực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tựa như bệnh nặng 30 năm tại giường bệnh nhân. "Không sai, ta là đáp ứng tha cho ngươi một mạng." Tô Ứng gật gật đầu, quay đầu nói, "Lão Cơ, thả hắn đi." "Thật thả?" Cơ Vô Dạ khẽ nhíu mày, kinh nghi nói, "Gia hỏa này cũng không phải loại lương thiện, thoáng qua một cái đến liền nghĩ đoạt kim cố, cùng nhau đi tới giết không ít người bản vương nói lời giữ lời, đã sớm không làm những cái kia mở miệng phản ngươi sự tình, thả hắn đi. Tô Ứng nhạt lạnh nhạt nói. Đi. Cơ Vô Dạ không tiếp tục hỏi, khoát tay áo. Lập tức một tên bộ khoái móc ra chìa khóa, mở ra thiết lao cửa lớn, trốn thoát người này tứ chi, còn có mặc tỷ bà cốt xiềng xích. Cái này mặt tím đại hán trung niên rơi xuống đất, còn mang theo xiềng xích, kinh nghi bất định nhìn qua Tô Ứng ba người. Tô Ứng không để ý tới hắn, chỉ là có chút nghiêng người sang, sau đó đại lao chi môn mở ra. Cái kia mặt tím đại hán nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Không nói hai lời thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang hướng phía bên ngoài phóng đi. Trong chớp mắt, liền ra cửa nhà lao, xuất hiện tại thánh kinh giữa không trung. Ha ha, lão tử rốt cục đi ra. Thanh âm hắn vang dội, thuộc về nửa bức võ thánh khí tức giống như núi lửa giống như chậm rãi khôi phục. Ân. Giáng tại bản vương trước mặt buồn ngủ. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng lạnh lùng hừ một cái, lật tay lại, dung trời thần cung xuất hiện ở trong tay, sau đó hắn đột nhiên kéo một phát dây cung. Trong chốc lát, một cánh tay phẩm chất mũi tên ánh sáng tại cung lớn bên trên ngưng kết thành hình. Bang. Một tiếng dây cung nổ vang, quang tiễn chợt lóe lên, trong nháy mắt xuyên thấu mặt tím đại hán trung niên lồng ngực. Ngươi, các ngươi. Mặt tím đại hán trung niên cúi đầu nhìn qua trên lồng ngực lóe lục quang, dính lấy máu tươi lục quang quang tiễn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ta là đáp ứng tha cho ngươi một mạng, thả ngươi ra thiết lao. Lúc này, Tô Ứng chợt lấy người, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn, ở trên cao nhìn xuống, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng là, ta không nói thả ngươi ra trấn phủ ti. Ngươi tự tiện vượt ngục, bị đánh giết cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi mặt tím đại hán trung niên nghe vậy, con mắt bỗng nhiên trừng đến cực lớn, phun ra vô tận lửa giận. Nhưng sau một khắc, Tô Ứng trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, bạo. Bèn, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đại hán cả người trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vũ. Thần võ long vệ ở đâu? Ngay sau đó, Tô Ứng chắp hai tay sau lưng lơ lửng ở giữa không trung. Vừa mới nói xong, mười đạo lưu quang màu vàng giống như lưu tinh rơi vào Tô Ứng trước mặt. Tham kiến vương gia. Tô Ứng nhẹ gật đầu, nhìn mấy người một chút, thản nhiên nói: "Theo bản vương đi Như Lai tự, đuổi bắt phản nghịch yêu ma, như có phản kháng, ngay tại chỗ chém giết, một tên cũng không để lại." "Là vương gia." Vừa mới nói xong, Tô Ứng cùng thần võ long vệ trực tiếp biến mất ở chân trời. Chương 311, vui vẻ ma tôn, một chiêu thất bại. Chương 311, vui vẻ ma tôn, một chiêu thất bại. Thần võ long vệ đã đều là võ thánh đệ bắt trọng trở lên tu vi. Bọn hắn ngày bình thường bế quan không ra, phụ trách bảo vệ thánh kinh an toàn. Chỉ có tại Tô Ứng triệu hoán lúc mới có thể cùng lúc xuất hiện. Cái này, thánh kinh ở trong lại có 10 tên tu vi khủng bố như thế võ thánh, lại còn đều nghe theo thần võ vương chỉ lệnh. Chắc không được đại hạ vương triều có thể từ một cái tiểu thế giới trực tiếp đem đến huyền thiên đại thế giới, lại có thực lực như thế nội tình. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhất là một chút muốn rình mò thánh kinh cao thủ cùng thế lực khác võ thánh bọn người. Từng cái thấy vậy, lập tức bị hù không biết làm sao. Cùng lúc đó, Thầy Châu, thời tiết râm mát, có gió lạnh thổi qua. Giữa dãy núi, Dương Diễm cùng Đại Như xa sánh vai mà đi. "Tỷ tỷ, phu quân nói có đúng không là thật? Cái thằng kia coi là thật sẽ đến đây sao?" Đại Như xa đôi mắt đẹp quan sát hai bên, thấp giọng nói, "Hẳn là không sai biệt lắm, nghe nói cái kia Hoan Hỷ Thiền sư là ngân ma ở trong cực phẩm, khẳng định sẽ tới." Dương Diễm mắt không chấp nhìn chằm chằm phía trước. "Hi hi, tỷ tỷ ngày bình thường mặc kinh trang, không nghĩ tới hôm nay đổi sao ý đi, dáng người vậy mà như thế đầy đặn, so với muội muội ta cũng không kém chút nào, chắc không được có thể đem phu quân mê thần hồn điên đảo." Đại Như xa nhìn chằm chằm một bên Dương Diễm, ngón tay ngọc nhỏ dài búng ra. Dương Diễm kêu lên một tiếng đau đớn, gương mặt xinh đẹp đỏ tươi ướt át. "Ai, tiểu lãng đệ tử, ngươi làm cái gì?" Dương Diễm danh xưng Lôi Điện Thiên Quân, từ trước đến nay là lãnh diễm khí chất vô song. Bây giờ bị người như vậy khinh bạc trêu chọc, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy có chút tâm thần dập dờn. Đại Như xa còn muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, dãy núi ở trong đột nhiên kim quang đại tác. Ngay sau đó, một tòa thân cao ngàn trượng to lớn kim Phật chậm rãi dâng lên. "Phật môn cao thủ?" "Không đối, tựa như là cái kia Hoan Hỷ Thiền sư." Dương Diễm kinh ngạc nói. "Đi mau, phu quân nói gặp muốn làm bộ chạy trốn." "Dẫn hắn lên câu." "Tốt, đi." Hoan Hỷ Thiền sư mặc dù không phải thí thần cốc mạnh nhất ma đầu, nhưng là khiến người thống hận nhất một cái. Mặc dù tự xưng là vui vẻ thần tăng, nhưng cơ hồ tất cả mọi người biết hắn cùng thần tăng dựng không lên bất kỳ quan hệ gì, mà là tiếng xấu lan xa hòa thượng phá giới, âm tăng. Hai nữ đang muốn rời đi, đột nhiên chỉ nghe một cái tiếng cười truyền đến, cao giọng nói, "Lại có hai cái nữ thí chủ, nếu là gặp mà không hái, chẳng phải là đọa ta vui vẻ thần tăng tên tuổi." Dương Diễm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tăng nhân áo trắng kia phóng lên tận trời, vừa sải bước ra, thiên lý quần sơn liền đều rơi vào sau lưng. Từ xa nhìn lại, vị này Hoan Hỷ Thiền sư không giống như là ma đầu, trên thân lại có một loại thanh tú phiêu giật khí chất, chỉ là hắn không có mặt mũi, cho người ta một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Hắn không có gương mặt, ngay cả lỗ tai cũng không có, mà lại đỉnh đầu khắp nơi trồi lủi, để cho người ta không phân rõ cái nào phương hướng mới là hắn chính diện, không cẩn thận quan sát sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn chung quanh đều là cái óc. Quả nhiên là cái này dâm tăng. Đại Như xa thấp giọng cười nói, "Hai vị nữ thí chủ, thế nhân đối với ngã Phật có nhiều hiểu lầm, đều nói Phật gia là dâm tăng, kỳ thật không biết Phật gia lòng dạ từ bi, chỉ là muốn cho nữ thí chủ khai quang tẩy đi vận rủi mà thôi." Vui vẻ đại thiền sư sau lưng dâng lên một tôn đại Phật âm hiền cười, nô ra đại thủ hướng hai người chụp tới, ha ha cười nói, "Chớ đi, Phật gia chỉ khai quang, không giết người." Hắn thoạt nhìn như là đắc đạo cao tăng, nhưng mà trong khi xuất thủ âm khí âm u, cực kỳ quỷ dị. "Khá lắm bởi vì tăng." Dương Diễm cười lạnh, đưa tay một chưởng đánh ra. Lập tức ngàn vạn lôi đình như là lôi long bình thường, trong khoảnh khắc cùng Hoan Hỷ Thiền sư đại thủ ấn đụng vào nhau. Cùng lúc đó, Đại Như Sa cũng trực tiếp xuất thủ. Chỉ gặp nàng bấm tay liên tục đúng ra, mấy ngàn đạo sắc bén không gì sánh được kiếm khí giống như tật phong sậu vũ hướng phía Hoan Hỷ Thiền sư phóng đi. A, lại là hai cái võ thánh cảnh nữ thí chủ, rất tốt, rất tốt. Phật gia thải bổ qua không thiếu nữ thí chủ, nhưng võ thánh cảnh hay là lần đầu tiên. Ha ha, hôm nay nên Phật gia ta thật to ăn mặn. Vừa mới nói xong, Hoan Hỷ Thiền sư trực tiếp song quyền đánh ra. Trong chốc lát, phía sau hắn ngàn trượng kim Phật phát ra gầm thét. Trung điệp một kích, đem hai người chiêu thức ngăn trở. Dương Diễm cùng Đại Như Sa toàn thân chấn động, thân hình cùng nhau lui lại. Phật gia chính là võ thánh đỉnh phong, nửa bước nhân tiên. Cầm xuống hai người các ngươi tiểu nữ nhân còn không phải dễ như trở bàn tay. Ha ha ha. Đang khi nói chuyện, Hoan Hỷ Thiền sư cất bước đi tới, đáy mắt tràn đầy dâm tà ý cười. Nói khoác mà không biết ngượng. Nhưng vào lúc này, một đạo hư lạnh giống như lôi đỉnh truyền đến. Cùng lúc đó, tại Hoan Hỷ Thiền sư trước mặt, một vệt kim quang tuấn ra, sau đó dần dần hóa thành một đạo thân ảnh. Rõ ràng là Tô Ứng. Ngươi là người phương nào? Dám cản Phật gia đường đi, tin hay không Phật gia trực tiếp đưa ngươi ngay tại chỗ siêu độ. Hoan Hỷ Thiền sư thời khắc này toàn bộ ánh mắt đặt ở hai nữ trên thân, nơi nào sẽ quản Tô Ứng. Chỉ coi hắn là một cái gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Muốn chết. Tô Ứng nghe vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Vừa mới nói xong, hắn con ngón búng ra, lập tức một đạo màu xanh thẳm kiếm khí bắn ra. Hoan Hỷ Thiền sư thấy vậy, lập tức cười ha ha, chút tài mọn, cũng dám ở Phật gia trước mặt múa rượu trước cửa lỗ bàn. Nhưng mà sau một khắc, chỉ gặp cái kia đạo màu xanh thẳm tinh quang trực tiếp đón gió phồng lớn. Huy hoàng như trụ, hoành ép dãy núi, những nơi đi qua, hư không trong nháy mắt vỡ ra. Cái gì? Không có khả năng. Hòa thượng thấy vậy, quá sợ hãi, lúc này phẫn nộ quát. Đại uy thiên long, kim cương bất hoại. Ông. Vừa mới nói xong, lập tức một đầu màu hồng phấn tám bộ thiên long gào thét bay ra, trong nháy mắt cùng Tô Ứng kiếm khí đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo không gì sánh được cương khí giống như là biển gầm một phát, những nơi đi qua, phương viên trong rậm rẫy núi trực tiếp bị san thành bình địa. Sau đó Tô Ứng kiếm khí lại dư thế không giảm, đón gió lớn lên, phịch một tiếng trầm đục trực tiếp đâm vào Hoan Hỷ Thiền sư kim thân phía trên. Cách. Ngay sau đó một đạo nổ rung trời truyền đến, Hoan Hỷ Thiền sư sau lưng cái kia trăm trượng kim thân phá toái, hồng trung đại lư giống như tiếng vang truyền đến. Cuồng bạo không gì sánh được pháp lực trực tiếp đem Hoan Hỷ Thiền sư cả người vênh làn ra nứt ra, quanh thân phun máu. Tốt tặc tử, thực lực vậy mà cường hành như thế, chẳng lẽ ngươi là nhân tiên? Không đối, ngươi cũng không có nhân tiên khí tức, vô luận ngươi là ai, đắc tội Phật gia, ngươi cũng chết chắc. Hoan Hỷ Thiền sư quệt miệng máu tươi, trong miệng thấp giọng hô Phật hiệu. Truyền thuyết thí thần cốc mấy vị cốc chủ đều là cự ác ngập trời hạng người, không nghĩ tới đường đường vui vẻ mà tôn bất quá cũng như vậy. Tô Ứng chắp hai tay sau lưng, nhìn xem hắn khinh thường cười lạnh. Đồng thời nội tâm cũng đang cảm thán, ta thật sự là quá cường đại. Võ Thánh đỉnh phong Hoan Hỷ Thiền sư, vậy mà không phải hợp lại chi địch. Vui vẻ đại thiền sư nghe vậy giận tí mặt, bộ mặt cơ bắp đột nhiên nhúc nhích đứng lên, mọc ra hai mắt mũi miệng, ngay cả lông mày cũng mọc ra, hóa thành một cái tú khí tăng nhân, cả giận nói, tiểu tử, Phật gia tu vi không tốt, bại vào tay ngươi. Nhưng đại ca của ta thí thần ma tôn thực lực mạnh mẽ đến cực điểm gà đất chó sành. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, chỉ gặp Tô Ứng một chỉ điểm ra. Xuy, một đạo giống như kim thiết giao kích tiếng vang truyền đến, màu xanh thẳm tinh hà kiếm khí như lưu tinh xẹt qua, trong khoảnh khắc hóa thành dài mấy trăm trượng ngắn. Tiểu tử, ngươi không nói võ đức. Hoan Hỷ Thiền sư vừa sợ vừa giận, không nói hai lời xoay người chạy. Vậy mà mặc dù như thế vẫn là bị tinh hà kiếm khí đánh trúng, nương theo một đạo tiếng vang, Hoan Hỷ Thiền sư chỗ bỏ chạy chỗ, phương viên mấy trăm dặm không gian đột nhiên nứt ra. Mà bản thân hắn nửa người trực tiếp bị oanh náo loạn. Phu quân, vì sao thả hắn đi? Đại Như Sa trước tiên chạy tới, nghi hoặc không hiểu hỏi. Đúng vậy, a cái này dâm tăng làm nhiều việc ác, để hắn sống lâu một ngày, không biết bao nhiêu lương gia nữ tử bị tai họa. Tô Ứng cười nhạt một tiếng, khoát tay nói, không sao, ta ở trong cơ thể hắn trồng một tia kiếm khí, hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cũng phải bị ta truy tung đến, nếu không có như vậy, ta như thế nào tìm đến thí thần cốc nơi ở? Hắn đang khi nói chuyện, đột nhiên trong lòng hơi động, ánh mắt xuyên qua hư không nhìn về phía Như Lai tự chỗ, cười nhạt nói, rốt cục bắt đầu sao? Chương 312, Phục Ma đại trận. Như Lai pháp thân trường 312, Phục Ma đại trận, Như Lai pháp thân Tây Châu, Như Lai tự. Một tòa cao tới vạn trượng tu di sơn cao vút trong mây, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đỉnh núi, vàng son lộng lẫy chùa miếu chiếm cứ cả đỉnh núi. Tại ánh nắng chiếu rọi, như là linh sơn thánh địa, khí thế rộng rãi. Đây cũng là Như Lai tự sao? Quả nhiên là tàng ô nạp cấu chi địa. Cơ Vô Mệnh sau lưng, đứng đấy 10 tên người mặc khôi giáp, mang theo mặt nạ đầu rồng thần võ long vệ. Trừ cái đó ra, còn có đại hạ mười mấy tên pháp tướng cảnh, võ thánh cảnh cao thủ. Bọn hắn sớm đã bố trí xuống đại trận, đem trọn tòa Như Lai tự đoàn đoàn bao vây. A Di Đà Phật, cơ thí chủ, đại hạ mặc dù chiếm cứ trường sinh giới, nhưng ta Như Lai tự cùng các ngươi luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, vì sao muốn dẫn người đến đây? Nói chuyện chính là một tên người mặc cà sa màu vàng lão hòa thượng. Người này đứng tại chỗ, sắc mặt đau khổ, khí tức quanh người như vực sâu, lại như vô tận chi hải. Sau đầu có một đoàn đủ mọi màu sắc vòng sáng, đại biểu nó võ thánh cảnh tu vi. Trừ cái đó ra, ở sau lưng nó còn có 108 vị cầm trong tay tề mi côn, cơ bắp hùng tráng, khí tức hùng hồn hộ pháp la hán. Trong đó tu vi kém nhất đều là thiên nguyên cảnh, thậm chí còn có 3 tên pháp tướng cảnh. Pháp gặp con lựa chọn, các ngươi Như Lai tự 5 lần 7 lượt cùng ta đại hạ đối nghịch, nếu không có lần trước chạy nhanh, Việt Châu Vương đã sớm đem các ngươi tiêu diệt. Lần này cũng dám tư tàng khâm phạm của triều đình, đơn giản tội thêm một bậc. bản tọa khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn đem người giao ra sau đó đầu hàng. Nếu không hôm nay Như Lai tự liền muốn diệt môn. Cơ Vô Mệnh theo dõi hắn, cười lạnh. Thân là chấn phủ ti chủ, Cơ Vô Mệnh giám sát thiên hạ. Hắn từ trước đối với mấy cái này Như Lai tự trong ngoài không đồng nhất hòa thượng không có hảo cảm. Năm đó Tây Châu đại hạ, lại thêm địa long xoay người, đến mức tử thương bình dân bách tính mấy trăm vạn. Có thể Như Lai tự đâu? Cao cao tại thượng, xem chúng sinh làm kiến hôi, thậm chí ngay cả cứu tế đều không có. Phải biết Như Lai tự chiếm cứ Tây Châu ngàn năm, chô bơ vét góp nhặt tài phú đâu chỉ hàng trăm vạn. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng mặc cho chúng sinh chết thảm, lại làm như không thấy. Cơ thí chủ lời ấy sai rồi, bản tự luôn luôn không thích ngoại vật, mà lại nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào, làm sao có thể tư tàng triều đình phạm nhân. Trụ trì sư minh, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, làm gì đối với nó làm nhiều nói nhảm. Muốn đánh cứ đánh. Nhưng vào lúc này, pháp gặp hòa thượng sau lưng một tên trung niên hùng tráng hòa thượng trực tiếp mở miệng. Thanh âm hắn như lôi đình giống như rung động âm ầm, cả người tiến về phía trước một bước, giống như trận mắt kim cương bình thường. Lời vừa nói ra, sau lưng 108 tên hộ pháp la trong tay kim cương trưởng côn đột nhiên chấn điện. Lập tức tiếng vang ầm ầm truyền đến, khí trùng mây xanh. Không sai. Một tên khác ở trần, áo khoác ngắn tay mỏng mánh hổ hình xăm đại hòa thượng ứng thanh phụ họa, cái này đại hạ triều đình đơn giản khinh người quá đáng, đi tới trường sinh giới, lại còn là đối bản chùa gắt gao dây dưa. Nếu là không cho bọn hắn chút giáo huấn, còn tưởng rằng ta Đường Đường Như Lai tự dễ ức hiếp. Pháp Kiến Văn Luân không khỏi khẽ lắc đầu, sắc mặt đau khổ. Bọn hắn như thế nào trường sinh giới? Người khác không biết, pháp gặp lại là lòng dạ biết rõ. Chính là bị thần võ đế lấy đại pháp lực, đại thần thông di tinh hoán đầu phá giới na di mà đến. Thần võ đế là bực nào người? Không nói mặt khác, cho dù là trước mắt mấy người kia, vẹn vẹn là võ thánh, liền có 12 người. Bọn hắn toàn bộ Như Lai tự cộng lại cũng không đủ người ta diệt. Ngu xuẩn mất khôn, không biết lượng sức. Cơ Vô Mệnh ngay vậy, ánh mắt lạnh lùng, đã như vậy, vậy các ngươi liền không có tồn tại cần thiết. Vừa mới nói xong, thập đại thần võ long vệ lập tức hóa thành đạo đạo lưu quang màu vàng, trong nháy mắt đem trọn tòa Tu Di Sơn Như Lai tự bốn phương tám hướng triệt để vây quanh. Kết trận, Kim Cương La Hán, Phục Ma đại trận, quý vị. Nhưng vào lúc này, pháp gặp cũng là một đạo gầm thét. Trong nháy mắt sau lưng 108 La Hán thân hình rời chuyển, sau đó vô số đạo kim quang nương theo từng đợt oanh long long thiên âm. Trong nháy mắt vạn trượng hư không bị phá ra, một vị cao tới ngàn trượng Như Lai pháp thân trực tiếp ngưng tụ. Đạo này Như Lai pháp thân xuất hiện trong nháy mắt, lập tức có thể so với nhân tiên khí tức đập vào mặt. Khí thế bị áp, như thương thiên đấu đá, lại như núi kêu biển gầm. Liền ngay cả Cơ Vô Mệnh đều ánh mắt ngưng trọng, cảm nhận được một tia áp lực. Như Lai tự dù sao truyền thừa mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu không gì sánh được. Lại thêm bây giờ đi tới trường sinh giới, thiên địa linh khí so với lúc trước nồng nặc gấp mấy trăm lần không chỉ. Ngay cả sắp bỏ mình người đều có thể cây khô gặp mùa xuân. Làm sao hướng là bọn hắn những tu luyện này có thành tựu cao thủ? Cũng bởi vậy, Như Lai tự mới dám công nhiên cùng đại hạ triều đình đối kháng. Ông thập đại thần võ long vệ trong nháy mắt cùng có thể so với nhân tiên Như Lai pháp thân kịch chiến cùng một chỗ. Mười người mặc dù chỉ là võ thánh, nhưng hợp kích chi đạo thiên hạ vô song, chung vào một chỗ liền có thể phát huy ra có thể so với nhân tiên thực lực. Từng đợt đủ mọi màu sắc quang mang tại không trung vạn trượng bạo liệt. Từng đạo đinh thai nhức góc hồng trung đại lư âm thanh bên tai không dứt. Cơ thí chủ, lão nạp khuyên ngươi nhanh chóng tối lui, nếu không thể nói trước hôm nay liền muốn thân tử đạp tiêu. Nhìn thấy nhân tiên pháp thân đem thập đại võ thánh ngăn chặn, pháp gặp nội tâm không khỏi có chút chấn định lại. Ha ha, có đúng không? Chỉ bằng cái này rách dưới pháp trận sao? Không biết tự lượng sức mình. Cơ Vô Mệnh vừa mới nói xong, vừa xài bước ra, trong nháy mắt vượt qua vạn trượng khoảng cách đi vào pháp gặp mặt trước. Ngay sau đó không nói hai lời một chỉ điểm ra. Tư. Một đạo kiếm khí màu vàng nóng giống như sơn nhạc chi trụ, trong nháy mắt xuyên phá hư không hướng phía pháp gặp chỗ mi tâm đâm tới. Pháp nhìn một chút này, mặt không đổi sắc, miệng hô Phật hiệu đồng thời, lòng bàn tay một viên vạn chữ Phật ấn đón gió lớn lên. Trong nháy mắt cùng kiếm khí màu vàng đụng vào nhau. Một đạo hồng trung đại lư giống như tiếng vang truyền đến, kiếm khí cùng Phật ấn ầm vang phát toái. Trong chốc lát, vạn trượng hư không hiện ra như nước gợn gợn sóng. May mắn là tại trường sinh giới, nếu là trước đó, hai người dư âm chiến đấu liền có thể đem không gian bích lũy đánh nát. Ngay tại Cơ Vô Mệnh cùng pháp gặp đại chiến lúc, xa xa hư không đột nhiên hiện một chút kim quang. Ngay sau đó Tô Ứng mang theo Dương Diễm cùng Đại Như Sa chạy tới. Ba người thân hình bị một tầng nhàn nhạt kim trung hư ảnh bao phủ. Nhìn xa xa Tu Di Sơn bên trên chiến đấu, nhưng không có ý xuất thủ. Phu quân, cái kia vui vẻ dâm tăng khí tức có phải hay không liền giấu ở Như Lai tự ở trong? Dương Diễm quét mắt một chút đám người đại chiến địa phương, không khỏi nghi hoặc hỏi. Không sai. Tô Ứng khẽ gật đầu, thiên nhãn quét ngang cả tòa Tu Di Sơn, một lát, khóe miệng không khỏi hiện một tia cười khẽ. Cái này vui vẻ dâm tăng quả nhiên là đáng giận đến cực điểm, người ta ở bên ngoài liều sống liều chết. Tên này vậy mà trốn ở Tu Di Sơn đấy cùng người hoàn hảo. Phi. Đại Như Sa nghe vậy, không khỏi gắt một cái, vậy chúng ta nhanh đi đem nó bắt đến, cái này chết dâm tăng, không biết thai họa bao nhiêu lương gia nữ tử. Phu quân nhất định phải đem nó hảo hảo bảo chế. Yên tâm, hắn chạy không được. Dừng một chút, Tô Ứng tiếp tục nói, hai người các ngươi ở đây lực trận, ta đi một chút liền tới. Vừa mới nói xong, Tô Ứng thân hình lấp loé ở giữa, liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, tại Tu Di Sơn dưới đáy một chỗ mật thất không gian, Hoan Hỷ Thiền Tăng chính vẫn chưa thỏa mãn từ một bộ tuyết trắng trên da thịt đứng dậy. Đáng tiếc, chỉ có một cái nữ yêu tinh, nếu là có thể lại đến 7-8 cái, vẫn tăng thương thế liền có thể khỏi hẳn. Hắn tự lẩm bẩm ở giữa, ống tay áo vung lên, trên giường thân hình liền hóa thành cho tàn. Tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì, tu vi vậy mà cường hành như thế? mà lại rõ ràng biết ta thí thần cốc ngũ đại thánh sự tình. Tính toán, nơi đây không nên chờ lâu, hay là đi trước là bên trên. Nghĩ như vậy, Hoan Hỷ Tiền Tăng chân sinh kim quang, vừa sải bước ra liền muốn xuyên qua hư không. Nhưng vào đúng lúc này, một vệt kim quang gào thét mà đến, trong nháy mắt nện ở nó trước ngực. Nương theo một đạo hồng trung đại lư giống như tiếng vang, Hoan Hỷ Tiền Tăng lập tức bay ngược lui trở về. Ai? Ai dám đánh lén Phật ra? Hoan Hỷ Tiền Tăng giận dữ, hai mắt hiện hiện điểm điểm kim quang, hướng phía bốn phía liếc nhìn. Thiền sư muốn đi đâu? Nương theo một trận cười khẽ, trước mắt hư không phá vỡ, Tô Ứng thân hình chậm rãi hiện hiện. Chương 313, quyền phá kim cương bất hoại thân chương 313, quyền phá kim cương bất hoại thân kim quang lui về, hóa thành một cái vàng óng ánh vòng tay rơi vào Tô Ứng cổ tay. Lúc này hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Hoan Hỷ Thiền sư, trên mặt ý cười. Là ngươi? Tiểu tử, ngươi là như thế nào tìm tới Phật gia ta? Hoan Hỷ Thiền sư nhìn thấy Tô Ứng, đáy mắt hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Tiểu tử này có chút quỷ dị, nhất là trong tay pháp bảo, đơn giản tầng tầng lớp lớp, mà lại mỗi một gặp đều vô cùng kinh người. Nếu không phải mình còn có chút thủ đoạn, không thể nói trước cũng muốn đạo của hắn. Thậm chí ngay cả mình kim cương bất hoại thân đều không thể ngăn cản công kích của hắn. Trong cơ thể của ngươi có bản vương lưu lại kiếm khí, mặc cho ngươi chạy đến thiên ngai hải giác, bản vương cũng có thể đưa ngươi tìm tới. Nói, thí thần cốc ở nơi nào? Nói ra bản vương có thể tha cho ngươi một mạng. Tô Ứng theo dõi hắn, khí cơ khóa chặt, chỉ cần Hoan Hỷ Thiền sư có chút gì động, lập tức chính là giống như mưa to gió lớn công kích. Tiểu tử, ngươi cho rằng coi là thật ăn chắc Phật gia sao? Hiện tại liền để cho ngươi kiến thức một chút Phật gia lợi hại. Vừa mới nói xong, Hoan Hỷ Thiền sư đột nhiên chắp tay trước ngực, quanh thân pháp lực lưu chuyển, ngay sau đó, một cỗ to lớn âm tà khí tức ở tại quanh thân dâng lên. Sau đó sau người nó chậm rãi ngưng tụ một vị bốn đầu tám tay trợn mắt kim cương. Bất quá cùng Phật môn chính tông kim cương pháp tướng khác biệt, tôn này pháp tướng lại là màu tím xanh, quanh thân tràn đầy âm tà chi khí, không giống Phật môn kim cương, càng giống là địa ngục ma thần. Đại Luân Kim Cương pháp ấn. Nương theo Hoan Hỷ Thiền sư một đạo gầm thét, sau lưng kim cương pháp tướng tám cái cánh tay đột nhiên hướng phía Tô Ứng phủ xuống. Trong chốc lát, hư không run run, phát ra tiếng vang ầm ầm. Từng đạo tràn ngập khí tức hủy diệt hào quang màu tím đen hướng phía Tô Ứng giống như mưa to gió lớn rơi xuống. Chút tài mọn. Tô Ứng cười lạnh, năm ngón tay thành quyền, giữa trời một chảo, trong chốc lát một đạo màu trắng đen vòng xoáy hư không chống giống tạo ra. Lục đạo luân hồi quyền. Nương theo cố này khủng bố đến cực điểm quyền ý xuất hiện, hư không vậy mà bắt đầu run run. Ngay sau đó, vô số màu tím đen lực lượng trực tiếp vỡ nát. Không có khả năng. Hoan Hỷ Thiền sư thấy vậy, vừa sợ vừa giận. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tô Ứng vậy mà như thế thần thông quảng đại. Chính mình Đại Luân Kim Cương thần thông lại bị một quyền đánh phá. Bang bang bang. Hư không trong nháy mắt phá toái, lực lượng cùng bạo đem Hoan Hỷ Thiền sư chỗ mật thất trực tiếp oanh xé nát ra. Đại Thánh Long Tượng, Kim Cương Hàn Ma. Hoan Hỷ Thiền sư lần nữa gầm hét, Kim Cương pháp tướng lần nữa ngưng tụ, cao tới trăm trượng. Sau đó hắn vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Ứng trước người, tám cái cỡ thùng nước khủng bố năm đấm, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, trong nháy mắt giống như mưa to gió lớn rơi vào Tô Ứng quanh thân. Tới tốt lắm. Lục Huyền cười lạnh, lục đạo luân hồi quyền lần nữa thi triển. Trong nháy mắt cùng tám tay kim cương đụng vào nhau. Phanh 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 phanh. Từng đạo tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến. Hư không như chiếc gương vỡ vụn, hai người những nơi đi qua, tràn đầy cuồng bạo hủy diệt chi ý tinh hà trụ quang. Phá. Nhưng vào lúc này, Lục Huyền thân hình nhất chuyển, trên nắm tay phảng phất tụ tập vũ trụ tinh hà. Ngay sau đó, một đạo dài đến mấy trăm trượng, giống như thiên ngoại lưu tinh màu xanh thẳm nắm đấm xuyên qua hư không, trong nháy mắt rơi vào kim cương pháp tướng phía trên. Một đạo không có gì sánh kịp tiếng vang truyền đến. Hoan Hỷ Thiền sư kim cương pháp tướng trong nháy mắt phá toái, mà cả người hắn cũng bị một quyền này trực tiếp oanh bay rất ra ngoài. Thân thể xuyên qua giống như thần kim đổ bê tông tu di sơn, trực tiếp rơi vào vạn trượng bên ngoài trên biển mây. Phúc. Sau khi đứng vững, Hoan Hỷ Thiền sư chỉ cảm thấy chính mình võ thánh thân thể giống như là bị thiên đao vạn quả, ngạnh sinh sinh xé rách thành vô số phiến. Nhất là chính mình kim cương bất hoại thân, tại Tô Ứng dưới một quyền này, vậy mà ngạnh sinh sinh bị đánh rách tạc ơi. Trên làn da hiện hiện tinh mịn máu tươi. A Di Đà Phật, thí chủ tu vì đó cao thâm, lão nạp xa xa không kịp. Nhưng ngươi muốn giết ta, cũng là rất khó, đợi lão nạp trở lại thí thần cốc, loại sách tay chúng đến đây, đem nhĩ đẳng triệt để hủy diệt. Đột nhiên, Hoan Hỷ Thiền sư trên mặt đau khổ chi sắc, chắp tay trước ngực, thấp giọng khẽ nói: "Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy?" Tô Ứng khẽ nhíu mày, có chút không hiểu nhìn xem Hoan Hỷ Thiền sư. "Lão nạp tự có biện pháp." Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên vỗ ngực, hoa một tiếng phun ra một đạo nóng hởi nhiệt huyết. Ngay sau đó hai tay kết ấn, dưới chân vậy mà hiện hiện một vòng phù văn thần bí. Sau đó một vòng kim quang đem hắn bọc lại, thân hình liền muốn biến mất không thấy gì nữa. "Muốn chạy?" Tô Ứng ánh mắt lạnh lẽo, đầu ngón tay một chút, một đạo dài đến ngàn trượng hoàng sợ kiếm khí trong nháy mắt rơi vào nó kim quang bên trên. Đáng tiếc, tại kiếm khí chạm đến Hoan Hỷ Thiền sư sát na, thậm chí ngay cả mang theo hắn cùng một chỗ biến mất không thấy. Đây là pháp trận gì, vậy mà có thể xuyên qua hư không? Ngay cả ta thiên nhãn đều có thể tránh thoát. Tô Ứng ánh mắt kinh nghi, thiên nhãn xẹt qua phương viên vạn dặm, vậy mà không có chút nào tìm được Hoan Hỷ Thiền sư khí tức. Tính toán, giải quyết Như Lai tự, bản vương lại đi tìm người gây chuyện. Thu hồi ánh mắt, Tô Ứng tâm niệm vừa động, lần nữa trở lại Như Lai tự chỗ tu di sơn. Giờ phút này đại chiến đã chuẩn bị kết thúc. Cơ Vô Mệnh, Dương Diễm, Đại Như Sa, cộng thêm còn lại mấy tên võ thánh, đã sớm đem pháp gặp bọn người đánh liên tục bại lui. Về phần cái kia Như Lai pháp thân, tại thập đại thần võ long vệ công kích đến, mắt thấy đã không cách nào chèo chống bao lâu. Không để ý đến phía dưới chiến đấu, Tô Ứng tâm niệm vừa động, thân hình lần nữa xuyên qua hư không, đi tới Như Lai tự tàng kinh các ở trong. Cùng lúc đó, Trung Thiên Ma vực cùng Huyền Thiên đại thế giới chỗ giao giới một vết nứt trong khu vực. Nơi này tràn ngập âm u khí tức, không gian xung quanh bặm mẻo, thỉnh thoảng có màu đen tiệm điện xẹt qua. Đột nhiên, chói mắt kim quang đại phá hắc ám, như lưu tinh truy lạc. Nương theo một vệt kim quang từ hư không rơi xuống, vang một tiếng vang thật lớn, mặt đất chấn động. Đại ca cứu ta, mau mau cứu ta. Hoan Hỉ Thiền sư toàn thân đẫm máu, chật vật không chịu nổi, phản phất vừa kinh lịch một trận sinh tử chi chiến. Ánh mắt của hắn tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, trên mặt biểu lộ bởi vì thống khổ mà bặm mẻo. Hắn rơi xuống trong nháy mắt đột nhiên gầm thét lên tiếng, thanh âm tại mảnh này yên tĩnh không gian quanh quẩn, tràn đầy bất lực cùng cầu cứu ý vị. Vừa mới nói xong, một bóng người từ đằng xa dâng lên, giống như quỷ mị bình thường cấp tốc tới gần. Ngay sau đó, một chỉ điểm ra, một cỗ lực lượng kinh khủng mãnh liệt mà ra, tựa như lôi đình bạc quân, trong nháy mắt cùng Tô Ưng kiếm khí đụng vào nhau. Phanh! Năng lượng to lớn trùng kích làm cho cả không gian đều run rẩy lên, quang mang bắn ra bốn phía, dư ba hướng bốn phía quét tán, nhấc lên một trận cuồng phong. Thật là lợi hại kiếm khí, vui vẻ, ngươi đây là đắc tội với ai? Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo một tia kinh ngạc. Người mặc áo bào đen, mang theo ma thần mặt nạ, thấy không rõ tuổi tác thân hình đi vào Hoan Hỉ Thiền sư bên người, một thanh nắm cổ tay của hắn. Một lát, mới khẽ nhíu mày, người kim cương bất hoại thân lại bị đánh nát, chẳng lẽ là gặp nhân tiên phải không? Người này rõ ràng là thí thần cốc ngũ đại ma đầu đứng đầu thí thần ma tôn. Ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại để lộ ra một loại uy nghiêm cùng bá khí. Lão đại, là đại hạ hoàng triều thần võ vương. Tiểu tử này thủ đoạn quỷ dị, tu vi cao tuyệt, nếu không có ngươi truyền thụ cho tinh huyết hóa sinh đại trận, ta sợ là liền muốn thân tử đạo tiêu. Nói đến Tô Ứng, Hoan Hỉ Thiền sư trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Lần này nếu không phải mình còn có chút thủ đoạn, tuyệt đối chết bởi nó tay. Nhưng dù cho như thế, chính mình người cũng bị thương nặng, không có trên dưới trăm năm thời gian, tuyệt đối không cách nào khỏi hẳn. Đại hạ thần võ vương, thí thần ma tôn đứng người lên, ngữ khí lạnh lùng, khí tức quanh người lưu động, vậy mà đem hư không chấn từng khúc vỡ nát. Trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất dưỡng thương, đừng lại ra ngoài. Lão đại, Như Lai tự bị đại hạ triều đình vây công, muốn hay không rút một tay? Nếu là không đi, chỉ sợ cũng muốn bị hủy diệt. Hoan Hỉ Thiền sư ổn định lại tâm thần, đột nhiên hỏi: "Không cần." Thí thần ma tôn khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía bầu trời cái kia đạo bị kiếm khí xé rách, ngay tại chậm rãi khép lại hư không vết thương. Thản nhiên nói: "Vẫn chưa tới thời cơ, chờ một chút." Chương 314, Tu Di pháp trận, Long Tượng đối với thần tượng. Chương 314, Tu Di pháp trận, Long Tượng đối với thần tượng. Như Lai tự, sừng sững Tây Châu mấy ngàn năm, thậm chí nào đó một đoạn thời gian chiếm lấy cả tòa Tây Châu mấy vạn dặm cương vực. Ở chỗ này, hoàng quyền tới vô dụng, luật pháp triều đình như là bài trí. Chỉ có Như Lai tự mới thật sự là tồn tại trí cao vô thượng. Truyền thuyết Như Lai tự nội tình thâm hậu đến cực điểm, địa giai công pháp liền có 108 loại. Trừ cái đó ra, còn có 5 loại thiên giai tuyệt học. Thực lực như thế nội tình, xa không phải những tông môn khác có thể so sánh với. Lúc này, Như Lai tự chỗ sâu, vô số che trời mà lên tháp lâm ở trong. Tô Ứng đứng ở đằng xa, nhìn qua phía trước tòa kia phong cách cổ xưa lầu các, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc kinh ngạc. Trước mắt tòa lầu các này tổng cộng có tầng 7, nhìn chiếm diện tích chỉ có vài mẫu, nhưng trên thực tế nội bộ không gian rộng lớn vô biên. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, nó quanh thân bị một tầng hào quang nhàn nhạt bao phủ, khiến người không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Lại còn là một kiện pháp bảo. Bất quá, trên đời này tất cả trận pháp ở trước mặt ta đều như giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Hắn tự lẩm bẩm. Vừa dứt lời, Tô Ứng Mi tâm đột nhiên vỡ ra một đạo hào quang màu vàng. Một con mắt từ đó chậm rãi nổi lên. Theo cái này tiên nhãn xuất hiện, trung quanh mê vụ trong nháy mắt tiêu tán, lộ ra chân thực cảnh tượng. Nguyên lai, trước mắt tòa này nhìn như phổ thông tàng thư các, kỳ thật cao vút trong mây, tựa như một tòa thông thiên cự tháp. Mỗi một tầng lầu các đều vàng son lộng lẫy, lóng lánh hào quang chói sáng. Mà tại lầu các lôi bảo, ngồi một người mặc trường bào màu xám, cầm trong tay chẳng hạt, giữ lại thật dài màu trắng sợi râu lão hòa thượng. Tựa hồ là cảm ứng được thiên nhãn rình mò, lão hòa thượng chậm rãi ngẩng đầu, mí mắt mở ra, đối diện đối đầu Tô Ứng ánh mắt. A Di Đà Phật, thí chủ thần thông tốt, vậy mà có thể khám phá bản tự tu di pháp trận. Nương theo một trận trầm thấp Phật hiệu, hòa thượng áo bào cho chậm rãi đứng dậy, ngự khí trong bình thản mang theo một tia ngạc nhiên. Cái gọi là tu di, chỉ nhỏ bé trong giới tử có thể chứa đựng to lớn tu di sơn. Dù chư tướng đều là không phải thật, chi tiết có thể tương dung. Hoa một cái nhất niệm vô lượng kiếp, đại thiên đều tại một hào bừng, ta nạp tu di nhập giới tử, minh ngộ tứ đế chứng niết bàn. Không hổ là tu di pháp trận, nếu không có bản vương có chút thủ đoạn, là tuyệt đối nhìn không ra ảo diệu trong đó chỗ. Tô Ứng chậm rãi mở miệng. A, không nghĩ tới vị thí chủ này tuổi còn trẻ, lại còn biết được tu di áo nghĩa. Nếu như thế, xin hỏi thí chủ sao là? Áo bào cho lão hòa thượng không nghĩ tới Tô Ứng còn biết được Phật lý, nhìn như đục ngầu trong ánh mắt không khỏi hiện hiện một tia kỳ dị. Tô Ứng chắp hai tay sau lưng, cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích, chỉ là nói khẽ. Lão hòa thượng, tu vi ngươi như vực sâu giống như còn, chắc hẳn đã thành nhân tiên. Bất quá Như Lai tự cấu kết yêu ma, hòa loạn đại hạ, vì bản vương không thể dễ dàng tha thứ. Ngươi triệt hạ trận này, để cho ta nhập tàng thư các xem xét, như thế nào? Nguyên lai thí chủ chính là đại hạ thần võ vương. Quả nhiên là thất kính thất kính. Hòa thượng áo bào cho nghe vậy, không khỏi chắp tay trước ngực, có chút không người. Hắn mặc dù quanh năm trông coi Như Lai tự tàng thư các, nhưng Tô Ứng tên vang vọng thiên hạ. Cho dù là hắn cũng có chỗ nghe thấy. Dừng một chút, hòa thượng áo bào cho trên dưới dò xét Tô Ứng một chút, không khỏi mở miệng tán thưởng đạo. Thần võ vương tuổi còn trẻ, vậy mà có thể tu thành cao như thế tuyệt tu vi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. không bằng thí chủ đưa về Phật môn, ngày sau nhất định có thể vinh đăng Tây Thiên Cực Lạc, thành Phật làm tổ. Mẹ nó, quả nhiên hòa thượng không một đồ tốt, nhất là Như Lai tự hòa thượng. Chính mình đường đường thần võ vương, tu vi vô song, mị lực vô song, tuấn mỹ vô song, bên người cái nào mỹ nhân không phải nhất đẳng tiên tư tuyệt sắc? Nếu không có quy y Phật môn, đây mới thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Lão hòa thượng, bất nói nhiều lời, đến ngươi ta cảnh giới cỡ này, chớ nói ngươi chỉ là giam ba câu, cho dù Phật tổ chân thân đến đây, cũng đừng hòng động bản vương tâm thần mảy may. Ta hỏi lại ngươi một câu, mở là không ra. Thí chủ thật là lớn sắc khí. Hòa thượng áo bào cho khẽ lắc đầu, đáy mắt hiện lên một tia thất vọng. Nếu là Tô Ứng có thể vào Phật môn, Tây Thiên Phật vực lo gì sẽ không đại hưng. Chỉ sợ không cần ngàn năm, chỉ cần mấy trăm năm, liền có thể ra lại một vị Phật tổ. Bần tăng trông coi tàng thư các 1600 năm, chưa bao giờ có bất kỳ sai lầm. Thí chủ nếu là có thể xuyên qua tu di pháp trận, bần tăng ngược lại là nguyện ý cùng thí chủ nghiên cứu thảo luận giao lưu. Đang khi nói chuyện, áo bào cho lão hòa thượng trước người hiện hiện từng đạo mê vụ, ngay sau đó thân hình trong nháy mắt biến mất. Ngu xuẩn mất khôn. Tô Ứng thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, thiên nhãn lần nữa hiện hiện. Chỉ gặp nguyên bản cao 7 tầng tàng thư các giờ phút này vậy mà phi tốc thu nhỏ. Tựa như là vũ trụ tinh hà bên trong một viên như hạt nhỏ giống như tinh thần tại cực tốc trở lui. Lại như lưu tinh, lấp lóe ở giữa liền biến mất không thấy. Đại thiên thế giới, bùi bằng vũ trụ. Đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta. Tô Ứng lạnh lùng cười một tiếng, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay lập tức hiện hiện một đoàn hào quang màu vàng. Chiếc nhẫn kích cỡ tương đương kim cương chắc ở trong kim quang quay tròn chuyển động, phát ra trận trận thanh minh. Đi. Siêu. Trong chốc lát, kim cương chắc hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, trực tiếp xuyên phá tu di pháp trận, hướng phía phi tốc thu nhỏ tàng thư các kích xạ mà đi. Tu di pháp trận, giới tử tu di. Giới tử bên trong có thể chứa vũ trụ tinh hà đại thiên thế giới, nó chí cao áo nghĩa không ngoài như vậy. Có thể kim cương chắc chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Mặc dù chỉ thức tỉnh một bộ phận uy năng, nhưng muốn phá trước mắt tu di pháp trận, như ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Chỉ gặp lưu quang màu vàng những nơi đi qua, vậy mà xuyên phá tầng tầng hư không màn che. Giờ khắc này, kim cương chắc bay động tốc độ so với thời gian tựa hồ nhanh hơn. Thời gian tựa hồ đang trước mặt nó đều đình chỉ. Ken. Một lát, một đạo tiếng vang truyền đến, cả tòa tu di pháp trận đột nhiên chấn động. Lúc đầu thu nhỏ tàng thư các trực tiếp từ giữa hư không bị chấn đi ra. Không có khả năng. Đây là pháp bảo gì? Hòa thượng áo bào cho sắc mặt chấn kinh, khó coi không gì sánh được. Chỉ gặp sáng loáng vòng tay quay tròn chuyển động, tách ra từng đạo hào quang màu vàng đem tàng thư các định ở trong hư không, nửa phần không cách nào động đậy. Bảo bối tốt, không hổ là biến hóa vô tận, thủy hóa bất xâm, có thể kích vạn vật. Chỉ là tiểu trận, ở trước mặt ngươi, chỉ thường thôi. Tô Ứng trong miệng tán thưởng, dưới chân vừa xài bước ra, người liền rơi vào tu di pháp trận ở trong. Trong chốc lát, thời không đảo ngược, tinh hà điên đảo, phản phất chính mình thoát ly nguyên bản thế giới, đi tới một mảnh xa lạ vũ trụ tinh không. Kim cương chắc lần nữa rơi vào lục huyền cổ tay, mà tu di pháp trận cũng đã bị nó lưu lại hào quang màu vàng chấn cơ hồ muốn nứt ra. Hòa thượng, như thế nào? Tô Ứng liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi. A Di Đà Phật, thí chủ quả nhiên là hảo thủ đoạn, bần tăng nội tâm vạn phần kính nể. Hòa thượng áo bào cho chắp tay trước ngực, trong miệng từ đáy lòng tán thưởng. Lập tức tiếng nói nhất chuyện, thản nhiên nói, bất quá cho dù thí chủ có thể đánh tan tu di pháp trận, nhưng cũng không phải bần tăng đối thủ, nhất là tại trong pháp trận này. Tô Ứng nghe vậy, quét qua ống tay áo, hừ lạnh nói, đã như vậy, bản vương liền cùng ngươi làm qua một trận, để cho ngươi biết được cái gì gọi là hết ngồi đại giếng. Nên như vậy. Vừa mới nói xong, hòa thượng áo bào cho đột nhiên vừa xài bước ra, tàng thư các hóa thành một đạo lưu quang bị nó một ngụm nuốt vào. Sau đó nó quanh thân hiện hiện vạn trượng kim quang, khí tức tăng vọt, giống như Tây Thiên Phật vực chân chính La Hán Bồ Tát giáng lâm. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả tu di pháp trận cũng có chút không chịu nổi, bốn phía hư không càng không ngừng run rẩy, vô số ngôi sao nhao nhao sụp đổ ra. Bần tăng tu vi không tốt, dùng 1000 năm vừa rồi tu thành bản tự bí pháp đại thế đến long tượng Bồ Tát trải qua, lợi dụng lần này đến lĩnh giáo thí chủ cao chiêu. Đại thế đến long tượng Bồ Tát trải qua. Tô Ứng nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tốt. Nhìn xem rồng của ngươi tượng lợi hại, hay là bản vương thần tượng lợi hại. Vừa mới nói xong, 5,8 triệu thần tượng thức tỉnh. Trong chốc lát, một cỗ vô cùng kinh khủng vũ trụ phong bạo tại Tô Ứng quanh thân hình thành. Hòa thượng áo bào cho thấy vậy, ánh mắt co rụt lại, lập tức ngang nhiên xuất thủ. Chương 315, đại chiến nhân tiên. Chương 315, đại chiến nhân tiên. Đại thế đến long tượng Bồ Tát chính là Phật môn chiến lược đệ nhất vô thượng tồn tại. Thực lực tu vi gần với ba thế Phật tôn. Trong truyền thuyết nó một bước bước ra, thập phương thế giới chấn động, chu thân 50 tỷ thần quang, chiếu rọi ngàn vạn Phật quốc. Có thể nghĩ, lực lượng khủng bố vị trí. Trừ thiên long tượng. Hòa thượng áo bào cho thấp giọng hô quát, trong chốc lát, một cái giống như tinh thần nắm đấm trong nháy mắt hướng lục huyền đập xuống. Long tượng hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, trong mơ hồ có thể thấy được một vị Bồ Tát pháp tướng ngồi ngay ngắn trên đó, dáng vẻ trang nghiêm. Một quyền này rơi xuống, Tô Ứng lập tức cảm giác được chính mình không gian chung quanh bị đông cứng ngưng tụ. Trừ cái đó ra, thân hồn của mình khí huyết đều muốn biến ngưng trệ. Không hổ là Như Lai tự thứ nhất bí pháp. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Tô Ứng đang khi nói chuyện, vừa xài bước ra. Chu thân huyền kim sắc quang mang dâng lên. Bỏ họ. Một đạo dung trời tê minh truyền đến, thần tượng hư ảnh ở sau lưng hiện hiện. Sau đó đồng dạng đấm ra một quyền. Màu xanh thảm quang mang phảng phất có thể sụp đổ đại thiên thế giới. Phanh. Tinh hà trụ quang cùng chư thiên long tượng va chạm. Trong chốc lát, phương viên mấy bạn giảm tu di không gian từng khúc sụp đổ, vỡ vụn. Tốt quyền pháp. Hòa thượng áo bào cho tán thưởng, thân hình hóa thành một chút hình quang, trong nháy mắt đi vào Tô Ứng trước người. Ngay sau đó, một chỉ điểm ra, như Phật tổ nhạc hoa, xuyên thẳng thần hồn. Niêm hoa chỉ. 3. Một đoàn hào quang màu vàng như là sóng nước nổ tung, những nơi đi qua, hư không như chiếc gương phá toái, phát ra răng rắc tiếng vang. Mắt thấy đạo này có thể phá diệt tinh hà chỉ lực rơi vào chính mình mi tâm. Tô Ứng thân hình lấp lóe ở giữa liền rơi vào trăm dặm có hơn. Ngay sau đó, hắn đại thủ nâng lên, đối với hòa thượng áo bào cho đấm ra một quyền. Tinh hà trụ quang, vũ trụ lưu chuyển. Một quyền này, dẫn dắt ngàn vạn tinh đầu chi lực, phản phất thế gian tất cả lực lượng đều tại đây hội tụ. Tinh quang lấp lóe, cực độ cương mãnh, đơn giản không gì không phá. Quyền kinh cùng chỉ pháp va chạm, lần nữa bộc phát ra mắt trần có thể thấy rung trời dư ba. A Di Đà Phật, thí chủ tuổi còn trẻ, thực lực quả nhiên là không thể khinh thường. Nếu là có thể quy y ngã Phật, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Bớt nói nhiều lời, Tô Ứng vừa xài bước ra, chủ động xuất kích. Đầu ngón tay một chút, ngàn vạn tinh hà kiếm khí hoảng sợ như trụ, lại như sâu trong vũ trụ tinh thần rủ xuống, trong nháy mắt đem hòa thượng áo bào cho bao khỏa. Những kiếm khí này mỗi một đạo đều dài đến ngàn trượng, mỗi một đạo đều có thể dễ như trở bàn tay đánh giết một tên võ thánh. Nhưng vào đúng lúc này, chỉ gặp hòa thượng áo bào cho sau lưng pháp tướng lại nổi lên. Đầy trời trong kim quang đại thế đến long tượng Bồ Tát pháp tướng trong nháy mắt ngưng tụ, ngay sau đó, vô số khủng bố đến cực điểm nắm đấm vung ra, cùng tinh hà kiếm khí đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Tiếng vang đinh tai nhức óc không ngừng truyền đến, giờ khắc này, vũ trụ tinh hà tựa như phát sinh hủy diệt biến hóa. Tu di pháp trận rốt cuộc không chịu nổi, răng rắc một tiếng triệt để vỡ vụn. Mà Tô Ứng cùng hòa thượng áo bào cho thân hình cũng từ trong đó rơi xuống, trong chớp mắt liền tới đến không trung bạt trượng, cuối cùng rơi vào Tu Di Sơn phía trên. Mọi người thấy bức tràng cảnh này, cảm thụ được cái kia cố cường tuyệt thiên hạ khí tức, lập tức tứ tán ra. Sợ sơ ý một chút liền bị trực tiếp đè nát. A, lão hòa thượng kia là ai, phu quân vậy mà không có thể bắt được. Đại Như Sa nhìn xem giữa không trung thân ảnh, đôi mắt đẹp chớp chớp, không khỏi hiếu kỳ nói: "Tô Ứng tu vi cao cường, hoàn toàn có thể nghịch phạt nhân tiên. Có thể lão hòa thượng này vậy mà cùng cân sức ngang tài, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hòa thượng này là nhân tiên, tu thành Phật môn ở trong đại thế đến long tượng Bồ Tát pháp tướng, nay pháp tướng là chư Phật lực số lượng thứ nhất." Một bên Dương Diễm nghe vậy, gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút ngưng trọng. Võ thánh vượt qua thiên địa chi kiều liền có thể thành tựu nhân tiên. Nhưng cho dù là viên mãn võ thánh, cũng tuyệt đối không phải nhân tiên đối thủ. Nhân tiên đã mang theo một cái chữ tiên. Sinh mệnh bản chất đã phát sinh triệt để biến hóa, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc thần thông. Xa không phải võ thánh nhưng so sánh, là Độ Ách Sư thúc tổ, trời ạ, Độ Ách Sư thúc tổ lại còn sống, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Ha ha, Độ Ách Sư thúc tổ vậy mà tu thành nhân tiên. Từ đây ta Như Lai tự liền có thể độc tôn trường sinh giới. Không sai, nhân tiên chiến lược vô địch, muốn bóp chết một cái võ thánh như ngắt chết con kiến một dạng đơn giản. Các loại tổ sư đem tiểu tử kia chém giết, chúng ta liền trực tiếp giết vào đại hạ thánh kinh. A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ. Nhìn xem lộn xộn loạn soạn mở miệng đông đảo hòa thượng, Tô Ứng liếc qua hòa thượng áo bào cho, không khỏi cười nói, nguyên lai ngươi gọi Độ Ách, chính là Bần tăng. Người ta giao thủ, nếu là ở nơi này, tất nhiên tử thương vô số, không bằng đi đánh một trận ở ngoài không gian, như thế nào? Bần tăng đang có ý này. Đang khi nói chuyện, hai người một trước một sau phi thân rời đi. Thần Võ Long Vệ đem Như Lai tự người liên can phạm áp giải thánh kinh chờ đợi xử lý. Ta đi xem một chút. Cơ Vô Mệnh phân phó xong, trực tiếp thân hình lóe lên, cũng hướng phía vực ngoại bay đi. Một bên Dương Diễm cùng Đại Như Sa liếc nhau, thân hình đồng dạng hóa thành lưu quang bay vào trong tinh không. Võ thánh cùng nhân tiên chi chiến, trăm ngàn năm khó gặp. Nếu là Tô Ứng coi là thật lấy võ thánh chiến bại nhân tiên, tuyệt đối danh dương tam thiên đại thế giới. Ba người vừa mới đến gần, liền nhìn thấy tinh hà chỗ sâu truyền đến từng đạo tiếng vang ầm ầm. Phản phất thiên thần ở trong đó nội trống. Mỗi một đạo tiếng vang đều truyền ra đạo đạo huyền kim sắc màu xanh thẳm quang mang. Quang mang những nơi đi qua, từng viên tinh thần sụp đổ ra. Trận chiến này, trừ ba người bọn họ, còn hấp dẫn rất nhiều võ thánh cấp bậc cao thủ. Bọn hắn dấu ở giữa hư không, ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt một màn. Chỉ thấy vậy khắc Tô Ứng cùng Độ Ách Hòa Thượng đã triệt để kịch chiến cùng một chỗ. Hai người vậy mà từ bỏ đơn giản nhất thần thông so đấu, ngược lại dùng chiêu thức. Đương 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 tiếng vang bên tai không dứt. Mỗi một lần giao thủ, phạm vi ngàn dặm hư không đều bị triệt để chôn bụi. Chư Tiên Long Tượng, đại thế đến. Độ Ách đột nhiên gầm thét, sau lưng Long Tượng Bồ Tát đôi mắt đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, hai đạo diệt thế thần quang như ánh sáng kích xạ mà đến. Những nơi đi qua, thường viên tinh thần bị trong nháy mắt đánh nát. Tinh hà trụ quang, lục đạo luân hồi. Tô Ứng thấy vậy, sắc mặt không sợ, lòng bàn tay phảng phất có vũ trụ tinh vân lưu chuyển, ngay sau đó, đấm ra một quyền. Cạch cạch cạch. Hư không từng khúc phá toái. Bồ Tát thần quang cùng tinh hà trụ quang triệt để va chạm. Hư không lần nữa chôn bụi, trực tiếp hóa thành lỗ đen. Thần tượng trấn ngục, thiên đường thần quyền. Tô Ứng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay. Trong chốc lát, vô tận tinh quang phun trào, lần nữa rơi vào lòng bàn tay của hắn. Một cỗ tinh thần phong bạo trong nháy mắt hình thành, bay thẳng đến Độ Ách Hòa Thượng quét sạch mà đi. Phanh 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 phanh. Vô số viên tinh thần bị tinh quang trực tiếp quét sụp đổ. Trong nháy mắt, tinh quang quét sạch 100.000 trượng, rơi vào Độ Ách Hòa Thượng trước người. A Di Đà Phật. Độ Ách chắp tay trước ngực, sắc mặt đau khổ, trong miệng thấp giọng hô. Trong chốc lát, đại thế đến Long Tượng Bồ Tát lần nữa mở mắt. Sau đó pháp tướng vừa xài bước ra, cánh tay nhẹ nhàng vỗ, liền đem 100.000 trượng tinh hà trực tiếp vỡ nát. Lập tức xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tô Ứng trên thân. Trong chốc lát một cỗ mênh mông uy áp khổng lồ như thiên địa vũ trụ chấn áp xuống. Phanh, đại thế đến Long Tượng Bồ Tát lần nữa đưa tay, vậy mà vượt qua vạn trượng tinh hà, trong nháy mắt rơi vào Tô Ứng đỉnh đầu. cuồng bạo không gì sánh được lực lượng trong nháy mắt đem hư không chấn vỡ. Mà Tô Ứng cũng cảm giác mình giống như là bị một tòa thái cổ thần sơn đập trúng. Đầy trời pháp lực từng khúc bạo liệt, để Tô Ứng chu thân làn da đều hiện lên từng đạo dữ tợn vết máu. "Thí chủ, còn phải lại đánh sao?" Đỗ Ách Hòa Thượng mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn Tô Ứng. "Hòa Thượng, ngươi cho rằng chính mình thắng chắc sao?" Vừa mới nói xong, Tô Ứng vừa xài bước ra, chu thân pháp lực lưu chuyển, thương thế lập tức khỏi hẳn. Cùng lúc đó, 5,8 triệu thần tượng chi lực trong nháy mắt thức tỉnh. Chấn phương biên vạn dặm tinh không, từng khúc sụp đổ. Chương 316, Phật môn thứ nhất, không gì hơn cái này. Chương 316, Phật môn thứ nhất, không gì hơn cái này. Thần tượng chấn ngục kình chính là vô thượng chúa tể khai sáng tuyệt học, chủ trương nhân thể do vô tận hạt nhỏ tạo thành, nếu là mỗi một khỏa hạt nhỏ tu thành thần tượng chi lực, tê thiên liệt địa, giống lạc tinh thần đều không tại nói xuống. Tô Ứng mặc dù đã thức tỉnh 5,8 triệu thần tượng chi lực, nhưng đối với môn công pháp này mà nói, cũng chỉ là vừa mới nhập môn. Phải biết thần tượng chấn ngục kình cần thức tỉnh 840 triệu thần tượng. Khách quan mà nói, đơn giản hạt cắt trong sa mạc. Còn nếu là đến 840 triệu thần tượng chi lực, nhân thể đã mất cần tuân theo nhân thể chính là 840 triệu hạt nhỏ tạo thành quan niệm, có thể mở vô hạn số lượng hạt nhỏ. Tu luyện đến hậu kỳ, tức vĩnh chấn địa ngục, có thể ngưng luyện hàng xa số lượng hỗn độn nguyên thai, ký túc tại hàng xa địa ngục, sau đó tại tự thân vô tận hạt nhỏ từng cái mở địa ngục hình tượng, đều là ký túc thần thai, cùng ký túc tại hàng xa địa trong ngục hỗn độn nguyên thai các hạng liên hệ, hấp thụ hàng xa số lượng địa ngục bản nguyên bồi dưỡng tự thân. Có thể nói, Tô Ứng từ lúc chào đời tới nay, cho dù là thần võ đế truyền cho chính mình đại chu thiên tinh đấu luyện thần thuật, cũng xa xa không kịp thần tượng chấn ngục kình. Không hắn, bởi vì môn tuyệt học này thật sự là quá mạnh. Cùng lúc đó, đương theo thần tượng chi lực thức tỉnh, lục huyền thể nội khí huyết giống như vũ trụ tinh hà bạo tạc. Thân thể trong nháy mắt không hạn chế cất cao. Ngắn ngủi một lát, liền hóa thành lớn mấy trăm trượng, đứng vững ở giữa thiên địa. Thân thể như rồng, cánh tay giống như, toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp đều tràn ngập bạo tạc giống như lực lượng. Thấy cảnh này, trong hư không ẩn tàng vô số cao thủ đều triệt để chấn kinh. Tiểu tử này tu luyện đến cùng là tuyệt học gì, võ thánh vậy mà có thể nghịch phạt nhân tiên. Khủng bố, quả nhiên là khủng bố. Lực lượng của hắn vậy mà cho ta một loại kinh hồn táng đạm khí tức. Cái này trường sinh giới mới tới huyền thiên đại thế giới, không nghĩ tới liền liên tiếp xuất hiện nghịch thiên như vậy nhân vật. Một cái doanh thiên cơ, một cái Tô Ứng, trách không được, trách không được. Nơi xa, Đỗ Ách Hòa Thượng thấy vậy, biến sắc, chắp tay trước ngực, quanh thân lập tức tản mát ra vô tận thần quang. Nương theo một trận trầm thấp hô quát, thân thể của hắn cũng đón gió phồng lớn. Vô cùng kinh khủng khí huyết như núi lửa bộc phát, trong khoảnh khắc hóa thành cùng Tô Ứng bình thường lớn nhỏ. Lục đạo luân hồi. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng trong miệng gầm thét, như chân thần khai thiên tích địa. Sau lưng hiện hiện lục đạo luân hồi khủng bố hư ảnh, sau đó ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo, nhân đạo, thiên đạo, a tu la đạo, địa ngục đạo trong nháy mắt hợp làm một thể. Ở tại nắm đấm là ngưng tụ. Đỗ Ách thấy vậy, sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một chiêu này còn chưa đi vào, sau lưng đại thế đến long tượng Bồ Tát pháp tướng liền ẩn ẩn có nứt ra cảm giác. Trừ cái đó ra, thân hồn của mình khí huyết lại có ly thể cảm giác. Giống như sơ ý một chút, cả người đều muốn rơi vào lục đạo luân hồi ở trong. Lúc này sắc mặt đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Ma Kha vô lượng, Trừ Thiên Long Tượng, cầm. Trong chốc lát, cùng lục đạo luân hồi quyền phát ra hào quang màu tím đen ẩm vàng va chạm. Một đạo hồng trung tiếng vang truyền đến, giống như thiên thần đục trùng, kinh khủng sóng âm như thủy triều biển động hướng phía bốn phía phát ra. Những nơi đi qua, hư không lần nữa sụp đổ, từng viên tinh thần trực tiếp hóa thành một biển. Lại là một đạo tiếng vang truyền đến. Đại thế đến Long Tượng Bồ Tát pháp thân lập tức hiện hiện từng đạo dữ tợn vết rách. Đùng. Một tiếng vang dọn, pháp tướng nửa người bị Tô Ứng trực tiếp đánh nát. Không. Đỗ Ách Hòa Thượng thấy vậy, nổ đom đóm mắt, sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi hãi nhiên. Nhưng mà sau một khắc, Tô Ứng liền vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi vào Đỗ Ách Hòa Thượng trước mặt. To lớn vô cùng nắm đấm đen kịt như huyền thiết đổ bê tông, như lưu tinh rủ xuống, ầm vang đập xuống. Trong lòng bàn tay tu di phát ấn. Đỗ Ách Hòa Thượng thấy vậy, đại thủ trực tiếp nâng lên, trong nháy mắt cùng Tô Ứng nắm đấm đụng vào nhau. Lập tức, một màn quỷ dị xuất hiện. Hủy thiên diệt địa quyền kình rơi vào Đỗ Ách Hòa Thượng lòng bàn tay, vậy mà như bùn trâu vào biển, biến mất vô tung vô ảnh. Ân, còn có đúng không? Lục Huyền thấy vậy, chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày, sau một khắc, nằm đấm như ngàn vạn hạt mưa, trong nháy mắt chút xuống. Tương đạo nắm đấm đều có 560 vạn thần tượng chi lực gia trì, lực lượng vô tận, hủy thiên diệt địa. Ngắn ngủi một lát, Đỗ Ách Hòa Thượng liền sắc mặt đỏ lên, kim thân nứt ra. Chết. Nương theo một đạo gầm thét, lại là một đạo màu tím đen quyền kình rơi xuống. Bò họ. Nương theo một đạo đinh thai nhức góc thần tượng tê mình. Đỗ Ách Hòa Thượng chỉ cảm thấy thần hồn một trận, ngay sau đó ngực phát ra con một tiếng tiếng vang. Cả người quanh thân huyệt khiếu phun ra đóa đóa huyết hoa, bay ngược mấy ngàn dặm vừa rồi dừng lại. Nửa đường, một tòa mini tàng thư các từ Đỗ Ách thể nội bay ra, bị Lục Huyền một phát bắt được bỏ vào trong túi. Sau đó nó thân thể như quả cầu ra xì hơi, trong chớp mắt liền hóa thành bình thường lớn nhỏ. Phật môn thứ nhất, không gì hơn cái này. Lục Huyền thu hồi pháp thân, cũng thay đổi thành bình thường lớn nhỏ, ánh mắt bên lễ, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Đỗ Ách Hòa Thượng. Là bần tăng bại. Đỗ Ách Hòa Thượng đứng dậy, khóe miệng không ngừng chảy máu. Tô thí chủ thần dũng vô địch, sở tu công pháp càng là đương đại thứ nhất, bần tăng xa xa không kịp. Đã như vậy, hay là ngoan ngoãn theo bản vương trở về đi. Tô Ứng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, xoay chuyển ánh mắt, liếc nhìn bốn phía vô tận hư không. Chư vị, nhìn cũng nhìn đủ. Muốn hay không theo bản vương trở về thăm một chút ta đại hạ trấn ma đại ngục. Vừa mới nói xong, mấy chục đạo khí tức phi tốc thoát đi, sợ tiểu tử này một cái nào rút đem bọn hắn cũng bắt về. A Di Đà Phật, Tô thí chủ, ngươi mặc dù thắng, nhưng bần tăng chắc hẳn vẫn là không cách nào trở về với ngươi. Nhưng vào lúc này, Đỗ Ách Hòa thượng đột nhiên ánh mắt nhìn về phía nơi xa hư không, khóe miệng hiện hiện một tia giật mình mỉm cười. Tô Ứng trong lòng hơi động, đội vàng hướng phía nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy trên trời chẳng biết lúc nào rủ xuống ngàn vạn thất thải hào quang, ngay sau đó, nương theo từng đạo phản âm ngâm sướng, hai đạo lưu quang màu vàng từ trong đó rơi xuống. Thập Đại Long Vệ cùng Cơ Vô Mệnh bọn người thấy vậy, lập tức như lâm đại địch. Tô Ứng giơ tay lên một cái, ra hiệu bọn hắn không cần động. Chỉ gặp hai đạo lưu quang màu vàng hóa thành hai tên người khoác cà sa, sắc mặt trang nghiêm hòa thượng. Các ngươi người nào? Tô Ứng nhàn nhạt hỏi. Bần tăng Đại Lôi Âm Tự Kim Cương Tôn giả, vị này là sư đệ ta Long Tượng Tôn giả. Gặp qua Đại Hạ Thần Võ Vương. Doanh Thiên Cơ tên tuổi sớm đã truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Đại Thế Giới. Hai người tuy là nhân tiên, nhưng gặp Tô Ứng cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Các ngươi như muốn mang đi? Tô Ứng nhìn thoáng qua Đỗ Ách, nhíu nhíu mày. Cũng không phải. Kim Cương Tôn giả dáng người gầy gò, mặt không thay đổi lắc đầu, liếc nhìn toàn bộ Như Lai tự tăng chúng một chút. Là tất cả mọi người muốn dẫn đi. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời sắc mặt quái dị, liền ngay cả Tô Ứng cũng là cười lạnh. Hòa thượng, ngươi đang nói đùa a? Bần tăng cũng không có nói đùa. Thí chủ nếu là không cho, chính là cùng ta Đại Lôi Âm Tự là địch. Doanh thí chủ mặc dù là hư thần, nhưng ta Đại Lôi Âm Tự có 18 vị hư thần cùng một vị chân thần, chân chính thần linh. Tô Ứng nghe vậy, nội tâm giật mình. Hư thần đã cường hành không gì sánh được, nhưng không nghĩ tới Đại Lôi Âm Tự lại có 18 vị hư thần cùng một vị chân thần. Hư thần có khả năng vẫn lạc, nhưng chân thần dĩ nhiên đã bất hủ bất diệt, vạn cổ trường tồn. Vậy mà mặc dù như thế, Tô Ứng hay là nhàn nhạt mở miệng, bản vương nếu là không muốn chứ. Vừa mới nói xong, bên cạnh Long Tượng Tôn giả ánh mắt vừa mở, như Minh Vương trợn mắt. Trong chốc lát, một cỗ mênh mông không gì sánh được áp, giống như chân chính Minh Vương giáng thế, khổng lồ như tinh hà mênh mông, trực tiếp chấn áp xuống.